Chương 101, thiên hạ đại loạn, không được phi thăng. Đêm tối như mực, trên bầu trời có mấy vì sao lấp lánh, ở dưới tinh không là một ngọn núi lớn mông lung trong màn đêm. Dưới chân núi là vô số bóng người đang cầm đuốc vây quanh ngọn núi này, dưới ánh lửa hiện ra rất nhiều những phục sức của đại nội thị vệ, trong đó có một chiếc kiệu màu đen to lớn 8 người khiêng rất là dễ thấy, ở bên cạnh chiếc kiệu đó là một gã ma đạo cao thủ mặc áo xám đang bị mấy đại nội cao thủ khóa tay chân lại và đè quỳ xuống dưới mặt đất. Toàn thân gã ma đạo cao thủ này đều có vết roi đánh, nhưng bị thương nghiêm trọng nhất là hai chân bị cắt đứt gân. Đó nguyên lại là một võ giả ở cảnh giới phi thăng của ma đạo, nhưng lúc này chỉ là một lão già với cặp mắt hôn đục vô lực, đôi môi trắng bệnh, chân lực trong đan điền sớm đã bị phế đi, mấy chục năm khổ tu bị hủy trong một khắc. Một gáo nước lạnh tạt vào đầu của lão giả, khiến cho y ỉa run lên, gã ma đạo lao nhân này ngẩng đầu lên nhìn những cao thủ đại nội xung quanh, trong mắt ánh lên thần sắc oán hận. Cổ Hương Sơn bất diệt đạo đã bị bao vây. Dại quân tùy thời đều có thể phát động công kích để tiêu diệt những phản đảng này, xin đại nhân phát chỉ thị hành động tiếp theo. Một đại tướng mang khải giáp cung thân trước một cái kiệu màu gen mà nói. Ừm, rất tốt, lệnh cho mọi quân sĩ chuẩn bị kỹ càng cung tên, tùy thời đều có thể kích sát bất kỳ môn nhân của ma đạo chạy ra. Từ trong chiếc kiệu màu đen truyền ra một thanh âm lãnh đạm. Dạ, đại nhân. Gã tướng quân đó lĩnh mệnh lui xuống, sau đó mệnh lệnh mau chóng được truyền đạt. 10 vạn cung tiễn thủ bao vây ở dưới chân núi một cách chặt chẽ, trên lưng của mỗi một người đều mang cả mấy trăm mũi tên. Cổ Hương Sơn bất diệt đạo, đó là một trong những môn phái ma đạo rất có tiếng mà Thịnh Minh đã thông qua ương trảo của triều đình đưa lên trên danh đan để làm mục tiêu. Đối với những kiếm phái chính đạo, Phong Vân Vô Kỵ tỉnh không muốn động thủ, nhưng đối với những kẻ kiệt ngao bất tuần trong ma đạo thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không thèm khách khí làm gì. Thân thức cha tham thấy gã cao thủ ma đạo này chuẩn bị độ kiếp, Phong Vân Vô Kỵ liền bắt lại chẳng khác gì nắm lấy cổ gà mà mang về, sau đó lĩnh mấy ngàn đại nội cao thủ từ chỗ của Thịnh Minh Hoàng đế, lấy Long Phủ điều động một đại quân 10 vạn người, Phong Vân Vô Kỵ nhân đêm tối bao cây cả ngọn núi này, chuẩn bị hành động giết gà cảnh cáo khỉ. Dưới chân núi Cổ Hương Sơn, mấy gã binh sĩ đặt đuốc xuống, sau đó là mấy ngàn đống lửa bừng lên chiếu sáng cả một vùng trời. Đồng thời không ngừng bỏ tuổi vào trong đó, những ngọn lửa hừng hực bốc lên cao cả mấy trượng. Lửa ở dưới chân núi cuối cùng cũng kinh động đám người ma đạo ở trên Cổ Hương Sơn, vô số quan sĩ từ khắp các phương hướng tiến lên trên Cổ Hương Sơn. Cổ Hương Sơn cũng không phải là ngọn núi hiểm tuấn gì, cơ hồ là ở bất kỳ chỗ nào đều cũng có thể đi lên trên đỉnh núi. Những nơi mà giáp sĩ sau khi đi qua thì cử mỗi một khoảng cách 5 thước đều có cắm xuống đất mấy chục mũi tên. Cả quân đội tiên lên trên núi thẳng hàng trật tự, dưới chân núi vang lên một tiếng quát lớn. Hỏa tiễn. Mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng được truyền đi, dĩ nhiên là cũng đã truyền đến thai của các quân sĩ ở lưng chừng núi, mỗi một người đều có sắc mặt bình tĩnh rút mũi tên ra, đưa về phía đám lửa để điểm lửa rồi đặt lên dây cung và kéo ra hướng về đỉnh núi. Vút. 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 Những tiếng kêu xé gió vang lên không ngừng. Màn lửa tên từ khắp 4 phương 8 hướng bay lên, sau đó là ập xuống cơ nghiệp của bất diệt đạo. Bất diệt đạo 3 cái chữ này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ rất là mẫn cảm, lúc đầu chọn lửa cái ma môn này thì nguyên nhân cũng không phải là không từ đó mà ra. Là ai? Một thanh âm vang dội từ trên núi truyền đến, sau đó một bóng người từ trên đó lao xuống, chấn bay mấy đợt lửa tên đang lao xuống. Tinh! Trong chiếc tiệu đen truyền ra một thanh âm trong vút. Mấy chục gã đại nội cao thủ xung quanh tức thì chấn động, không người cung kính nói, dạ, đại nhân. Sau đó lần lượt bay lên khỏi mặt đất, lao về phía thân ảnh trong không trung. Lượt tên thứ nhất lao xuống, trên núi bùng lên hỏa diễm hừng hực, các cung tiễn thủ bỏ chiếc giỏ đựng mũi tên với màu sắc đặc thù xuống. Sau đó mỗi một người nắm lấy 10 chiếc mũi tên và bắn lao đi vun vút về phía đỉnh núi với tốc độ nhạ hơn vừa rồi gấp mấy lần, những tiếng bước chân bình bịch vang lên không ngừng. Trên Cổ Hương Sơn, mấy trăm bóng người từ trong khói lửa lao ra như mảnh hổ, vừa lao vào trong đội ngũ cung tiễn thì liền đại cải sát giới. Hộ Long thất vệ, các ngươi mang theo 500 người tiến lên, tiêu diệt hết bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa phát ra mệnh lệnh, thần thức của y đã quét qua cả Cổ Hương Sơn nên trừ gã cao thủ vừa rồi, những cao thủ còn lại thì chỉ cần dựa vào cái hợp trận này là hoàn toàn đủ sức đối phó. Còn về Hộ Long thất vệ thì đã được Phong Vân Vô Kỵ đề thăng đến trình độ siêu việt qua cảnh giới phi thăng, nếu như gặp phải tình huống bất ngờ thì cũng có thể đối phó. Dạ, đại nhân. Bảy gã đại nội cao thủ đeo đao ở trước Kiệu nghe thế liền không người lui về sau, lui được mấy thức thì mới dám quay đầu rồi tấn tốc ly khai. Chúng ta quay về thôi. Chiếc Kiệu màu đen dưới sự hộ tống của tám gã cao thủ đại nội với khinh công tuyệt thế hộ tống liền ngự không phi hành, rồi biến mất trong màn đêm, ở sau lưng không ngừng vang lên tiếng hò hét giết chóc. Sáng ngày hôm sau, cổ Hương Sơn nguyên bổn thuộc về một đại phái của ma đạo bất diệt đạo, đã biến thành một phiến tàn tạ, trên thì không ngừng có khói đen bay lên, trên núi thì có những thi thể của môn nhân bất diệt đạo nằm ngang dọc chồng chất lên nhau, trên mỗi một thi thể đều có chí ít cũng là mấy trăm mũi tên cắm vào, trông chẳng khác gì như vậy. Sau đó, từ kinh sư không ngừng phát ra công văn, gián kín các tường thành. Cổ Hương Sơn bất diệt đạo, công nhiên xem thường triều đình, chẳng cắt gì tội mưu phản. Triều đình đã phái 10 vạn đại quân đến tiêu diệt, giang hồ các phái hay lấy đó làm gương. Cấm lệnh không được phi thăng do triều đình ban bố ra, cuối cùng cũng đã sản sinh ra một môn phái thụ hại, lần này triều đình đã truyền đạt ý chỉ của mình một cách rõ ràng. Thịnh Minh Hoàng đế một khi nắm giữ thật quyền, thì một hệ thống tình báo sưu tập tin tức liền hiện ra, nhất cử nhất động trong giang hồ đều được thông qua phi kỵ truyền về kinh sư, sau đó lại được truyền đến thai của Phong Vân Vô Kỵ. Trên một bản công văn bằng vải, ghi lại quá nhiều tin tức giết chóc, từ sau khi triều đình công bố lệnh cấm thì giang hồ các phái trở nên càng hỗn loạn, trước đây là giang hồ gây loạn triều cương, nhưng lần này lại trở thành sự tranh đấu trong giang hồ. Những môn nhân của các phái không ngừng tranh đấu trong các thành trì với những nguyên nhân mà Phong Vân Vô Kỵ cho là rất lạ lùng. Ngay cả một trong tạm đại môn phái Nam Tinh Kiếm Phái, cũng bị lôi kéo vào trong vòng tranh đấu này, lao vào vòng cửu sát với một tử kiếm phái. Liên tiếp các tin tức về chuyện cửu sát trong giang hồ không ngừng được truyền về, nhưng tin tức tạp loạn đó đã được những quan viên chuyên trách trong triều đình phân tích ra, sau đó là báo lại cho Thịnh Minh và Phong Vân Vô Kỵ, nên tin tức hiển nhiên là đã giản lược đi không ít. Ngày 20, Phiêu Lưu Kiếm Phái đã tranh đấu với Vô Tủng Kiếm Phái, tử thương mấy trăm, 20 vị võ gia ở cảnh giới phi thăng vẫn lạc. Ngày 20, mấy gã võ giả ở Bắc Băng Kiếm Phái điều hí ái nữ của trưởng môn Nam Tịnh Kiếm Phái, hai phái tranh đấu, mấy trăm võ giả ở cảnh giới phi thăng vẫn lạc. Ngày 21, Hoành Đoạn Toàn Phái và Phi Huyết Kiếm Phái tranh đấu, 8 võ giả ở cảnh giới phi thăng vẫn lạc. Ngày 21, khi Phong Vân Vô Kỵ xem hàng loạt những tin tức như thế thì đột nhiên hiểu ra điều gì. Ngày 21, phi thăng giả trăm vạn năm công lực. Bách Lý Lãng thần thức tra tìm không thấy thế lực bên ngoài chúng độc không phải là loại độc phổ thông tam đại môn phái mọi chuyện đều không thuận. Một loạt sự kiện diễn ra, khi Phong Vân Vô Kỵ liền kết lại với nhau thì trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ lóe lên một đạo ánh sáng, đột nhiên hiểu ra, cổ thế lực trong bóng tối chính đang chế tạo nội loạn trong giang hồ, đưa sự tiêu hao những võ giả ở cảnh giới phi thăng lên con số cực đại để gây nên sự giết chóc trong cả giang hồ. Chương 102, Hồng Hoang Dị Chủng, không được phi thăng. Quỷ Kiến Sầu và Hách Liên Nam Sơn vội vàng thu thập hành lý ly khai Thần Y Dị Cốc. Sản nghiệp mấy chục năm so với mấy trăm năm sinh mệnh, Quỷ Kiến Sầu hiển nhiên là sinh mệnh càng khiến cho Quỷ Kiến Sầu càng thêm điên cuồng. Cái mà hai người bọn họ không biết đó là sau khi bọn họ rời đi không lâu, một bóng người liền xuất hiện trên không của Thần Y Lý Cốc, đợi đến khi phát hiện cả tòa sơn cốc này trống không thì Y Lý không khỏi hừ lạnh một cái rồi đánh xuống một trường, cả tòa sơn cốc liền sụp xuống sâu tới mấy xích. Nơi ở nguyên bổn của Quỷ Kiến Sầu và những độc trùng mà ông ta tốn vô số tâm huyết bị trưởng cương của kẻ đó đánh xuống áp thành cho bụi. Cả Thần Y Dị Cốc cũng vì một trưởng này mà địa hình đại biến, kẻ này bực bối mắng chửi mấy câu, xem như là các ngươi may mắn sau đó liền quỷ dị biến mất trên bầu trời cẩu Thần Y Dị Cốc. Hai người ly khai Thần Y Dị Cốc không lâu, Quỷ Kiến Sầu tìm lại những nha hoàn bỏ chạy lúc trước, rồi cấp cho mỗi người không ít ngân lượng. Đợi bọn họ đi xa rồi thì Quỷ Kiến Sầu đột nhiên lấy từ trong lòng ra một viên dược hoàn và đưa lăn lên trên mặt của Hách Liên Nam Sơn. Ngươi muốn làm gì? Hách Liên Nam Sơn đại nộ, cứ nghĩ lao bất tử này giờ cho gì nên liền chộp lấy tay của Quỷ Kiến Sầu. Thả tay, hỗn đản, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Quỷ Kiến Sầu đau đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát lên, đó là dịch dung hoàn, chỉ cần lăn một ít đủ để khiến cho dung mạo của ngươi đại biến. Chúng ta hiện tại là đào mệnh, tuy nhiên lão phu không nguyện ý như thế, nhưng, hắc hắc, muốn có được giá hồi báo cao thì cần phải mạo hiểm, lão phu tuy đã có niên kỷ lớn đến thế nhưng vẫn chưa sống đủ. Vì trăm năm thọ nguyên, ta cũng phải thử. Chuyện này, chúng ta cần phải lặng lặng tiến hành, mang theo nhiều người chỉ có thể bại lộ hành tung. Ta bất quản các ngươi đã trêu ghẹo phải ai, nhưng ta chỉ cần trăm năm thọ nguyên của ta mà thôi. Trên đường đi ngươi phải nghe theo lời của ta, sau khi chúng ta dịch dung thì làm việc dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng vào khuôn mặt của ngươi thì những người nhận ra cũng không phải ít, như thế thì e là không thể đi đến kinh sư nổi nữa rồi, cũng đừng mong ẩn tàng. Ngươi thử trước đi. Hách Liên Nam Sơn tuy nhiên bị thuyết phục nhưng lòng hoài nghi cũng vẫn còn. Quỷ kiến sầu giận dữ hừ lên một tiếng, rồi rút bàn tay lại, thuận thế lăn lên mặt, tiếp theo đó là một gương mặt khác ánh lên trên đôi mắt sững sờ đến há hốc miệng mồm của Hách Liên Nam Sơn, bộ mặt mới này trông chẳng khác gì một lao đầu sắp chết. Quỷ kiến sầu lại lấy từ trong lòng ra một viên dược hoàn, lần này thì Hách Liên Nam Sơn cũng không cự tuyệt nữa, cứ mặc cho quỷ kiến sầu lăn lên trên mặt, không lâu sau thì Hách Liên Nam Sơn đã có một bộ mặt của một nông phu trung niên. Quỷ kiến sầu lại lấy một viên dược hoàn dịch dung cho Lãnh Nhược Sương, sau đó liền ôm lấy Lãnh Nhược Sương đi vào một tòa thành trấn mà thuê lấy một chiếc xe ngựa, sau đó đi đến một tòa thành lớn thì mua lấy một căn phòng và cư ngụ ở trong đó, rất ít khi đi ra ngoài. Mộ một ngày thì quỷ kiến sầu cũng đều lấy kim châm ra mà thử trên người của Lãnh Nhược Sương rất lâu, nhưng mỗi một ngày trôi qua thì đôi mày của ông ta cau lại càng chặt. Hách Liên Nam Sơn căn buồn không thể giúp đỡ được gì, chỉ biết nhìn lao thần y y mỗi ngày đều than ngắn thở dài, cặp mày càng cau càng chặt, không ngừng xem qua xem lại những quyển sách đã ô vàng. Đầu tóc nguyên buồn đang có xu hướng chuyển sang màu đen của quỷ kiến sầu chỉ trong vòn 5 ngày đã lại biến thành bạc trắng trở lại. Không những thế mà những sợi tóc trên đầu của ông ta cũng dần dần rụng xuống, da thịt nguyên buồn chân láng cũng dần nhăn nhó trở lại. Hách Liên Nam Sơn dùng mục quang chấn kinh ngắm nhìn quỷ kiến sầu dần dần suy lão. Hách Liên Nam Sơn đã thử ngăn cản ông ta một lần, nhưng sau này thì có chút hối hận, nếu mà không cứu được thì tiền đồ của mình không phải là bị hủy đi hay sao? Còn may là lúc này quỷ kiến sầu tựa hồ như đã nhập mà rồi. Khi Hách Liên Nam Sơn có ý ngăn cản thì quỷ kiến sầu chẳng chút khách khí quát lên một chữ, cút. Quỷ kiến sầu đã quên đi nguyên bổn nhân vì tham lam thọ nguyên nên mới cứu trị cho người này, toàn bộ tâm thần của ông ta đều hao phí lên trên chuyện tìm ra phương pháp trị liệu ổn thỏa cho Lãnh Nhược Sương. Quỷ kiến sầu cơ hồ như dùng hết học thức cả đời của mình, từ các phương diện học thuyết về bệnh lý mà nghiên cứu phương pháp cứu trị. Đầu tóc rụng xuống của quỷ kiến sầu càng lúc càng nhiều. Thân thể càng lúc càng còng xuống, thậm chí so với trước khi Phong Vân Vô Kỵ giúp đỡ Un Tạ Dịch cân tẩy tủy thì còn già hơn, còn chật vật hơn. Rồi dần dần, ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng bắt đầu lo thế cho ông ta, nhưng quỷ kiến sầu căn buồn đã nhập ma, không ngừng lẩm bẩm một mình. Dù cho Hách Liên Nam Sơn có kêu la ầm ĩ bên tai hay lắc lắc thân thể của ông ta thì ông ta cũng không hề phản ứng, tựa hồ như đã quên mất bên cạnh bản thân còn có một người vậy. Trong căn phòng bỏ đầy các lọ các bình, trong không khí nồng nặc mùi thuốc, trên mặt đất thì quăng đầy khối vải, bên trên đó đều có những ngân châm dài ngắn bất nhất. Cốc cốc. Có một đêm, Hách Liên Nam Sơn đang nghỉ ngơi ở trong phòng, đột nhiên ở bên ngoài truyền lại những tiếng gõ cửa. Hách Liên Nam Sơn bước ra mở cửa thì thấy người trước đây đi cùng Phong Vân Vô Kỵ ở tại quán trọ mà y đã từng thấy, đang ở trước cửa. A, người là... Hách Liên Nam Sơn há to cái miệng ra, nhưng lời vừa nói ra tới miệng thì lại quên mất danh tự của người đó. Ta là Cổ Nguyệt Thiên, ngày đó người ở cùng ngươi là sư tổ của ta. Cổ Nguyệt Thiên mỉm cười nói. Hách Liên Nam Sơn mở to cửa ra, mời Cổ Nguyệt Thiên vào bên trong, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, nhưng bản thân lại không nghĩ ra đó là chuyện gì. Ta tìm ra rồi, ta tìm ra biện pháp cứu chữa Lãnh Nhược Sương rồi. Trong phòng truyền ra một tiếng cười điên cuồng. Hách Liên Nam Sơn vừa kinh sau thì đại hỉ, la lớn lên, ông nói cái gì? Sau đó sải bước đi vào bên trong. Cổ Nguyệt Thiên đứng ở ngay tại chỗ, trên mặt tựa hồ như lóe lên một chút thần sắc trì nghi, sau đó cũng đi theo vào bên trong. Ở trong phòng, quỷ kiến sầu đầu tóc tán loạn, ở dưới chân có rơi rất nhiều ngân châm, nhưng trên thân thể của Lãnh Nhược Sương lại cắm càng nhiều hơn, những chiếc ngân châm cắm trên thân thể của Lãnh Nhược Sương sâu cạn bất nhất. Mỗi mấy căn ngân châm ẩn ước hình thành một hình trạng đặc dị. Cổ tay phải cẩu quỷ kiến sầu chảy máu như suối, hiển nhiên là vừa mới bị một vật sắc bén cắt qua. Hách Liên Nam Sơn vừa nhìn thấy vết máu ở trên miệng của Lãnh Nhược Sương thì hiểu ngay ra lão thần y gì này vừa làm chuyện gì. Loại thần y gì tựa như quỷ kiến sầu thì cả đời thử qua vô số linh dược lẫn độc dược, huyết dịch trong nội thể về cơ bản cũng có thể tính là một dược khố khổng lồ. Thần dung quỷ kiến sầu rất là tiểu thụy, tròn của ông ta có cả một thanh đao sắc bén, Hách Liên Nam Sơn tiến vào thì ngay cả nhìn ông ta cũng không thèm nhìn. Chỉ là mau chóng rạch ra mấy chỗ trên thân thể của Lãnh Nhược Sương, sau đó đưa tay cầm lấy những chiếc bình có nhốt những con trùng nhỏ quái dị mà xấu xí, rồi đặt đầu bình vào chỗ những vết thương đó, những con tiểu trùng này thuận theo đó mà tiến nhập vào trong nội thể của Lãnh Nhược Sương. Loại hồng hoang dị trùng này cơ hồ đã gần như diệt tuyệt, lão phu vô ý tìm thấy được hai con trong một đầm lầy lớn trong núi sâu, tinh tâm bồi dưỡng, như hiện nay mới có thể có được mấy chú con. Loại này thiên sinh đã có thể thôn phệ một vài loại độc bất lợi đối với con người, đó cũng là một loại tài liệu thượng hảo để làm một loại cổ bổn mệnh. Phối hợp với kim huyệt chi thuật, thêm vào đó là huyết dịch ẩn hàm vô số linh dược của lão phu làm vật dẫn, chuyện đưa loại cổ này du tẩu tứ xứ để thôn phệ loại độc dược quái dị này, đó cũng là phương pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, hy vọng là có hiệu quả. Quỷ kiến sầu cơ hồ như lẩm bẩm nói. Chỉ là nhìn lướt qua những con trùng màu máu quái dị một cái, dựa vào tính tình của Hách Liên Nam Sơn mà cũng không khỏi rét run trong lòng, vừa nghĩ tới chuyện những con trùng này du tẩu tứ xứ trong thân thể, thì cả thân thể lại run lên bần bật, hạ ý thức thối lui vài bước. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chi chi. Những tiếng trùng kêu từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương vang lên, sau đó là từng làn khói xanh từ trong các huyệt trên thân thể của y bay ra. Mang theo một mùi vị rất là khó ngửi. Hống. Một tiếng gầm như xèn gào thét của một con hồng hoang mãnh thú từ trong nội thể của Lãnh Nhược Sương truyền ra, tiếp đó là một cổ ba âm vô hình lấy Lãnh Nhược Sương làm trung tâm lan truyền ra khắp tứ phía, những nơi đi qua đều khiến cho những bình lọ ở phía dưới vỡ tung, quỷ kiến sầu giơ tay ra đỡ nhưng chỉ rên lên một tiếng rồi bị một cổ lực đạo vô hình chấn bay đập vào vách tường, ngẩng đầu lên trên trời mà hộc ra một ngụm máu, sau đó thì hôn mê. Chương 103, Quỷ Nguyệt Thanh Ảnh. Dưới con mắt chấn kinh của Hách Liên Nam Sơn, Lãnh Nhược Sương bay lên lơ lửng ở trên không, sau đó là đặt chân xuống đất, một loạt thanh âm răng rắc từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương vang lên, tiếp đó là những tiếng kêu của những con trùng trước khi thảm tử. Trên da thịt lỏa lồ của Lãnh Nhược Sương, tầng tầng thanh sắc khí vụ từ nhạt chuyển sang đậm, đầu tóc tung bay phi vũ. Các ngươi đều phải chết. Lãnh Nhược Sương mở miệng ra. Những thanh âm trong miệng nghe ra chẳng giống tiếng người, khàn khàn đến khó nghe. Tiếng nói chưa dứt thì thân thể của Lãnh Nhược Sương liền lao về phía trước, bước một bước nhanh như thiểm điện về phía trước, một bóng người màu xanh từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương. Bên trong căn phòng cương phong trận trận, Hách Liên Nam Sơn bị bóng người màu xanh thoát ra khỏi thân thể của Lãnh Nhược Sương dọa khiếp, kinh hãi la lên, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bóng người màu xanh đó có tướng mạo cực kỳ tương tự với Lãnh Nhược Sương. Trừ màu da có khác biệt ra thì bất cứ thứ gì còn lại đều giống như lúc. Cặp mắt màu xanh nhạt lãnh mạc đến tàn khốc, nghe thấy Hách Liên Nam Sơn cất tiếng nói thì bóng người màu xanh đó cũng không thèm hồi đáp, đột nhiên giơ một cánh tay lên, cuồng phong nổi dậy, sau đó đánh ra một chưởng, một cổ khí kình cường liệt vun vút lao đến chỗ của Hách Liên Nam Sơn. A! Hách Liên Nam Sơn hét lớn lên một tiếng, rồi đánh ra một chưởng, hắn ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Lý nào lại bó tay chịu trói, mấy vạn năm công lực có được từ phong vân vô kỵ liền lập tức hóa thành một đạo khí kình vô hình đánh về phía bóng người màu xanh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Hách Liên Nam Sơn bị một cổ cự lực chấn bay, liên tục đâm sầm vào mấy bức tường liên tiếp, sau đó thì hoa một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể ở không trung liền vội vàng hét lớn lên, Cổ Nguyệt Tiên, mau xuất thủ đi. Đợt chấn nổ to như thế cũng không hề ảnh hưởng gì đến bóng người màu xanh đó, mọi kinh khí cuồng loạn đều hoàn toàn xuyên qua thân thể mà bay đi, nhưng thân ảnh màu xanh đó cũng chẳng hề động đậy. Chỉ là trên thân thể trong suốt màu xanh nhẹ nhàng gợn lên một loạt sóng ba. Hách Liên Nam Sơn nhìn thấy cái màn này thì trong lòng không khỏi dâng lên một phiến tuyệt vọng, hoa thêm một tiếng, lại một ngụm máu nữa hộc ra, nặng nề rơi xuống dưới đất. Sư phụ! Người mà không chịu ra tay thì bọn con chết hết bây giờ, trời ơi! Đó rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Cổ Nguyệt Thiên tựa hồ như bị dọa đến mức khủng luôn, đứng ở tại chỗ mà cũng không hề động đậy, trong lòng của Hách Liên Nam Sơn vừa bực bội vừa lo lắng, trong miệng toàn là máu, muốn mở miệng nói ra cái gì, nhưng chỉ là hộc ra thêm một ngụm máu. Các ngươi đều phải chết. Đạo thành ảnh màu xanh đó quát lên, đợt ba âm thanh lãng khiến cho những vật trong phòng đều bị nghiến thành cho bụi, sau đó cuộn lại thành vòng chuyển động xung quanh thân thể của y. Biểu tình của Cổ Nguyệt Thiên vẫn lãnh tĩnh như thường, chỉ là lẳng lặng nhìn vào bóng người màu xanh đó mà không thèm thối lui một bước, cử chỉ cũng rất là cổ quái. Một phiến khắc sau thì Cổ Nguyệt Thiên tựa hồ như đã suy nghĩ rõ ràng được điều gì, liền chuyển người quay mặt nhìn về phía Hách Liên Nam Sơn, đưa chân bước tới một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ quệt. Trong căn tiểu ốc đột nhiên nổi lên một trận cương phong, sau đó là Hách Liên Nam Sơn chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, tiếp đó là nhận ra trong căn tiểu ốc đã nhiều hơn một người, nhất thân bạch y không nhiễm lấy một hạt bụi, tóc dài phủ vai và biểu tình thì lãnh mạc, phong vân vô kỵ dĩ nhiên là đã xuất hiện. Sư sư phụ. Hách Liên Nam Sơn vừa kinh vừa hỉ, cơ hồ không dám tin tưởng vào mắt của mình, tâm tình vừa mới thả lỏng liền cảm giác thấy toàn thân đau đớn lạ thường, nên rên lên một tiếng rồi hôn mê. Sư tổ. Cổ Nguyệt Thiên cả kinh nói, hiển nhiên là không ngờ được phong vân vô kỵ sẽ xuất hiện vào lúc này. Hống. Đạo thân ảnh màu xanh lại kinh hãi kêu lên một tiếng quái dị, nhưng phong vân vô kỵ lại như chưa hề nghe thấy, xoay hông về phía đạo nhân ảnh đó, sau đó thì giơ tay lên và phát một kiếm như chớp giật. Xoẹt. Một tiếng xé vải vang lên, bóng người màu xanh đó bị phong vân vô kỵ dùng một kiếm chém ra làm hai nửa, nhưng rất nhanh sau đó lại hợp lại một cách quỷ dị, không những là không có chút thương thế nào, mà khí tức lại cường đại hơn không ít. Đạo thanh sắc nhân ảnh đó đưa cánh tay về phía trước mà bắt chảo, đạo đạo khí kình hình màu xanh đậm chữ ho từ trong lòng bàn tay của y ấy phát xuất, kéo giãn ra rồi tổ thành một thanh trường kiếm. Người cũng đáng chết. Bóng người cổ quái đó khàn khàn cất tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lao thẳng về phía phong vân vô kỵ như chớp giật. Tinh. Phong vân vô kỵ tùy ý chém ra một kiếm liền ngăn cản một kiếm cầu bóng người màu xanh đó, một tiếng nổ vang lên, tiếp đó là khí kình bùng phát khắp tứ phía, cả gian tiểu ốc này bị đạo khí kình này oanh kích chúng, liền kêu cái rắc một tiếng và đổ sầm xuống. Thanh trường kiếm do bóng người màu xanh đó ngưng tụ lại cổ quái phi thường, trông chẳng hề khác gì với một thanh trường kiếm đúc thành từ kim thiết, cùng giao kích với đệ ngũ kiếm đảm nhưng lại không hề sức mẻ, nhưng công lực của phong vân vô kỵ thì làm sao mà đạo nhân ảnh này có thể so sánh cho được, một kiếm không chỉ đón đỡ được đòn tấn công của y mà còn chấn y bay lui về phía sau. Phong vân vô kỵ liền truy theo sau, khi đạo nhân ảnh đó bay đi được hai chục thức thì hai chân co lại, dĩ nhiên là đã chỉ trụ thế bay. Nhưng trước khi y kịp phản ứng thì phong vân vô kỵ đã mau chóng xuất hiện ở sau lưng của y, đệ ngũ kiếm đảm dương lên, trong tay liền xuất hiện mấy đạo quang mang sáng lạ, tay phải đưa lên liền chém xuống mấy kiếm. Đạo thanh sắc nhân ảnh đó liền thẳng thừng bị chém ra thành mấy đoạn, một tiếng kêu cao vút vang lên, rồi nó lại muốn tổ hợp lại lần nữa. Mắt của phong vân vô kỵ bắn ra hàn quang như điện, hư lạnh một tiếng, ống tay háo phừng ra, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Dưới sự cảm ứng của thần thức, thêm vào đó là mấy phen xuất thủ, phong vân vô kỵ cơ bản đã tìm ra chân tướng của bóng người màu đen này, nó cường hành chiếm đoạt chân khí trong nội thể của Lãnh Nhược Sương, thêm vào đó là sự giúp sức của một công pháp đặc thù khiến cho bản hóa thân này hình thành, hơn nữa bản hóa thân này có thể hấp thu chân khí trực tiếp công nhập vào trong nội thể của nó. Phong vân vô kỵ một khi nhìn rõ được hư thật thì lý nào lại khách khí làm gì? Tuy không biết kẻ đó dùng bí pháp gì, nhưng phong vân vô kỵ có hấp tinh đại pháp thì có thể chẳng cần để ý đến loại bí pháp này, nên trực tiếp hút hết sạch chân khí cấu thành thân thể của nó, lúc đó thì mọi bí pháp không cần tấn công cũng tự bị phá. Giơ ống tay háo lên, một cổ hấp lực cường hãn phát xuất, hút lấy đạo nhân ảnh đó về phía lòng bàn tay. Ngươi! Đạo thanh sắc nhân ảnh đó chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó thì cả thân thể dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp liền màu trắng co rút lại rồi hóa thành một làn khói màu xanh tiến nhập vào trong lòng bàn tay của phong vân vô kỵ. Một làn khói màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay của phong vân vô kỵ bốc lên, phong vân vô kỵ phất ống tay háo một cái, xung quanh liền nổi lên một trận gió lớn, cuốn lấy đám khói xanh đó bay khắp tứ phía. Nhìn lướt qua xung quanh một cái, phong vân vô kỵ quay trở về chỗ của đám người quỷ kiến sầu. Trên mặt đất là bộ dạng thê thảm của quỷ kiến sầu, ngay cả phong vân vô kỵ nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ, cơ hồ chẳng dám tin tưởng lão đầu tử bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào quan tài đang nằm ở trước mặt chính là lao thần y vừa mới được y dịch cân tẩy tủy. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà ông ta lại suy lao đến mức này, rốt cuộc là trong mấy ngày nay, ông ta đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sản sinh đồng tình với vị lao giả tham tài này, cánh tay phải đưa xuống nắm lấy cổ tay của ông ta, chân khí hạo hãn như đại hải liền ồ ạt dũng nhập vào trong thân thể của quỷ kiến sâu, cứu thoát lấy sinh mệnh chỉ còn một hơi tàn của ông ta, đồng thời cũng vì ông ta mà tiến hành lần dịch cân tẩy tủy thứ hai. Cơ hồ tại ngay đồng thời với đạo thanh sắc nhân ảnh kêu biến mất thì ở tại một tòa hoàng cung lộng lẫy cách đó mấy ngàn vạn dặm, một đạo hắc ảnh giận dữ gầm lên một tiếng, từng vòng ba âm vô hình khuyết tán cổ tở tư phía, những vật dụng ở những nơi nó đi qua để trở thành cho bụi. Chương 104, Hồi Kinh. Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thân thể đang hôn mê của Lãnh Ngược Sương, ở sau lưng là Cổ Nguyệt Thiên và thân đồ ma quân Hách Liên Nam Sơn, tiến vào trong thành trấn thuê một chiếc xa ngựa đơn giản, sau đó đi thẳng hướng về Kinh Sư. Trên đường đi, quỷ kiến sầu không ngừng sừ mó khắp các bộ vị trên thân thể, không ngừng phát ra những thanh âm lẩm bẩm lờ đẫn, ngẫu nhiên cũng có nước dãi từ khỏe miệng chảy ra. Ông ta hiện tại quả thật là quá hưng phấn, đơn giản là không dám tin tưởng thân thể trẻ tuổi cường tráng này đã là của ông ta. Da thịt trắng bóc, thân thể cân đối hài hòa đầy sức sống đã thay vào cái bộ dạng lòm khòm sắp chết lúc xưa, ngay cả đầu tóc bạc phơ cũng đã đổi thành mọi phiến đen huyền. Nếu như thần sắc thương tang trong mắt không thể cải được thì bất kỳ ai cũng khó mà tưởng được, một nam tử với bộ dạng hai ba chục này không ngờ lại là một lao đầu tử đã sắp vào quan tài. Trong mắt của quỷ kiến sầu, Phong Vân Vô Kỵ lúc này khả ai chẳng kém gì thần thánh, ngẫu nhiên nhìn sang ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ thì cũng có chút sợ sệt, ở trong lòng của ông ta thì người có khả năng như thế, đúng là chẳng khác gì quỷ thần. Đến một tòa thành trì lớn ở phụ cận, ở cổng thành có một lượng lớn đại nội cao thủ đứng đó nghênh tiếp, ngoài ra cũng có những đại đội quân sĩ của triều đình thủ vệ, thu hút nhiều sự chú ý của bách tính. Ở trước cổng thành có để một chiếc xe ngựa màu đen hoa lệ mà chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, nhìn thấy kim bài mà Phong Vân Vô Kỵ treo ở ngoài chiếc xe ngựa giản đơn đó, chúng đại nội cao thủ đều quỳ một chân xuống, cung kính nói, cung nghênh đại nhân quay về. Một lượng lớn sĩ binh từ hai bên dàn ra, ngăn cách xe ngựa với đám người bình dân, sau đó mọi giáp sĩ đều quay lưng lại với xe ngựa. Án theo ý tứ của Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế thì không để người ngoài được phép nhìn thấy khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Khắp tứ phía là từng đội đại nội cao thủ cảnh giác nhìn quanh tứ phía. Hai gã đại nội cao thủ có thân thể cường tráng mau chóng bước tới vén tấm màn của chiếc xe ngựa giản đơn kia ra, không mình quỳ xuống một cách cung kính. Phong Vân Vô Kỵ đạp lên lưng của hai người bọn họ mà đi xuống xe ngựa, sau lưng là đám người quỷ kiến sầu. Mã phu của chiếc xe này sớm đã bị tràng cảnh trước mắt dọa đến sững sờ, làm sao cũng không thể ngờ được lai lịch của cố chủ lại lớn đến thế, không chỉ là y mà ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng không ngờ được, chỉ không gặp mặt mấy ngày mà Phong Vân Vô Kỵ đã len lói vào được trong hoàng cung, hơn nữa địa vị xem ra cũng không thấp. Chỉ có quỷ kiến sầu thì này giờ vẫn đạm nhiên, nở trong mắt của ông ta thì Phong Vân Vô Kỵ không có gì là làm không được. Tặc tử, nạp mạng đây! Đột nhiên trong đám người đông đúc xung quanh vang lên một tiếng quát giận dữ, sau đó là một bóng người lao ra, phất tay chém một kiếm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, trông chẳng khác gì không hề thấy gã thích khách lao tới, tay vãn cư ôm thân thể hôn mê của Lãnh Ngược Sương, chân vãn cư bước chậm rãi hướng về chiếc xe ngựa hoa lệ phía trước. Quả nhiên sau khi gã thích khách đó vừa mới xuất hiện không lâu thì liền bị những đại nội cao thủ xông lên bao vây. Hai gã cao thủ đang không mình làm bậc thang đột nhiên ngẩng đầu lên, chó ngợ một bạo phát hai đoàn quang mang hung lệ, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình nhẹ nhàng lao về phía đám người quỷ kiến sầu mà tập kích. Xoẹt. Trước khi hai người này kịp hành động gì thì hai mũi tên từ phía sau lao tới vun vút, xuyên tới trước ngực của hai gã giả mạo đại nội cao thủ, thuận thế kéo hai người ngã ngòa xuống đất, mũi tên theo thế đó mà lao đi tiếp và găm chặt xuống đất. Cách đó không xa, bên trong chúng quân sĩ, một gã giáp sĩ với phục sức dạng giáo úy thu hồi cung tiến lại, sau đó quay người trở lại, tiếp tục hướng ra bên ngoài. Mũi tên đó có uy lực quá kinh nhân, căn buồn không thể phát ra từ tay của một giáp sĩ phổ thông, trong đám người đông đúc quanh đó có không ít người lóe lên thần sắc e sợ trong mắt, cuối cùng cũng chậm chậm tối lui. Phong Vân Vô Kỵ dùng một tay vén chiếc màn xe ngựa lên, chậm chậm bước vào trong, mấy đạo thân ảnh ở đằng sau đằng không lao đến cũng chẳng khác gì chiếc màn đang từ từ hạ xuống mà từ trên không rớt xuống, máu tới đầy đất. Xe ngựa thẳng đường được sự hộ tống của quan binh và đại nội cao thủ, hướng về kinh sư mà đi, sau khi đạt đến kinh thành thì xe ngựa lại thẳng đường hướng về phía hoàng cung. Những nơi đi qua thì những thủ vệ quân ở Hoàng Thành đều dùng quân vương đại lễ để nghênh tiếp, cái này chính là do Thịnh Minh yêu cầu, chỉ cần là nhìn thấy chiếc xe ngựa này thì đều phải dùng lễ quân vương để đối đãi, còn chiếc xe ngựa này cũng đã trở thành đồ chuyên dụng của Phong Vân Vô Kỵ rồi. Đối với những tràng cảnh này, Phong Vân Vô Kỵ tịnh không để ý, bất luận Thịnh Minh đối đãi như thế nào với ý, những thứ này rốt cuộc cũng là phù vân. Đối với người đã đạt đến độ cao như Y Y mà nói thì loại lễ tiết của Hoàng đế ở vị diện này thật tại là chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thuần túy chẳng là một người đi xem trò mà thôi. Nếu như chẳng hề có ý nghĩa thì cũng chẳng tất yếu phải ngăn cản hoặc tiếp thụ. Chiếc xe ngựa này dừng lại ở trước một tòa cung điện, sớm đã có thái giám lên tiếp, đón mọi người tiến nhập vào trong nội điện. Tòa cung điện này chính là tẩm cung do Thịnh Minh Hoàng đế chuyên môn chuẩn bị cho Phong Vân Vô Kỵ. An trí Lãnh Nhược Sương trên một chiếc giường lớn, Phong Vân Vô Kỵ kêu Quỷ Kiến Sầu đến để xem mạch lại cho Y Y một lần nữa. Quỷ Kiến Sầu ngồi xuống ở cạnh giường, sau khi bắt mạch một lát thì cặp mày của ông ta lại cau lại, kỳ quái, độc tính trong nội thể của Y Y đã bị trừ sạch, tuy nhiên chân khí trong nội thể đã mất đi quá nửa, nhưng thân thể đã khỏi, theo lý thì Y Y đã sớm tỉnh dậy rồi mới đúng, nhưng sao lại vẫn còn hôn mê? Cái gì? Quỷ Kiến Sầu, ý của ngươi là ngươi cứu không nổi Y Y? Hách Liên Nam Sơn la hó ầm ĩ, nhảy đến bên cạnh giường, chụp lấy Quỷ Kiến Sầu. Không phải là cứu không được, mà là Y Y đã ổn rồi, chỉ là không biết do nguyên nhân gì mà Y Y vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Quỷ Kiến Sầu vừa đẩy tay của Hách Liên Nam Sơn ra vừa giải thích. Thân đồ, thả Y Y ra. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, Hách Liên Nam Sơn liền buông tay ra, rồi lui sang một bên. Quỷ Kiến Sầu, Lãnh Nhược Sương giao cho ngươi chiếu cố, nếu như cần tài liệu gì thì cứ tìm Ngự Y, bọn họ không dám chối từ đâu. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Tình huống của Lãnh Nhược Sương, Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn có chút nghi ngờ, nhưng Quỷ Kiến Sầu đã khẳng định, độc trong thân thể của Lãnh Nhược Sương đã được giải trừ, nhưng cho tới nay vẫn chưa tỉnh, chẳng chút nghi vấn chắc là do thế lực trong bóng tối thi triển bí pháp kỳ quái, chỉ cần tìm được người thi pháp thịt Lãnh Nhược Sương ắt sẽ tỉnh lại. Trước mắt, Lãnh Nhược Sương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, vô luận là như thế nào thì cái tin tức này vẫn khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cao hứng phi thường. Tại một góc khác của đại điện, Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường đi vào trong, sau đó ngồi lên trên chiếc long y ở ngay chính giữa đại điện. Trong bóng đen của đại điện, có một hắc y nhân che mặt không người đi tới, sau đó là quỳ xuống nói, tham kiến đại nhân. Nói đi. Phong Vân Vô Kỵ đặt hai tay lên trên hai chiếc đầu rồng. Nhìn về phía hắc y rỉa nhân kia, toàn thân tán phát một cổ khí thế uy nghiêm. Đại nhân, hôm nay cả Phiêu Lưu kiếm phái bị một vị thiếu niên tiêu diệt, 10 vị cao thủ ở cảnh giới phi thăng đều bị diệt. Hơn nữa, cho đến hôm nay thì trong võ lâm đã có 1724 vị vọc giả ở cảnh giới phi thăng vẫn lạc, trước mắt giang hồ y rỉa nhân vẫn rất là hỗn loạn. Hắc y rỉa nhân nói ra đều đều, nhưng nội dung trong đó thì lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi lạnh lòng. Một lúc lâu sau, đợi gã hắc y y nhân đó đi khỏi, Phong Vân Vô Kỵ ở một mình trong phần khuất của đại điện, sau một lúc trầm tư rồi mới chậm chậm cất tiếng, ngươi, cũng nên xuất thủ rồi. Chương 105, diện mục chân thật. Trong màn đêm thăm thẳm, Phong Vân Vô Kỵ tĩnh lặng đứng ở trong một tòa cung điện, thần thức phóng ra, lần lượt quét qua các ngóc ngách của hoàng cung, bên tai không ngừng vang lên hàng loạt những âm thanh xé gió. Phong Vân Vô Kỵ biết, đó là những kẻ thích sát quên mình xâm nhập hoàng cung với ý đồ thí quân, nhưng những kẻ này đã không cần ý phải ra tay nữa. Mỗi một góc tối bên trong hoàng cung, đều có khá nhiều đại nội thị vệ do chính ý huấn luyện tiềm phục, chỉ cần là những kẻ giang hồ vừa xuất hiện thì tự nhiên sẽ có một lượng lớn đại nội cao thủ xông lên. Một tháng trước, cái hoàng cung này chẳng khác khi trốn không người, bất kỳ võ lâm cao thủ nào muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi. Nhưng hiện nay thì lại trở thành nơi phòng thủ nghiêm mật nhất và khủng bố nhất, không thèm kể đến mấy vạn đại nội cao thủ, chỉ cần có bản thân y lý với mấy ngàn vạn năm công lực của một cao thủ cấp hoàng tọa chấn, cũng đủ để áp chế tất cả các võ giả khắp thiên hạ rồi. Có được sự ủng hộ của Phong Vân Vô Kỵ, dạ tâm của Đị Đức Thịnh Minh Hoàng đế cũng được thỏa mãn và khuếch trương đến cực đại, hoàng quyền từng bước tập trung lại, hơn nữa càng lúc càng cường đại. Giang hồ đã loạn, đã không còn đủ khả năng để uy hiếp đến hoàng tộc nữa, điều này đối với Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế chính là một tin tức tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Hiệp dùng võ để phạm pháp, cái uy hiếp này cuối cùng cũng qua đi. Sư tổ, Đồ Nhi có được cực phẩm trà diệp ở trong hoàng cung, sư tổ ngày đêm lao lực, xin hãy uống chút trà để dưỡng thần. Đại môn mở ra, Cổ Nguyệt Thiên mang một bộ dụng cụ dùng trà tinh mỹ tiến vào, nhẹ nhàng đặt nó xuống trên bàn, tự thân rót trà ra chén. Trong đại sảnh tức thì Dương Giật một cổ hương trà thanh đạm, ẩn ước có hương khí liêu nhiễu. Vừa mới hít vào trong mũi thì tâm khoáng thần di, cũng rất là để thần, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên sáng suốt hơn. Ngươi từ nơi nào mà có được loại trà diệp cực phẩm này, không ngờ là lại có côn liệu như thế. Phong Vân Vô Kỵ không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sư tổ, theo như Thái Y Y nói thì đó là loại trà sản sinh ở mảnh đất băng hàn trên cực Bắc, trăm chỗ mới có một lá, ngàn năm mới có thể hái, chính là cực phẩm trong các loại trà. Cổ Nguyệt Thiên trầm trầm đáp. Thế sao? Phong Vân Vô Kỵ có chút hứng thú bưng chén trà lên, đưa đến gần miệng hít sâu một hơi, cảm giác thấy trong đầu trở nên thông suốt như băng tuyết, cảm giác sảng khoái ảo phi thường, ngay cả thần thức cũng ngưng thật hơn không ít. Chính lúc đang định đưa lên miệng mà phẩm thường một phen, thì đột nhiên trong bóng đêm hiện ra một bóng người đang quỳ xuống dưới đất, nhỏ giọng nói, tiểu nhân, tham kiến đại nhân. Phong Vân Vô Kỵ đặt chén trà xuống, chắp tay sau lưng mà nhìn sang kẻ ở trong bóng tối, trầm giọng nói, có tình huống gì mới không? Hồi bẩm đại nhân, người trong Ngưng Tập đã truyền lại một tin tức, trưởng môn Bách Lý Lãng của Thương Mang Kiếm phái môn phái lớn nhất trong giang hồ đã phát bố thông cáo cho cả giang hồ, kêu gọi các phái sau 5 ngày sau mang theo các cao thủ trong môn phái đến tụ tạp lại trên đỉnh Thái Sơn, cùng nhau tranh nghị chuyện lập võ lâm minh chủ nhằm giải quyết tình trạng loạn lạc cầu giang hồ. Cái gì? Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động, sau đó biết là bản thân đã thất thái nên liền xua tay, nói, ngươi lui xuống đi. Dạ, đại nhân. Người đó cẩn thận lùi ra sau mấy thước rồi mới dám xoay người vội vàng ly khai. Lòng của Phong Vân Vô Kỵ khởi phục như sóng biển, Thịnh Minh Hoàng đế đã đem hết toàn bộ những thế lực của triều đình có quan hệ với giang hồ giao lại cho y, từ tin tức mà Ưng Tập truyền về thì có thể thấy. Lần đề nghị này của Thương Mang Kiếm phái hiển nhiên là có mục đích khác, tuyệt đối không như vị của võ lâm chính nghĩa gì gì mà hắn ta nói. Phong Vân Vô Kỵ còn nhớ rất rõ, lúc mấy chục thanh khí kiếm đâm vào trong thân thể của Bách Lý Lãng, nhưng hắn tê cờ rên lên một tiếng, sau đó vết thương trên thân thể liền khép lại, chứ tịnh không có huyết dịch chảy ra. Phong Vân Vô Kỵ vừa dạo qua dạo lại trong căn phòng, vừa suy nghĩ giá trị ẩn hàm trong cái tin tức này. Bách Lý Lãng tự nhiên là có cho quỷ, Phong Vân Vô Kỵ khẳng định là hắn ta có liên quan với cổ thế lực trong bóng tối, võ lâm đại loạn, giữa các môn phái với nhau đều có tranh chấp và thương tổn, nhưng Thương Mang Kiếm phái lại chẳng hề tổn thất, chỉ thấy những võ giả ở cảnh giới phi thăng trong những môn phái khác không ngừng vẫn lạc, nhưng cao thủ ở cảnh giới phi thăng của Thương Mang Kiếm phái trước giờ vẫn không hề giảm đi. Một đoạn thời gian trước, võ lâm đại loạn, giang hồ tổn thất một lượng lớn cao thủ của các phái. Mục đích của cổ thế lực trong bóng tối hiển nhiên là đã rất rõ ràng, chính là muốn tổn hao một lượng lớn cao thủ ở cảnh giới phi thăng. Nhưng những thế lực có mục đích như thế thì cũng chỉ có mấy thế lực mà thôi, thêm vào đó là những hệ liệt quái trạng của Lãnh Nhược Sương sau khi trúng độc, bao quát cả chuyện hóa thân được hình thành một cách quỷ dị từ việc lợi dụng chân khí, hai chữ tức thì xuất hiện trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, cơ hồ như theo quán tính mà nói ra, ma tộc. Có khả năng khiến một cao thủ bình thường đến để thăng lên mấy vạn năm công lực một cách dễ dàng, lại có lập trường đối lập với nhân loại, trừ thiên đường và huyết tộc ra thì chỉ có ma tộc mà thôi. Đặc trưng của thiên đường quá là rõ ràng, bọn nếu như đã từng hội hợp với thánh điện thì khả năng hủy đi lời hứa tự nhiên là không có khả năng. Còn về huyết tộc, Phong Vân Vô Kỵ trước giờ chưa từng thấy qua, nhưng trực giác cao tố cho y để biết là không phải. Hơn nửa dựa trên khí tức thấu lộ ra trên thân thể của đạo hóa thân màu xanh đó khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy kẻ hẹn thuộc, đó chính là ma khí thuần túy. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra hai chữ ma tộc thì thân thể của Cổ Nguyệt Thiên tức thì chấn động, sau đó liền túi đầu trầm tư. Sư tổ, trà sắp lạnh rồi, người hãy nhân lúc nó còn ấm mà phẩm thường, đối với những chuyện rối loạn trước mắt thì sư tổ chỉ cần nhấp nhấp trà, đề thần. Thì lúc đó suy nghĩ tự nhiên cũng trở nên thông suốt hơn. đồng thời cũng có thể tính là một phen hiếu tâm của Đồ Nhi. Phong Vân Vô Kỵ bị Cổ Nguyệt Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ, liền hồi thần trở lại, quay lại nhìn chén trà mà Cổ Nguyệt Thiên châm, không khỏi mỉm cười tiếp lấy, rồi nói, ngươi có lòng rồi. Nếp nắp chén trà lên, Phong Vân Vô Kỵ thổi nhẹ một cái rồi nâng chén trà lên gần miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, trong mắt xuất hiện thần sắc suy tư. Sư tổ, sư tổ. Cổ Nguyệt Thiên cẩn thận gọi. Hử. Sư tổ, trà sắp lạnh rồi. À. Phong Vân Vô Kỵ lại nâng chén lên, nhẹ đưa lên trên miệng, nhìn thấy Cổ Nguyệt Thiên nay giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền mỉm cười nhưng lại giả vờ bỏ chén trà xuống. Phải chăng là người rất hy vọng ta uống chén trà này? Phong Vân Vô Kỵ cười hỏi. Ừm đúng, a, không phải. Trên mặt cậu Cổ Nguyệt Thiên lộ xuất thần sắc kinh hoàng, không biết sư tổ có ý gì. Cách. Phong Vân Vô Kỵ đặt chén trà xuống, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi không phải là Cổ Nguyệt Thiên. Sư sư tổ, người nói cái gì Đồ Nhi nghe không hiểu. Thân thể của Cổ Nguyệt Thiên tức thì chấn động, mặt lộ thần sắc kinh hãi. Ngươi có hiểu? Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, lạnh lùng liếc sang Cổ Nguyệt Thiên một cái, rồi đứng dậy. Từ khi người đột nhiên xuất hiện tại khách sạn một cách xảo hợp, thì ta đã bắt đủ nủ ý với ngươi rồi. Sư tổ, người nói loạn cái gì vậy, lúc đó không phải là người tìm thấy con hay sao? Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, rồi nói tiếp, chuyến đi đến Nam Tinh kiếm phái, đã khiến ta chân chính hoài nghi ngươi. Mạc Huyền căn bản không phải là đồ vô ơn như người nói, nếu như y muốn giết ngươi thì tuyệt đối không bao giờ dùng một chiêu thức đầy sơ hở như thế, cũng không ngăn trở môn nhân ở sau lưng xuất thủ. Dựa vào sự thôn gờ mỉn của y thì làm sao không biết được, sau khi ngươi phi thăng thì thực lực đại tăng, dựa vào tu vi của y thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, y làm như thế thì chẳng khác gì tự sát. Sư tổ, lúc đó người cũng có ở nơi đó mà, những hành vi của Mạc Huyền không phải người cũng chính mắt thấy hay sao? Tại sao còn biện giải cho đồ vô ơn đó? Cổ Nguyệt Thiên tranh biện nói. Ừ. Ngươi nghĩ là ta đã mù rồi hay sao? Đòn công kích cuối cùng thì có sơ hở cực đại, kỳ thật thì đòn tấn công của y chính là muốn truyền đến cho ngươi một tin tức nào đó. Phiến vải ký tái tin tức đã được y kẹp lại ở kẻ tay, nhưng y không ngờ rằng tên thái thượng trưởng môn như ngươi lại nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà chấn xé mảnh vải đó. Hơn nữa một trưởng đó lại suýt chút nữa là chấn đoạn tâm mạch của y. Sư tổ, người nói loạn cái gì vậy? Cổ Nguyệt Thiên la to lên. Trong bộ dạng thì ngươi chưa đi đến Hoàng Hà thì chưa nản lòng rồi, đó là cái gì? Giữa hai ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ kẹp lấy một mảnh vải rách nho nhỏ, bên trên đó chỉ có một chữ, rồi nói tiếp, ta biết ngươi không phục, một mảnh vải rách thì chẳng thể chứng minh được điều gì, nhưng ngươi đã phạm một sai lầm cực đại. Cái gì? Cổ Nguyệt Thiên cuối cùng cũng động dung. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lần đầu tiên ngươi tìm thấy ta thì có thể coi là xảo hợp, nhưng lần thứ hai ngươi tìm thấy đám người thần y quỷ kiến sầu thì sao? Lúc đó bọn họ có dùng dịch dung hoàn, người làm sao mà nhận thức và tìm ra bọn họ? Cái này không phải sư tổ cũng đã tìm thấy đám người hách liên Nam Sơn như vậy sao? Ừ, trên thân thể của bọn họ đều có chân khí do ta truyền vào. Thần tờ HVUKS của ta sớm đã tỏa định bọn họ rồi, vừa gặp nguy hiểm thì tê ạ lì ỉn lạp tức cảm ứng thấy, dù là có dùng dịch dung hoàn thì cũng không thể lừa được ta. Còn ngươi thì sao? Ngươi giải thích làm sao đây? Còn về chén trà mà ngươi châm cho ta phải chăng cũng có loại độc dược như trong chén trà của Lãnh Lược Xương? Nữ thanh của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng bức nhân. Cổ Nguyệt Thiên tức thì cứng lưỡi, suy nghĩ một chốc rồi tiếp tục tranh biện, sư tổ. Người nhất định là suy nghĩ sai rồi, chén trà này chính là một phen hiếu nghĩa của Đồ Nhi, nếu như người hoài nghi thì Đồ Nhi uống cho người xem. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, im lặng không nói, chỉ là nhìn vào hắn ta, sắc mặt của Cổ Nguyệt Thiên đỏ hồng, cầm lấy chén trà trên bàn mà uống sạch, tiếp đó nói, sư tổ, người xem không phải là con không có việc gì đó sao. Phong Vân Vô Kỵ tử tế đánh giá Cổ Nguyệt Thiên một phen, nhưng lại thấy thân thể của hắn ta chẳng có chút dị dạng nào. Cười lạnh một cái, Phong Vân Vô Kỵ quay mặt ra ngoài để nói, người đâu, đi tìm một con chó mực đến đây. Không cần nữa. Thanh âm này là do Cổ Nguyệt Thiên cất lên, sau đó hắn ta đột nhiên đứng dậy, đẩy ngã chiếc bàn về phía trước, rồi bay lui về sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Kỵ mà nói, không ngờ rằng lại bị nhìn thấu, lòng phong bị của ngươi đúng là không chỉ nặng bình thường ha. ngươi cuối cùng cũng chịu lộ ra diện mục nguyên bổn của mình. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại rất đau, khi thân phận của Cổ Nguyệt Thiên bị chứng thật, một sự thật khác cũng theo đó mà được chứng minh, Cổ Nguyệt Thiên đã chết, cái tin tức này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ rất đau, rất đau. Chương 106, Đệ Ngũ Thiên Ma Vương. Cấp cấp bổn lai muốn đợi ngươi uống một chén trà rồi sau đó mới động thủ, nhưng thật không ngờ là ngươi lại rất là thông minh. Đã nhìn ra trước tiên, đích xác là ta cũng đã lộ xuất ra sơ hở, bổn lai ngày đó bổn tọa muốn trực tiếp giết ngay quỷ kiến sầu cùng tên đồ đệ đó của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại kịp chạy đến, đúng là một sai lầm a. Cổ Nguyệt Thiên lộ ra thần thái ngông cuồng, cười ha hả nói. Bổn lai ngươi cũng có cơ hội, ở trên đường đi tới Nam Tinh kiếm phái, khi gã lạc khách đó hành động, ngươi cũng có thể nhân lúc ta không phòng bị mà đánh lén mà. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Ừ. Lần đó có thể tính là vận khí của ngươi may mắn, nguyên buôn ta không chuẩn bị xuất thủ, chỉ là muốn Cổ Lạp Tư thử xem trình độ thực lực của ngươi mà thôi. Với thực lực hiện tại của ngươi thì ngươi quả thật không nên tự tiện trở về vị diện, ngươi căn bổn là đang tìm đường chết. Cổ Nguyệt Thiên gầm lên một tiếng, đột nhiên xé toạc y phục trên thân thể ra. Sau đó là một chiếc đuôi sắc nhọn bằng những đoạn xương màu đen huyền lòi ra ở phía sau lưng, độ cứng rắn chẳng khác gì cương thiết. Không ngừng khua khua trong không trung, phát ra những tiếng rít chói tai. Ba 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 ba. Một tiếng răng rắc vang lên, Cổ Nguyệt Thiên không ngừng cao lên trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, từng khối da thịt của nhân loại từ bên trên thân thể của hắn ta rớt xuống, phía bên trong những lớp da thịt đó là một lớp vảy màu đen, hai tay mau chóng biến dài và sắc bén. Trên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng dài, không ngừng uốn khúc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, Cổ Nguyệt Thiên đột nhiên biến thành một ma vật to lớn có thân thể cao hai trượng, cổ ma khí dày đặc từ bên trong nội thể của hắn ta phát xuất, liều nhiễu quanh thân thể rồi che lấp cả thân người của hắn ta. Bên trong lớp khói đen dày đặc có hai điểm đỏ rất là dễ thấy, đó chính là cặp mắt của tên ma vật đó. Người rốt cuộc cũng xuất ra rồi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ thấu lộ vô hạn sắc cơ, cho đến hiện tại mới động thủ, chính là muốn đợi ngươi xuất hiện chân thân, vì như thế, ta lại càng dễ giết ngươi hơn. Ngữ âm chưa dứt, thân hình đã biến mất, bên trong đại điện, tiếng gió gầm rít, trong không khí xung khí kiếm ý cuồng bạo vô biên. Nhân loại đều quá yếu nhược. Tên ma vật đó dùng âm thanh vang dội nói, vừa đưa tay ra liền đón lấy một quyền do Phong Vân Vô Kỵ giấm thẳng tới, hai quyền tương giao. Một loạt thanh âm ma sát truyền lại, giữa các khe hở trong ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ bùng phát vô số đạo kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vào trên thân thể của ma vật đó làm tia lửa bắn ra tung tóe. Kiếm khí sau khi đi qua đều chỉ để lại những vết kiếm màu trắng, ngay cả lớp vảy trên người hắn ta cũng không thể phá nổi. Giới thiệu một chút, bổn tọa chính là Đệ Ngũ Thiên Ma Vương tọa hạ dưới trướng của Hắc Thiên Đại Ma Đế bệ hạ ở ma giới, nhân loại, hãy chết đi. Đệ Ngũ Thiên Ma Vương đấm tay trái ra làm một loạt tiếng loạt soạt vang lên, bên trên các ngón tay xuất hiện 5 cái giáp ngón tay phát xuất ra nhờ tủng tiếng kim thiết va chạm với nhau, 5 ngón tay chụm lại và đâm thẳng vào ngực của Phong Vân Vô Kỵ, những tiếng kêu chói tai theo đó ảm không ngừng vang lên. Ngay lúc 5 ngón tay đen thui đó cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy 2 thốn thì Phong Vân Vô Kỵ hít sâu vào một hơi, dĩ nhiên lì ẻn như một phiến giấy hư hư bay ra phía sau. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, Đệ Ngũ Thiên Ma Vương liền đạp một chân xuống đất, khiến cho mặt đất liền nứt toạc ra, cả đại điện đều lắc lư muốn ngã. Một chân đạp xuống, Đệ Ngũ Thiên Ma Vương liền phá không lao đi, truy theo Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đang cong lại đột nhiên thẳng ra, không còn tùy theo gió mà phiêu lăng nữa, lạnh lùng nói, để ta xem thử xem, ngờ gì trong ma giới các ngươi rốt cuộc là có bổn sự như thế nào. Lần này Phong Vân Vô Kỵ không còn tránh né như trước nữa, hơn 2.000 vạn năm công lực toàn bộ ngưng tụ ở trên hai tay, đấm thẳng về phía Đệ Ngũ Thiên Ma Vương. Hắn ta cười lớn lên, nhân loại, trừ mấy vị diện lớn như Thái Cổ và Thiên Đường ra, những vị diện khác đối với bọn ta căn bản không có lực bài xích, hôm nay để ta cho ngươi xem sự cách biệt của nhân loại và ma tộc trong ma giới. Một quyền oanh nhiên phát xuất. Trên đầu nắm đấm phát ra một đạo quang mang màu đỏ chói sáng chẳng khác gì mặt trời, sau đó nặng nề đấm thẳng vào trong đầu quyền của Phong Vân Vô Kỵ. Oanh! Chẳng khác gì lúc vũ trụ sơ khai, hồng hoang chưa định, một đạo quang mang sáng rực hơn cả mặt trời gấp mấy chục lần bạo phát trong một tòa cung điện ở tại Kinh Sư Hoàng Thành, sau đó một đạo quang mang vòng cung nữa hình tròn mau chóng khuyết triển, đạo đạo khí kình mang tính hủy diệt xạ xuất ra ngoài, hơn một nửa hoàng cung đều bị một cổ năng lượng hủy diệt biến thành bình địa, phần còn lại cũng chỉ là nhũng phần tàn viện mà thôi. Cả hoàng thành tại một kích này mà chết cả gần một vạn người, cả kinh sư bị kinh tỉnh bởi tiếng nổ trong đêm này, mọi người đều bước ra khỏi phòng, khi nhìn thấy hoàng cung trống không thì không khỏi sững sờ. Bên trong phế khu, một đạo thân ảnh cả lên khác gì chớp giật xạ thẳng lên trên trời, ở phía dưới là một đạo hắc ảnh bàng đại đang truy theo. Trong sát na vừa giao kích, đệ ngũ thiên ma vương dũng là đã chiếm thượng phong, vẻ số công lực tích lũy khôn ngựa lại nhiều hơn phong vân vô kỵ mấy trăm vạn năm, một kích vừa rồi phong vân vô kỵ cũng chỉ chịu thiệt thòi một chút mà thôi, nhưng cũng không dễ chịu gì, kiếm nguyên ngưng thật xâm nhập thẳng vào trong nội thể, không có lỗ nào là không lọt, những nơi đi qua, kinh mạch huyết lạc đều bị chấn phá, càng tồi tệ hơn cả là đặc tính tự nổ của kiếm nguyên. Tận quản là bên trên bề ngoài mà nhìn, thì đệ ngũ thiên ma vương ngay cả lớp vảy cũng không hề bị phá, nhưng thực chất thì cũng bị thương cũng không thua kém gì phong vân vô kỵ. Oanh long! Một tiếng sấm nổ vang lên, sau đó là mây đen cuồn cuộn từ khắp bốn phương ập đến, đạo đạo thiểm điện ngân sắc không ngừng chớp sáng bên trong các đám mây. Phong vân vô kỵ ở phía dưới các đám mây, trong mắt một phiến lạnh lùng, hai tay giang ra, liêng ít ru ở hiện đôi cánh to lớn vô bỉ, khí kiếm mông lung sán lạn biến bố khắp hư không, không ngừng chớp sáng chẳng khác gì tinh tú đang lấp lánh. Xẹt oành! Một đạo lôi điện từ trên đám mây đánh thẳng xuống dưới, nặng nề kích ngay vào trong thân thể của đệ ngũ thiên ma vương, sau đó thì đệ ngũ thiên ma vương liền biến mất khỏi chỗ đó. Phong vân vô kỵ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở bên trong các đám mây, đệ ngũ thiên ma vương đang không ngừng phẩy phẩy hai chiếc cánh to lớn sau lưng. Ngự điện ma quyết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, toàn thân đệ ngũ thiên ma vương chớp lóe ánh lam điện, đạo đạo lôi quang từ khắp tứ phía hội tụ lại thành một phiến quang cầu sáng rực ở cách các đầu ngón tay ba xích. Phong vân vô kỵ nâng hai tay lên, kiếm khí dày đặc liền hợp lại là một, hình thành một đạo kiếm trận dạng hình lưới mang theo những tiếng kêu chói tai, đâm thẳng về phía đệ ngũ thiên ma vương ở trong các đám mây. Đệ ngũ thiên ma vương đàn sen hai tay ở trước ngực, đạo quang cầu sáng rực kia đột nhiên phá không bay đi, những nơi đi qua liên xuất hiện không gian toái liệt. Suy suy, không có những tiếng nổ vang dội như trong tưởng tượng. Đoàn quang cầu kia nên tiếp nguồn kiếm lưu do kiếm khí tổ thành một đạo kiếm trận dạng hình lưới thì mạnh liệt va chạm, vô số đạo thiểm điện từ trong đoàn quang điện kia phát xuất, dùng tốc độ không tưởng giải rộng ra chẳng khác gì màng lưới phủ trùm cả nửa bầu trời. Đạo đạo tia điện quang từ bên trên một thanh quang kiếm truyền này tới thanh quang kiếm khác, lửa điện lẹ xẹt vang vong khắp trời, khí kiếm cùng với lưới điện đan xen tại một chỗ, một tiếng oanh vang lên, mọi kiếm khi đồng thời toái liệt chẳng khác gì pha lê vỡ vụn. Một màn những nạ vỡ vụn màu trắng với một diện tích rộng rãi phân bố khắp cả hư không, sau gió từ trên không trung hạ xuống. Ở giữa phong vân vô kỵ với đệ ngũ thiên ma vương thăng khởi tia tia khói xanh, không khí trên không trung mang theo một mùi thối khó ngửi. Chương 107, ma khí bạo tăng. Phong vân vô kỵ vừa phát xuất một kích, liền chẳng chút dừng lại, nhanh như chớp giật lao thẳng về phía đệ ngũ thiên ma vương, tay phải đưa ra bên ngoài, chỉ nghe một tiếng tưng. Đệ ngũ kiếm đảm đã xuất hiện ở trong tay, kiếm mang dài hơn 3 trượng liền thấu kiếm phát xuất. Sắc mặt của đệ ngũ thiên ma vương liền biến đổi, giận dữ quát lên một tiếng, chỉ nghe một tiếng soạt vang lên, căn căn xương cốt sắc bén màu đen từ trong lòng bàn tay của đệ ngũ thiên ma vương lòi ra, đến khi dài đến khoảng 5 xích thì mới dừng lại. Điểm nhẹ mũi chân một cái trên không trung, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng xuống phong vân vô kỵ. Kết keng. Đầu xương với đệ ngũ kiếm đảm giao kích, phát xuất từng tiếng va chạm trên không trung, đệ ngũ kiếm đảm mỗi một khi chặt đứt được một đoạn xương cốt thì phần còn lại liêng mọc ra ngay lập tức, đồng thời chiếc đuôi của đệ ngũ thiên ma vương dùng tốc độ chớp giật không ngừng đâm về phía phong vân vô kỵ, những nơi đi qua đều tê liệt cả không gian, xuất hiện đạo đạo hắc ngân, mức độ uy hiếp chẳng chút thua kém kiếm đảm trong tay của phong vân vô kỵ. Nhân loại, ngươi không có biện pháp đả thương được ta đâu. Đệ ngũ thiên ma vương cười lạnh. Thế sao? Phong vân vô kỵ đạm nhiên đáp, sau đó bàn tay phải đột nhiên thả ra, đệ ngũ kiếm đảm phát xuất một loạt tiếng long ngâm, rồi lướt chẳng khác gì du long thoát ra khỏi bàn tay của phong vân vô kỵ, hóa thành một đạo ố hồng quang mang tù các phương hướng khác nhau liên tục côn kịch đệ ngũ thiên ma vương với tốc độ như chớp giật. Trong lúc không kịp đề phòng, đệ ngũ thiên ma vương liền bị thuật ngữ kiếm của phong vân vô kỵ khỉ ẻn cho liên tục tối lui. Loại viễn trình công kích này nguyên bổn không cần lo lắng những đòn công kích của đối phương. dưới sự dẫn đạo của ý thức Phong Vân Vô Kỵ, đệ ngũ kiếm đảm liên tục đánh cho đệ ngũ Thiên Ma Vương không ngừng thối lui. Không có nỗi lo về thân thể, tính chất xuất quỷ nhập thần và vô kiên bất tồi của đệ ngũ kiếm giảm được phát huy đến cực hạn. Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng ở trên hư không, nhất thân y yểm bảo kêu lên phành phạch trong gió, tay phải đưa ra khỏi ống tay áo, đưa lên trên đầu với thế chống trời. Oanh! Một tiếng sấm nổ từ bên trên trời vang lên, sau đó là vang vọng cả đại lục bất kể gần xa, một loạt tiếng kiếm ngân vang mãi không ngừng, mọi người trong các kiếm phái đều bị loại dị dạng này kinh tỉnh, há hốc miệng mồm nhìn thanh bội kiếm mà bản thân đeo bên mình mấy chục năm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang từ bên cạnh thân thể xạ thẳng vào bầu trời đêm. Khắp cả thiên địa, vô cùng vô tận kiếm ý hội tụ lại, Phong Vân Vô Kỵ dùng hai tay đưa về phía hư không mà nắm lại rồi chém thẳng về phía đệ ngũ Thiên Ma Vương. Phích lạc! Đệ ngũ Thiên Ma Vương chính đang những côn kịch vô không bất nhập của đệ ngũ kiếm đảm, thì đột nhiên cảm thấy một cổ kiếm ý bàng đại ập đến, còn chưa kịp phản ứng qua đó là chuyện gì thì đã cảm thấy một thanh cự kiếm vô hình nặng nề kích ngay vào trên ngực. Kêu lên một tiếng thảm thiết, bị thiên kiếm trực tiếp vang kích bay thẳng xuống phía dưới. Mau ở trước ngực tờ HN ra xối xả, đệ ngũ Thiên Ma Vương còn chưa kịp đập vào trên mặt đất thì lại phát hiện một phiến ngân quang chỉnh tề từ phía dưới ập lên. Ổn định thần tình nhìn xuống thì thấy cả vạn thanh kiếm tụ thành đám mây ồ ạt lao đến. Đinh 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 ba. Cả vạn thanh trường kiếm liên tục oanh kích lên thân thể của đệ ngũ Thiên Ma Vương, Phong Vân Vô Kỵ ở bên trên hóa thành một đạo lưu tinh hạ xuống, tay phải đưa ra, một đạo ô hồng quang mang bay thành một đường cong rồi lọt lại vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Tay cầm lấy kiếm, Phong Vân Vô Kỵ liền chạm về phía đệ ngũ Thiên Ma Vương. Suy. Một đạo hắc ảnh từ khóe mắt lướt qua. Chiếc đuôi của đệ ngũ Thiên Ma Vương lướt qua vào của hắn ta công kích về phía Phong Vân Vô Kỵ. Chẳng chút chậm trễ, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ra tốc, nặng nề kích vào ngực của đệ ngũ Thiên Ma Vương một cái, kiếm khí hạo hàn thông qua ngực oanh nhập vào trong nội thể của đệ ngũ Thiên Ma Vương, đồng thời tay phải như điện cấp tốc chém ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều trả lên trên những nơi giao tiếp của các đoạn xương ở trên đuôi của hắn ta. Rắc! Một tiếng xương vỡ vang lên. Chiếc đuôi mấy trượng dưới sự sắc bén của đệ ngũ kiếm đảm liền bị chặt đứt thành mấy chục đoạn, từ trên không trung rớt xuống. A. Đuôi nối với thân, nên khi đuôi đứt thì đệ ngũ Thiên Ma Vương phát ra tiếng gào đau đớn đến tê tâm liệt phế, ma khí quanh thân thể liền tản đi. Đó là ta thay thế Nguyệt Thiên trả lại cho ngươi. Phong Vân Vô Kỵ huy kiếm chém xuống, cánh tay phải của đệ ngũ Thiên Ma Vương liền đứt rời ra. A. Bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi. Đệ ngũ Thiên Ma Vương giận dữ gào lên một tiếng, ở trước ngực liền phát xuất ra một đoàn huyết quang lấp lánh, đoàn huyết quang đó khiến cho chu vi trở thành một phiến huyết hồng. Huyết Long Phệ Thiên. Đệ ngũ Thiên Ma Vương điên cuồng gầm lên một tiếng, đoàn huyết quang ở trước ngực bùng phát vạn đạo huyết quang, mang theo khí tức hủy diệt lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Một cánh tay mang theo ma khí dày đặc đột nhiên xuất ra, xuyên thẳng qua đạo quang đoàn hắc sắc đó, đệ ngũ Thiên Ma Vương ngạc nhiên trừng to mắt ra. Lúc này thì thấy Phong Vân Vô Kỵ với bộ mặt hung ác, hồn thân liếu nhiễu ma khí, ở sau lưng nô lên hai chiếc xương màu đen, đầu tóc tung bay trong gió. Ngươi không phải là nhân loại sao? Ba. Đệ ngũ Thiên Ma Vương không ngờ được trong chớp mắt mà kỹ xảo chiến đấu của tên nhân loại đó đột nhiên tăng lên mấy bậc, càng không thể ngờ là có thể biến thành một tên ma tộc mà so với bản thân thì còn giống ma tộc hơn. Hơn nữa không ngờ là lại có thể trực tiếp chộp lấy đạo khí kình hủy diệt của Huyết Long Phệ Thiên. Hấp tinh đại pháp. Một tiếng gầm phát ra từ trong cổ họng của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, sau đó trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện một đám mây đen dạng vòng xoáy, hút chặt lấy đoan huyết quang đó, một tay còn lại dĩ nhiên là đã đánh trúng thân thể của đệ ngũ Thiên Ma Vương. Đệ ngũ Thiên Ma Vương đốn thời cảm giác toàn thân ma khí như trăm sông đổ bể lưu nhập vào trong nội thể của tên nhân loại trước mặt, trong lòng đại hãi, một cánh tay còn lại điên cuồng đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại bị đệ ngũ kiếm đảm ngăn cản, mọi lọ tuyến tấn công đều bị lấp kín. Nói cho ta biết, những đồng bạn khác của ngươi giang ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ tóc dài bay phất phơ, cặp mắt đã hoàn toàn chỉ còn là một màu đen. Một gã cổ lạp tư là thuộc hạ của ta. Chuyện ở Minh Dạ Sơn Trang là do Y Lìa làm, còn một tên nữa là Minh Gia, Y Lìa là đệ tứ Thiên Ma Vương, thực lực của Y cao hơn so với ta, Y hiện tại đang ở tại Anh Lạc Đế Quốc. Đừng giết ta, cái gì ta cũng đã nói rồi. Đệ ngũ Thiên Ma Vương kinh khủng nói, dựa vào năng lực của y thì cũng không ra nông nỗi này, nhưng nhất thời sơ hốt, bị Phong Vân Vô Kỵ chặt đứt một tay, lại bị chặt đứt đuôi, sau đó là bị Hấp Tinh Đại Pháp hút sạch ma khí, mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn ta là Hấp Tinh Đại Pháp, cả ngàn vạn năm tích tụ ma khí dưới sự hấp nạp cường hãn của Hấp Tinh Đại Pháp thì chẳng khác gì hồng thủy điên cuồng tiền nhập vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Món độc dược của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, các ngươi làm sao có thể thoát được sự cảm ứng của thần thức? Đó là ma quyết của đệ ngũ thiên ma vương, kết hợp với một loại độc dược từ bên trong nội thể của ma thú luyện chế ma thành, đối với những cường giả có tu vi cớ ức năm công lực đều hữu hiệu. Còn chuyện thoát khỏi sự cảm ứng cẩu thần thức thì đó là liễm thức quyết đặc biệt của hắc thiên ma tộc của bọn ta. Ngươi có biết tâm pháp của liễm thức quyết? Nội thể của đệ ngũ thiên ma vương chỉ còn lại chưa đầy trăm vạn năm ma khí, trong lòng sợ muốn chết, lại bị nắm giữ mệnh mạch của sinh mệnh, lý nào lại dám cự tuyệt, liền nói ngay ra khẩu quyết của liễm tức quyết. Rất tốt, ngươi có thể chết đi rồi. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một làn sát cơ âm hàn, tay phải điên cuồng vận Hấp Tinh Đại Pháp, đệ ngũ thiên ma vương ngay cả kêu thảm lên một tiếng cũng không đủ thời gian, cả thân thể liền sụp đổ xuống, chỉ còn là một bộ da bọc xương. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay phát ra một trường, phần tàn hài còn lại oanh nhiên nổ tung thành cho bụi. Lẳng lặng lơ lửng trên không trung, choang mắt Phong Vân Vô Kỵ hai màu đen trắng không ngừng đan xen, xương cốt sau lưng không ngừng nô lên, rồi lại rụt về, trên thân thể lúc thì hùng dũng ma khí, lúc thì kiếm khí bành phát. Đại nhân! Một gã đại nội cao thủ từ xa nhìn vào bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ, kêu lên. Hồn thân run lên một cái, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên kinh tỉnh. Ma khí hung dũng liền như thủy triều rút đi, tiến nhập vào một nơi bí ẩn trong thân thể không ngừng phát xuất ra những tiếng răng rác, những căn xương cốt ở sau lưng lần lượt lui vào trong thân thể, hắc khí ở trong mắt cũng lui xuống, lộ ra cặp mắt như cũ. Ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không một cái, vầng trăng sáng rang huy chiếu khắp đại địa, mây đen cuộn cuộn quang vầng trăng tròn dần dần tàn đi. Chương 108, Thái Sơn Chi Điên. Đó là một tràng chiến tranh, không phải là một trò chơi. Cái chết của Cổ Nguyệt Thiên đột nhiên khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có một loại minh ngộ. Nếu dựa vào một người mà muốn bảo hộ toàn bộ những tính mệnh của mọi người, là một chuyện không thực tế, đó là một tràng chiến tranh, một loại chiến tranh giữa các chủng tộc, vô pháp giành khỏi thương vong, con đường này một khi đã đạp lên, thì không thể quay đầu. Cuộc chiến ở Hoàng Cung, dệ ngũ thiên ma vương của Hắc Thiên Ma Đế thân vong, nhưng cả Hoàng Cung cũng bị hủy đi hơn một nửa, tử thương cũng cả vạn người. Đối với chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ giải thích đó là một ma vật ở ma giới gây ra. Khi Hoàng Cung bị hủy thi Thịnh Minh Hoàng Đế may mắn là đang ở một cung điện cách vụ nổ khá xa, lại có cao thủ hộ vệ nên chẳng hề gì. Đối với chuyện xảy ra trong đêm, Thịnh Minh Hoàng Đế cũng chẳng hề truy vấn, tuy nhiên Hoàng Cung tổn thất rất lớn, nhưng đối với một Hoàng Đế mà nói thì mọi chuyện chỉ là một con số mà thôi. Qua nhiều ngày sau thì sẽ lại có một tòa hoàng cung khác càng nguy nga hơn sẽ được kiến lập trên phế khu này. Hoàng giả thiên sinh đã vô tình. Thịnh Minh Hoàng đế đối với chuyện đêm qua cũng không để ý, cũng không hỏi rõ, điều này đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói là một chuyện tốt. Tiêu diệt được đệ ngũ thiên ma vương, tử thương mấy ngàn đại nội cao thủ cũng là xứng đáng. Lệnh chiêu tập của hoàng cung một lần nữa được ban ra. Không lâu sau một đám đại nội cao thủ khác từ lục phiến môn được đưa đến, sau khi giao cho Phong Vân Vô Kỵ huấn luyện, trong một thời gian ngắn, lại có thêm một đám hoàn cung thị vệ với võ công đủ để đối địch với những cao thủ bình thường trên giang hồ. Hoàng cung bị hủy, Thịnh Minh không thể không chuyển đến một hành cung khác, kinh thành này giao cho lễ bộ đại thần xử lý, nhiệm vụ kiến lập lại hoàng cung là chuyện lâu dài mà quan trọng, nên tạm thời để đó. Năm ngày sau, tại Thái Sơn. Thái Sơn từ xưa đã có truyền thuyết là một vùng đất lành, hôm nay nó lại trở thành thánh địa để các môn phái trong giang hồ cùng nhau bàn chuyện võ lâm đại sự. Các môn phái trên giang hồ có tới mấy vạn, tuy nhiên tu luyện cá sở trường khác nhau, nhưng nội công đều là phần diệt ma tâm kinh do kiếm thàn để lại. Thương mang kiếm phái chính là nhất đại một phái, tuy nhiên không phải mang danh là môn phái chí tôn trong giang hồ, nhưng sự thật cũng không khác xa là mấy. Về cơ bản đã điều tra rõ ràng được chi tiết về thế lực trong bóng tối rồi, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cần phải ẩn tàng thực lực nữa, đi trên đường kiếm hoàng chi cảnh hoàn toàn giải khai, trực tiếp từ trên không trung của hoàng cung lướt qua, chỉ chớp mắt đã biến mất vô tung, lúc này chúng đại nội cao thủ mới biết được cụ ở ẩn mà thường ngày mình xưng hô là đại nhân là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng lại thần thông nghiễm đại như thế, phi hành trên không trung chẳng khác gì thần tiên. Khi Phong Vân Vô Kỵ cách Thái Sơn độ mấy ngàn dặm thì từ xa đã nghe thấy hàng loạt tiếng hò hét giết chóc từ trên đỉnh của Thái Sơn truyền lại, võ lâm minh chủ căn buồn là chuyện cần tranh nghị, nhưng hôm nay các môn phái đều tạm thời bỏ qua hiềm khích để tụ tập nơi đây, lý nào lùi nào đạo lý sát lục. Nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vang dội trời xanh, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì lo lắng, mỗi một võ giả ở cảnh giới phi thăng đều là một món tài phú khá lớn, tuyệt không để ma tộc dễ dàng phá hủy. Nghĩ đến chỗ này, phạm vi ảnh hưởng của kiếm hoàng cảnh giới đốn thời tăng lên gấp mấy lần, người còn chưa tới mà những thanh đao kiếm va chạm đang ở trên đỉnh Thái Sơn đã ngừng va chạm và xạ ngược trở lại hình thành một đạo vòng xoáy bằng trường kiếm. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng đạp chân bên trên luồng kiếm lưu đang chuyển động xoay vòng, y lìa bào kêu lên phành phạch, thân ở trên cao nhìn xuống cảnh loạn lạc ở trên đỉnh Thái Sơn. Là hắn ta! Là hắn ta! Mọi người sớm đã bị kinh ngốc bởi dị trạng của những thanh trường kiếm trên tay, kiếm khách nếu như không còn kiếm nữa thì tu vi tựa hồ như bị phế một nửa. Mọi người hãy nghe lệnh, lập tức dừng tay. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ tịnh không cao, nhưng lại có thể truyền đến tai của mọi người một cách rõ ràng. Hừ! Cái tên ma đầu nhà ngươi, nơi đây không phải là nơi ngươi có thể đến, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm minh chủ? Một võ giả ngẩng mặt lên trên trời mà hét lên. Xẹt. Một thanh trường kiếm trong luồng xoáy kiếm dưới chân của Phong Vân Vô Kỵ phi xuất, lao thẳng xuống dưới và gắm ngay trước chân của người này, trôi kiếm lắc qua lắc lại phát xuất một loạt những tiếng kiếm ngân. Sắc mặt của kẻ đó đột biến nên trắng bệch, Thương Lương lui ra sau mấy bước, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Có lẽ nên cho các ngươi biết sự cách biệt chân chính của các ngươi so với ta. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ truyền biến khắp cả Thái Sơn, dưới ánh mắt của mọi người. Phong Vân Vô Kỵ quay lưng lại với mặt trời rồi giang hai tay ra. Một cổ cuồng phong từ trên thiên không cuốn xuống phía dưới, đá cắt bay mù mịt, bụi đất bị bay lên trên không cao tới mấy trượng, khiến chúng cao thủ không khỏi nhắm mắt lại. Tựa hồ trong sát na bọn họ nhắm mắt lại, một cổ lực lượng hạo hàn như đại hải bao trùm cả đỉnh Thái Sơn, Phong Vân Vô Kỵ vùng hai tay ra, toàn bộ võ giả đốn thời cảm giác toàn thân cứng đờ ra. Sau đó liền bị một cổ lực lượng cự đại đến mức không thể phản kháng kéo lên trên không trung, lơ lửng trên đó. Suýt. Hàng loạt những thanh âm hít vào một hơi lạnh vang lên, bất quản là những võ giả đã biết biểu hiện của Phong Vân Vô Kỵ lúc ở Tam Đại Kiếm Phái hay chưa, đều bị lực lượng cực đại mà Phong Vân Vô Kỵ triển hiện ra mà sững sờ, có năng lực cường hãn như thế, có còn là người nữa hay sao? Nếu như ta có cái dã tâm gì đó, thì chỉ cần một người như ta cũng đủ để giết sạch các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, phất ống tay háo một cái, chúng nhân liền trở về lại với mặt đất. Mọi người cùng nhau lên, tiêu diệt hắn ta, người này biết sử dụng yêu pháp, nhưng bổn thân lực lượng tịnh không cường đại. Một thanh âm không hài hòa vang lên, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn sang nơi có tiếng nói, thì thấy một lão nhân đầu tóc bạc phơ, ngang nhiên đứng đó. Không phải trưởng môn của Thương Mang Kiếm Phái Bách Lý Lãng thì còn ai vào đây nữa? Chúng nhân kinh nghi bất định, lúc thì nhìn sang Bách Lý Lãng, lúc thì nhìn lên Phong Vân Vô Kỵ, thấy Phong Vân Vô Kỵ chân đạp mấy vạn thanh kiếm, cảnh trạng chẳng khác gì thần nhân, nhất thời cũng do dự bất quyết. Mọi đệ tử thuộc Thương Mang Kiếm Phái nghe lệnh, cùng lên với ta, tiêu diệt tên yêu nhân này, ai tiêu diệt được hắn ta thì ta sẽ lập tức chuyển cấp chức vị trưởng môn cho người đó. Bách Lý Lãng hét lên. Chấm đã. Sau một tòa sơn thạch trên Thái Sơn, một lão giả áo xanh có tuổi hơn trăm dưới sự nâng đỡ của hai nam tử mặc đồ người hầu, đang dần dần tiến tới, bên cạnh lão nhân đó còn có một đứa trẻ độ 13-14 tuổi, tướng mạo rất là khả ái. Bách Hiểu Sinh tiền bối, người đến rồi. Nhìn thấy vị lão nhân này xuất hiện, cơ hồ trên mặt của toàn bộ mọi người đều xuất hiện thần sắc tôn kính, mấy võ giả ở cảnh giới phi thăng liền tiến lên nên đón, một trái một phải nâng đỡ Bách Hiểu Sinh. Vạn bối Thiên Cơ môn Bách Hiểu Sinh, bái kiến kiếm thần tiền bối. Bách Hiểu Sinh lại khua tay chối từ tuệ nâng đỡ của chúng nhân, hướng về chỗ đứng của Phong Vân Vô Kỵ mà quỳ xuống. Vâng! Mọi người đều sững sờ, kiếm thần. Người có bối phận tối cao Thiên Cơ môn Bách Hiểu Sinh lại xưng tên yêu nhân này là kiếm thần. Kiếm thần, mấy trăm năm trở lại đây, có ai dám nhận nổi hai chữ kiếm thần? Trong hơn 400 năm trở lại đây cũng chỉ có người truyền lại diệt ma tâm kinh kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ mà thôi. Hôn trướng, ở ngày thường các ngươi ai ai cũng xưng mình là chính thống của kiếm thần, hôm nay gặp được chân diện mục của kiếm thần, không ngờ có mắt mà không biết Thái Sơn, còn không mau quỳ xuống tham kiến kiếm thần tiền bối. Bách Hiểu Sinh đầu tóc bạc phơ, dùng ngón tay chỉ vào đám võ lâm nhân sĩ, giận dữ quát. Trong giang hồ, luận về người có thanh vọng cao nhất là người nào? Không phải là Bách Lý Lãng của Thương Mang kiếm phái, mà là người đã biên soạn ra võ lâm chiến sử Bách Hiểu Sinh. Một lời này của Bách Hiểu Sinh vừa nói ra, người trong giang hồ nguyên bổn có chút hoài nghi liền quỳ ngay xuống với sắc mặt xấu hổ nói, bái kiến sư tổ. Bái kiến sư tổ. Cả một phiến dày đặc người liền quỳ ngay xuống, rồi quỳ xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, vô luận là như thế nào, trong lòng của các phái trong giang hồ, hai chữ kiếm thần là hai chữ tuyệt đối không thể tiết độc, là một thần thoại vĩnh viễn trong giang hồ. Ai cũng không thể ngờ được 400 năm sau, kiếm thần lại trở về nơi đây. Suy nghĩ đến những chuyện mà bản thân của mình làm, rất nhiều vũ giả cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu. Chương 109, Thái Sơn Chi Điên. Bách Hiểu Sinh. Phong Vân Vô Kỵ thực sự là rất bất ngờ, sự xuất hiện của y có thể nói là quá tốt rồi, người tập võ đều có một cái tính rất quật cường, chỉ dựa vào vũ lực thì tịnh không thể hoàn toàn áp phục, nhưng có Bách Hiểu Sinh thì không còn như thế nữa. Bách Hiểu Sinh. Ngươi còn sống, làm sao có khả năng? Ta nhờ là ngươi tựa hồ như không biết võ công mà. Tiền bối nói không sai, Bách Hiểu Sinh năm xưa mà kiếm thần tiền bối nhìn thấy chính là Thái Thượng Tổ Sư của Văn Bối. Thiên Cơ Môn mỗi một đời môn chủ đều được xưng là Bách Hiểu Sinh, do bí thuật trong môn phái mà có thể cải biến thành hình tượng của môn chủ đời trước, cứ như thế mà bảo lưu lại, Văn Bối là hiện nhiệm môn chủ của Thiên Cơ Môn. Nếu như ngươi chưa gặp mặt ta, thì làm sao mà biết được ta là kiếm thần? Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên nói. Bách Hiểu Sinh có hơi run rẩy lấy một cuốn tông thư đã có chút ấu vàng từ trong ngực rồi mở ra, thở dài một tiếng nói, năm xưa, khi tiền bối phi thăng, Thái Thượng Tổ Sư của Vãn Bối ở một bên mà ký lục, mỗi một đời môn chủ của Thiên Cơ Môn ở phương diện vẽ ảnh truyền thần đều có thể kham xưng là thánh thủ. Thái Thượng Tổ Sư hao phí một ngày thời gian để đem thần vận của tiền bối lúc phi thăng truyền lại, lưu truyền ở trong phái, trở thành chấn phái chi vật. Vãn Bối ngày ngày nhìn ngắm bộ đồ án này nên đối với tiền bối thì rất là quen thuộc. Hai người một hỏi một trả lời, chẳng khác như đang hồi ức về chuyện xưa. Từ đó cũng giải thích được nghi hoặc của mọi người, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi khen thầm một tiếng, trong lòng thầm giơ ngón cái với Bách Hiểu Sinh. Tham kiến tổ sư. Càng có thêm nhiều người quỳ xuống, mọi người ở nơi này đều tu luyện nội công từ trong bộ Diệt Ma Tâm Kinh, từ điểm này mà nói thì mọi người có thể tính là đồng môn. Hôn trướng. Hắn ta căn buồn là dung yêu pháp mê hoặc lao già Bách Hiểu Sinh, các ngươi không ngờ lại tin theo hắn ta. Bách Lý Lãng giận dữ quát. Phong Vân Vô Kỵ khẽ cau mày lại, lạnh lùng nói, Bách Lý Lãng, 400 năm trước, nhân vì chỉ thương mà ta đã bỏ qua cho sơn môn của ngươi, thật không ngờ hôm nay lại phải chịu nạn thả hổ về rừng, tranh giành của mọi môn phái trong giang hồ, gần như là do một tay ngươi dựng nên. Ngươi nói bậy cái gì đó? Bách Lý Lãng sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói. Bách Lý Lãng, những hành động nhiều năm nay của ngươi, Thiên Cơ Môn đều có ghi lại. Chỉ nhân vì ngươi có thế lực lớn, một tay che trời, đồng thời lại là người có bối phận cao nhất trong giang hồ, nên lão phu cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng thật sự là ngươi không nên chọn Thái Sơn để nhằm châm ngọn lửa giết chóc cho võ lâm. Dũng tâm của ngươi đúng là rất hiểm ác. Phổ Điền Vân Vô Kỵ đứng thẳng người trong không trung, dưới chân cả vạn kiếm không ngừng chuyển động vòng tròn, nhìn thấy Bách Lý Lãng đang chối bỏ, không chịu nhận sai, liền cười lạnh một tiếng, thân ở trên đỉnh. Hai tay nhẹ vung lên, mấy ngàn đại nội cao thủ ở phía dưới núi án chiếu theo kế hoạch trước đó để bàn mà hành động, đem mấy chục người mang các phục sức của các phái trong giang hồ đang bị trói lại mang lên, rồi quăng thẳng xuống dưới mặt mọi người. Những kẻ này đều là những đệ tử của Thương Mang kiếm phái, nhìn khuôn mặt của bọn họ, các ngươi lẽ ra là có nhận thức chứ? Thái thượng trưởng môn, cứu con! Một gã kiếm khách trẻ tuổi đang bị trói ngẩng đầu kêu lên. Là ngươi! Là cái tên tặc tử nhà ngươi. Hai vị tờ giờ ư họ NG lao trong các kiếm phái đứng ra, nhìn một cái đã nhận ra kẻ này, chính là nguyên hùng của cuộc tranh chấp hai phái. Ngươi là ai? Bổn tọa không nhận biết, Thương Mang kiếm phái trước giờ không có người này. Thái thượng trưởng môn, là con đây mà, lúc trước con phụng mệnh của người giả trang thành môn nhân của Tuyết Nguyệt kiếm phái để tiến hành thích sát trưởng lao của Lưu Phong kiếm đây mà. Gã kiếm khách trẻ tuổi đó kêu lớn lên. Bách Lý Lãng hử lạnh một cái rồi xoay đầu qua một bên. Một gã khác lại bị quăng xuống đất và bị người khác nhận ra, hết kẻ này cho đến kẻ khác, môn nhân trong các kiếm phái liền phi đằng lên, ai ái cũng nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào những gã kiếm khách của Thương Mang kiếm phái do Phong Vân Vô Kỵ thông qua lục phiến môn và đại nội cao thủ bắt được, thần sắc hận không thể lao lên mà băm vằm hắn ta làm trăm mảnh. Phong Vân Vô Kỵ cũng mỉm cười, nhưng không thèm lý đến, chỉ lẳng lặng mà nhìn Bách Lý Lãng. Ngươi còn có gì để nói? Bách Lý Lãng sắc mặt căm hận, tiến tới một bước, lấy ra vũ khí dạng con thoi, lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ mà nói, yêu nhân, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo mà diệt trừ kẻ ác độc như ngươi. Đang đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ nghĩ hắn ta lao đến mà liều mạng thì không ngờ rằng Bách Lý Lãng lại đột nhiên nắm lấy một gã đệ tử quăng về phía Phong Vân Vô Kỵ, sau đó điên cuồng lao thẳng xuống dưới chân núi Thái Sơn. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một cái. Mấy vạn trường kiếm đang ngự sử ở dưới chân liền cấp tốc truy theo Bách Lý Lãng với tốc độ càng nhanh hơn. Chạy đi, ta cũng rất là muốn xem thử tốc độ của ngươi rốt cuộc là nhanh đến đâu, không ngờ lại dám bỏ chạy trước mặt ta, hừ hừ, lần trước chủ quan nên mới để cho ngươi đào thoát, nhưng lần này thì ngươi đã không còn may mắn đến thế nữa đâu. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ ở sau lưng truyền đến, Bách Lý Lãng hồn thần tức thì chấn động, cũng không đáp trả, chỉ liều mạng mà lao về phía trước. Không chạy. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hừ lên một tiếng, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, sau khi đã hấp thu mấy ngàn vạn năm công lực của đệ ngũ thiên ma vương, hấp tinh đại pháp lại càng trở nên bá đạo hơn, Bách Lý Lãng chẳng khác gì con diều bị thao khống, bay ngược trở lại lòng bàn bay của Phong Vân Vô Kỵ. Ma tộc rốt cuộc là cho ngươi lợi ích gì? Mà ngươi lại bán mạng cho chúng như thế? Phong Vân Vô Kỵ xòe năm ngón tay ra, rồi nắm chặt lấy cổ của Bách Lý Lãng. Thực lực đề cao lên gấp đôi, Bách Lý Lãng căn buồn không có cơ hội chạy thoát. Giáp giáp. Bách Lý Lãng dung lực vùng vẫy, đột nhiên ở sau lưng vang lên hai tiếng trong vút, hai chiếc xương từ sau lưng đâm ra phía sau, mang theo tiếng vun vút đâm thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ô hồng quang mang lóe lên, hai chiếc xương đó hiển nhiên là đã bị cắt thành vô số khối, Bách Lý Lãng gào lên một tiếng thảm thiết, đại nhân, cứu ta. Một thân ảnh ở phía dưới loáng lên. Một hắc y hệ nhân với bộ y phục bó sát dĩ nhiên là đã lẳng lặng tiềm nhập vào đây, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thầm kinh hãi, bộ liễm tức quyết này của ma tộc quả là lợi hại, ngay cả bản thân cũng vô pháp phát giác. 3. Phong Vân Vô Kỵ phát ra một trường, hắc y hệ nhân ngay cả rên len một tiếng cũng không có cơ hội, liền hóa thành một đống huyết nhục từ trên không trung rơi xuống, Phong Vân Vô Kỵ ngay cả việc tra xét diện mục của hắc y hệ nhân cũng không có hứng thú. 4.000 năm công lực cũng đủ để miểu sát một tên ma tộc dưới trướng của đệ ngũ thiên ma vương rồi. Đi chết đi. Bách Lý Lãng đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, đem món vũ khí hình thoi trong tay đâm ngược về sau. Chiếc vũ khí hình toa đó phát ra những tiếng kêu vun vút đâm thẳng vào mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ không dám chủ quan, thân hình loáng lên một cái, liền thối lui ra ngoài mấy trăm trượng, vũ khí hình toa đó ở nguyên tại chỗ cũ mà nổ tung ra. Đạo đạo tử sắc lôi quang phân bố dày đặc trong phạm vi 30 thước, ngay đến cả không khí cũng hóa thành khói xanh. Phong Vân Vô Kỵ lướt mắt nhìn qua một cái, thì thấy Bách Lý Lãng nhân cơ hội này liền chui xuống dưới mặt đất để dùng biện pháp tiềm tức mà đào thoát. Chạy nơi đâu? Phong Vân Vô Kỵ giận dữ quát lên một tiếng, mấy vạn trường kiếm dưới chân mang theo những tiếng kêu vun vút lao về mặt đất ở phía dưới, từng thanh toàn bộ đều chui sâu vào bên trong mặt đất. Thuận theo vị trí quan sát lúc đầu mà cấp tốc xuyên hành trong mặt đất. Phong Vân Vô Kỵ phun ra một hơi kiếm nguyên, hóa thành một đạo quang mang màu sang ngông lung tiến nhập vào bên trong mặt đất, mấy vạn thanh kiếm đang phong tỏa cả mặt phía bắc khi có được một hơi kiếm nguyên của Phong Vân Vô Kỵ giúp đỡ liền đại trướng kiếm khí, mũi kiếm lòi ra một đạo kiếm mang ba xích, mấy vạn đạo kiếm mang đầu đuôi tương liễn, giáp thành một cái lưới phong tỏa cả mặt đất. Hắc. Phong Vân Vô Kỵ thở ra một cái, rồi quát lên một tiếng. Dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp, một khối đất sâu mấy trăm thước liền bị hút lên trên cao rồi không ngừng xoay vòng, bên cạnh đó là vô số thanh trường kiếm lao vun vút vào đó. Thông qua những kẻ hở của màn lưới kiếm, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Bách Lý Lãng với bộ mặt kinh hoàng, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên một màn sắc cơ, đệ ngũ kiếm đảm chém xuống. Oanh! Khối đất cao mấy trăm thước oanh nhiên nổ thành cho bụi, ngay cả Bách Lý Lãng ở trong đó cũng bị nổ tung thành một đoàn huyết vụ, cả hài cốt cũng không còn. Đó là làm giúp cho trì thương. Phong Vân Vô Kỵ nhìn vào đoàn vũ khí vân nhân không tàn trên không trung, lẩm bẩm nói rồi quay người lại, quyết định đi trở về. Chương 110, chiến tranh cuối cùng và thống nhất. Sự xuất hiện của Bách Hiểu Sinh hoàn toàn là một cái bất ngờ, nhưng chuyện bất ngờ này lại khiến cho sự tình vốn phức tạp lại trở nên giản đơn. Trở về đỉnh Thái Sơn, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ở đỉnh núi nhiều thêm mấy chục đống thịt, nữ tế của Bách Lý Lãng, đại sư huynh của Trì Thương, còn có tiểu sư muội đột nhiên nổ tung ra, khiến cho mấy chúng cỏ thủ ở bên cạnh thụ trọng thương. Đệ tứ Thiên Ma Vương. Tại khi nghe thấy cái tin tức này thì Phong Vân Vô Kỵ liền nghĩ tới ngay một người mà y đã biết được từ miệng của đệ ngũ Thiên Ma Vương, đệ tứ Thiên Ma Vương. Hống. Cơ hồ tại lúc Phong Vân Vô Kỵ nghĩ đến đệ tứ Thiên Ma Vương thì từ những khối tàn hài của môn nhân Thương Mang kiếm phái, đám đám khói xanh hội tụ lại, một cổ cuồng phong từ bên vách núi ập đến hóa thành một bộ mặt to lớn nhưng quái dị. Phong Vân Vô Kỵ, đến đây, ta ở Anh Lạc Đế Quốc đợi ngươi. Khuôn mặt to lớn nhưng khủng bố kia đột nhiên kêu lên một cách quái dị. Suy. Sự đáp trả của Phong Vân Vô Kỵ là một kiếm khiến cho khuôn mặt quái dị đó phân ra thành mấy phần, phất ống tay háo một cái, đám khói xanh đó liền bị một đạo cuồng phong cuốn đi mất tăm. Anh Lạc Đế Quốc, ta sẽ đến. Phong Vân Vô Kỵ hướng mặt về nơi đám khói xanh đó, trong lòng cất tiếng. Chân tướng của sự thật, sau khi Bách Lý Lãng chết đi đã được vén lên gần hết. Còn gã kiếm khách mũ xanh mà Phong Vân Vô Kỵ bắt được ở Thanh Tùng Thành cũng đã thừa nhận căn buồn y chưa từng thấy Phong Vân Vô Kỵ cái gì cả, chỉ là vì bị Bách Lý Lãng dụ hoặc và uy hiếp nên mới vu khống cho Phong Vân Vô Kỵ. Đối với sự bất đắc dĩ của hắn, Phong Vân Vô Kỵ cũng không thèm để ý đến, thật sự là không nên so đo với một nhân vật nhỏ bé như thế. Hiểu lầm lớn nhất được giải trừ, lần trở về vị diện này tuy nhiên gặp phải sự quấy nhiễu, nhưng cơ bản mà nói thì vẫn là thành công. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giang hồ vạn phái, sau khi hội nghị ở tại Thái Sơn kết thúc, đã còn không qua 8.000, nếu như không phải thực hiện kế hoạch đúng lúc, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống. Phong Vân Vô Kỵ đem tình hình ở Thái Cổ sau khi phi thăng và mục đích của chuyến đi này thuật lại cho mọi người biết được, sau đó thì im lặng. Trên đỉnh Thái Sơn, mỗi một người đều lộ xuất thần sắc kinh hoàng. Ai cũng không ngờ được sau khi phi thăng, không ngờ là lại không đến được tiên giới tốt đẹp như trong truyền thuyết, mà là Thái Cổ với nguy cơ tứ bề. Càng chấn kinh hơn nữa là những thiên sứ sau khi tiêu diệt mấy ngàn phi thăng giả sẽ tìm cách thanh tẩy cái vị diện này, mọi thứ lì ẻn quan đến võ học sẽ bị xóa sạch. Có người hoan hỉ, có người ưu sầu, cũng có người cảm thấy rất có hứng thú đối với những võ học hủy thiên diệt địa của Thái Cổ võ học. Mọi võ giả có quía nửa khi nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ nói ra chân tướng liền thất lạc, sau đó hưng phấn thay vào đó. Người học võ, trong thiên tính bèo có một loại trùng động truy cầu lực lượng cỡ ông đại, Phong Vân Vô Kỵ đã triển hiện ra sự cách biệt quá lớn của võ học ở Thái Cổ và võ học ở cảnh giới phi thăng, khiến cho nhờ ý ẻo người đều rất muốn phi thăng ngay. Phong Vân Vô Kỵ dùng danh nghĩa kiếm thần thỉnh cầu mọi người trong các kiếm phái tham gia vào trong trận thảo phạt ở Anh Lạc Đế Quốc vào mấy tháng sau. Đồng thời tìm cách kéo dài thời gian phi thăng, đợi đến khi mọi cao thủ ở cảnh giới phi thăng đều hội tụ lại thì mới tập trung phi thăng luôn thể. Đối với mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ, hiện tại cơ hồ như không một ai dám phản đối nữa rồi, mà dù có phản đối cũng bị đồng môn bên cạnh dùng nhãn quang giết chết. Bất luận là như thế nào, tại đại lục, Phong Vân Vô Kỵ đại biểu cho sư tổ của cộng đồng chư phái, cũng đại biểu cho một cái thần thoại vĩnh viễn trong võ lâm. Chuyến đi đến vị diện lần này cũng đã sắp kết thúc rồi, đầu óc đang vô cùng căng thẳng của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Ngày đó ở trên chiến trường, hai bên quân sĩ mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy, cũng chính là hai bên Đại Đức Quân và Anh Lạc Đế Quốc Quân. Từ góc độ của đệ tứ Thiên Ma Vương mà nói thì loại ma công quỷ dị này rất có thể là sẽ tạo ra rất nhiều siêu cấp võ giả ở trạng thái ma hóa, vì thế nên Phong Vân Vô Kỵ mới thỉnh cầu nhiều võ giả ở cảnh giới phi thăng tương trợ. Hai tháng tiếp đó, Phong Vân Vô Kỵ nảy sinh một ý tưởng điên cuồng, y hướng về Đại Đức Thịnh Min Hoàng đế mà yêu cầu một hổ phù của một chi quân đội gồm 50 vạn người, sau đó dùng hấp tinh đại pháp dần dần khai thác những kinh mạch theo lộ trình của diệt ma tâm kinh trong nội thể của bọn họ, sau đó lại lợi dụng thêm mấy tháng thời gian mà không ngừng quán chú dùm chân khí vào trong thân thể bọn họ, để thăng bọn họ đến cảnh giới phi thăng. Ba tháng sau, một đại quân chỉ do võ giả ở cảnh giới phi thăng tổ thành xuất hiện dưới tay Phong Vân Vô Kỵ, mỗi ngày không ngừng tiêu hao, rồi lại bổ sung, hao phí vô số tâm huyết, thì chi dịch quân phi thăng giả này cuối cùng cũng thành hình. Ở tại phế khu trong hoàng cung ở tại Kinh Sư, Thịnh Minh Hoàng đế đọc tuyên ngôn tuyên chiến với Anh Lạc đế quốc, sau đó cả quân bị và hậu cần của Đại Đức đế quốc liền cấp tốc vận chuyển, nhất thiết đều là vì sự tồn tại của chiến tranh. Giang hồ các phái dưới sự hào triệu của Phong Vân Vô Kỵ liền hội tụ lại một chỗ, nghe theo sự chỉ huy của Phong Vân Vô Kỵ, mau chóng áp tiến về Anh Lạc đế quốc. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở ngay giới tuyến của Đại Đức đế quốc và Anh Lạc đế quốc, trên một mảnh thảo nguyên bằng phẳng mà rộng lớn, ở phía dưới là vô số đại quân của Đại Đức đế quốc, ở một bên khác là những giang hồ võ giả, thần thức cường hãn dĩ nhiên là đã phân bố khắp chiến trường. Trong cảm ứng của thần thức, đại quân của Anh Lạc đế quốc đang ồ ạt từ phía xa ập đến chiến trường, theo như cảm giác thì thấy có khí tức của mấy chục vạn người đều hoàn toàn không mang theo khí tức của con người. Phong Vân Vô Kỵ biết được, những người đó hay nguyên bổn là người, hiện nay đã quy nhập vào đám ma nhân, những người này nên để cho đám giang hồ cao thủ đối phó. Thịnh Minh Hoàng đế ngồi trên một chiếc xe ở xa, ngẩng đầu nhìn ra xa thì nhìn thấy một phiến thủy triều đang dũng động, kèm theo đó là những tiếng bước chân rầm rầm từ phía xa truyền lại. Thịnh Minh Hoàng đế lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đến rồi. Một cổ thần thức âm lãnh ở phía chân trời như thủy triều ập đến, thuấn gian bao bọc cả chiến trường. Phong Vân Vô Kỵ chớp động, thần thức liền nên tới. Suy 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 ba. Trong hư không truyền lại một loạt những thanh âm tóe lửa, mây đen cuồn cuộn từ khắp bốn phía ập đến, loáng một cái đã bao trùm cả bầu trời trên chiến trường. Những tiếng sấm chớp rì rầm cũng những đạo thiểm điện không ngừng đan xen giữa các đám mây, giữa các khe hở của các đám mây là một bầu trời máu và những đám mây máu. Bên trong một đám mây máu là một quái vật to lớn có hai chiếc cánh và một chiếc đuôi dài màu đen tuyền, đang ở xa nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, hai con mắt trên đầu phát xuất quang mang sáng lạn trông chẳng khác gì hai vì sao đang treo lơ lửng trên không trung. Ngươi đến rồi. Thanh âm của đệ tứ Thiên Ma Vương vang vọng khắp không trung. Thanh âm khàn khàn đến khó nghe, chẳng khác gì tiếng kim thiết va chạm mà vang lên. Đúng thế, âm mưu của ngươi đã hoàn toàn thất bại. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên đệ tứ Thiên Ma Vương trong đám mây, đầu tóc tung bay phi vũ trong gió. Bổn tọa lại không nghĩ như thế, chỉ cần bổn tọa giết được ngươi thì nhưng tên nhân loại này, bổn tọa có thể dễ dàng diệt sạch, hiện tại dù cho người trong thánh điện muốn nhúng tay vào cũng không kịp nữa rồi. Tên hôn trướng đệ ngũ. Không ngờ lại bại trong tay ngươi, đúng là kỷ thứ vô dụng, dù cho ngươi không giết hắn ta thì bổn tọa cũng giết cái tên phế vật của ma tộc này. Đến đây, hãy để chúng ta kết thúc tràng chiến tranh này. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, hai tay giang ra, khí kiếm sán lạn cùng được ngưng luyện xuất hiện. Sắp xếp hàng hàng lơ lửng trên không trung, một đạo ô hồng quang mang từ trong lòng bùng phát, hóa thành một đạo lưu quang tấn tốc bay vòng quanh khắp chu thân của Phong Vân Vô Kỵ, mang theo những tiếng lêu vùn vụt xé gió. Đến đây, hãy để bổn tọa kết thúc cuộc đời của ngươi. Đệ tứ Thiên Ma Vương hợp hai tay lại ở giữa trước ngực, đạo đạo huyết quang từ bốn phía hội tụ lại, tiếng điện hoa phích lịch ba lạp vang vọng khắp bầu trời, nghe chẳng khác gì ngày tàn của thế giới đã đến. Thiên công! Thịnh Minh Hoàng đế vừa vung bảo kiếm vừa hét lên, đại quân của Đại Đức đế quốc liên ồ ật tiến về phía trước, còn phía bên kia thì vang lên những tiếng gào chẳng khác gì dã thú, hàng hàng chiến sĩ của Anh Lạc đế quốc hò hét. Thân thể đột nhiên trở nên bành trướng, khiến cho khải giáp trên thân thể bị xé toạc ra, đạo đạo thân hình màu xanh đứng về một bên, thần sắc trong mắt tràn ngập sự tàn nhẫn và hiếu sát. Lên! Cao thủ cử giang hồ các phái hội tụ lại một chỗ, giận dữ gầm lên một tiếng, ai ai cũng đằng không bay đi, hướng về đám nhân loại bị ma hóa bởi đệ tứ Thiên Ma Vương. Chương 111, Chiến tranh cuối cùng và thống nhất. Tiếng hò hét vang dội vang lên khắp chiến trường. Rồi như hai cơn hải triều với phương hướng tương phản lao vào nhau, quân đội của Anh Lạc đế quốc và Đại Đức đế quốc đan xen vào nhau, không ngừng tương hỗ xuyên thấu, dài trải, xen lồng vào nhau, cùng với đó là những tiếng hò hét giết chóc vang mãi không thôi. Siêu 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 ba. Một loạt mũi hỏa tiễn hoa phá bầu trời, rồi lại từ bên trên các đám mây xạ ngược xuống dưới, phía dưới các đám mây chẳng khác gì như bị ập xuống mang mưa hỏa tiễn dày đặc. Sau đó ở trên mặt đất lì ẹn bùng phát hàng đống lửa, khói đen dày đặc sông thẳng lên trên các đám mây. Nga ô! Một loạt những tiếng kêu chẳng khác gì dã thú từ trong quân đội của Anh Lạc đế quốc vang lên, những đám người ma hóa toàn thân màu xanh không ngừng gào thét, từ trong liệt đội lao lên trên, vừa nạ huy lên đã cao mấy trăm trượng và xa mấy trăm trượng, nặng nề đáp xuống đất, chẳng khác gì thiên thạch từ trên trời lao xuống, hàng loạt những tiếng oanh oanh không ngừng vang lên, trong cặp mắt xanh thẳm toàn là máu, toàn là thần sắc tàn nhẫn. Ở một bên khác, những cao thủ ở cảnh giới phi thăng bài liệt đại chu thiên đại diễn kiếm trận, lướt qua quân đội của Đại Đức Đế Quốc mà hướng về phía trước, hướng về những ma nhân do đệ tứ thiên ma vương mà công kích. Khói dày bay thẳng lên trên trời, Phong Vân Vô Kỵ liếc xuống phía dưới một cái rồi không quan chú lại, lòng biết nếu như không có gì bất ngờ thì dựa vào hơn 60 vạn phi thăng giả thì tuyệt đối đủ để đối phó với những ma nhân đó rồi. Chu Hèn khẩn yếu trước mắt là đối đầu với kẻ đầu sỏ đệ tứ thiên ma vương. Vâng! Cơ hồ như đồng thời, hai đạo nhân ảnh cùng lúc giữ hai phía lao ra như hai đạo lưu và chạm lại một chỗ, một vòng khí kình hủy diệt gồm một nửa giỏ hồng và một nửa trắng tinh lập tức hướng ra bên ngoài mà chấn đãng, chấn bay những đám mây đen ở xung quanh làm lộ xuất phần tinh không lấp lánh. Đệ ngũ kiếm đảm linh động chẳng khác gì du long, không ngừng xuất kích nhưng bên trên thân thể của đệ tứ thiên ma vương lai mang một bộ khải giáp vững chắc, từ trên xuống dưới đều được bao bọc kín đáo. Còn chiếc đuôi ác ma thì cầm lấy một tấm thuẫn bài ngân sắc không ngừng linh hoạt vũ động, mang theo những tiếng kêu vun vút, không ngừng cách tuyệt những đòn đánh của đệ ngũ kiếm đảm ở bên ngoài. Những tiếng kim thiết va chạm vang vọng khắp thiên địa. Đệ tứ thiên ma vương giương tay phải mang theo đạo đạo huyết sắc điện quang trảo về hướng Phong Vân Vô Kỵ, mỗi một đạo công kích của đệ tứ thiên ma vương đều mang theo những khe nứt không gian uốn khúc. Nên một khi kích chúng, Phong Vân Vô Kỵ chẳng chút hoài nghi uy lực của nó đủ để xé toạc thân thể của mình. Tốc độ của đệ tứ thiên ma vương nhanh phi thường, cặp cánh to lớn không ngừng vỗ, hiên khởi trận trận cuồng lưu, dựa vào tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ căn bản vô pháp thoát khỏi ý hẳn ta một cách dễ dàng. Đạo đạo quang ảnh mang theo huyết quang hướng tới Phong Vân Vô Kỵ mà công kích, mỗi một thứ đều chỉ lướt qua ngay bên cạnh người của y mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như đã đem ưu thế của bản thân hát huy đến cực hạn. Trong phạm vi khá hẹp, đến nơi nào cũng là hư ảnh của y, thậm chí là có mấy lần, những đòn công kích của đệ tứ thiên ma vương sau khi Phong Vân Vô Kỵ di động chỉ còn lưu lại những đạo tàn lưu công kích, Phong Vân Vô Kỵ nhân cơ hội đó mà chém ra mấy kiếm ở trên vai của hắn, tia lửa, bắn tung tóe. Vô số đạo kiếm khí sán lạn ở hai bên Phong Vân Vô Kỵ không ngừng sinh diệt, số lượng cơ hồ như chưa hề thay đổi. Một thanh lại một thanh khí kiếm hình thành một nửa vòng tròn bao bọc Phong Vân Vô Kỵ lại, chỉ là giữa tâm niệm, chỉ hướng về những sơ hở của đệ tứ thiên ma vương mà công kích, những tiếng nổ oanh oanh không ngừng vang lên khắp thiên không. Bộ hắc sắc khải giáp trên thân thể của đệ tứ thiên ma vương khôn bị hệt là do vật nào luyện chế mà thành, mà căn bổn vô pháp kích xuyên, mỗi một lần đều chỉ mang theo những tia lửa là cùng. Nếu như đệ tứ thiên ma vương căn bổn không có giáp đầu, vô pháp bảo hộ cả mắt, thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể làm bao đấm mặc cho người ta đánh. Đối với những đòn công kích của đệ tứ thiên ma vương, thì Phong Vân Vô Kỵ quá nửa là công kích vào trong mắt của hắn ta. Hai người tranh đấu rất là nhàm chán, khải giáp của đệ tứ thiên ma vương trông chẳng khác gì một xác ố quy vậy, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chẳng biết đánh vào đâu, còn tốc độ như chớp giật của Phong Vân Vô Kỵ cũng khiến cho những đợt công kích bá đạo của đệ tứ thiên ma vương không ngừng kích không. Suy suy. Quang kiếm chém trúng khải giáp của đệ tứ thiên ma vương liền vỡ vụn ra ngay lập tức, trong lúc vô ý, Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn trên giáp vai của đệ tứ thiên ma vương thì thấy đạo đạo vết kiếm ngân mỏng manh, nếu như không quan sát tử tế thì không thể thấy được, tùy theo đó là một đạo lỉnh quang lóe lên trong đầu. Đinh ninh ninh. Một loạt tiếng kiếm ngân vang lên, vô số đạo quang cầu dày đặc ở sau lưng đột nhiên như lưu quang tiến nhập vào bên trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng phát ra hai bên trái phải, hàng loạt quang kiếm đột nhiên bừng sáng quang mang, không ngừng phát xuất những tiếng kiếm ngân càng lúc càng vang to, chỉ trong chớp mắt, quang hoa đột nhiên thu liễm hết lại, nhưng ở trong tay của Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ra một thanh khí kiếm cổ phác và hoa lệ chẳng khác gì một thanh kiếm thật thể. Công kích lâu mà không thể đạt được kết quả, khiến Phong Vân Vô Kỵ không thể không thay đổi suy nghĩ. Ngự kiếm chi thuật đối với những cao thủ đỉnh cấp thì căn bản vô pháp tạo thành những thương hại có tính thực chất, một lần công kích nữa nhưng lại vô hiệu, Phong Vân Vô Kỵ trong lúc vô ý lại liếc thấy những vết bạch ngân tinh tế trên chiếc giáp vai của đệ tứ thiên ma vương thì y rốt cuộc cũng minh ngộ rồi, mấy thanh trường kiếm hợp lại là một, chân khí không ngừng áp xúc và ngưng thở. Mấy chục thanh kiếm hợp lại là một, nặng nề chém xuống tay của đệ tứ thiên ma vương liền vỡ toái thành mấy mảnh. cũng không hề lưu lại chút ngân tích. Còn chưa đủ hay sao? Thế thì thêm vào 100 thanh. Tùy tay ngoắc lên, lại một thanh trường kiếm càng thêm ngưng thật, càng thêm sán lạn xuất hiện trên tay của Phong Vân Vô Kỵ, một kiếm chém xuống, nhưng lại bị một quyển của đệ tứ Thiên Ma Vương oanh thành bụi phấn. 100 thanh không đủ, thế thì 1000 thanh thì như thế nào? Mấy ngàn thanh khí kiếm ở sau lưng khi Phong Vân Vô Kỵ phất tay một cái thì lại ngưng tụ là một, kết quả tự nhiên là lại đứt, lại vỡ. Không ngừng xúc tích tụ tập, không ngừng áp xúc, khi chân lực đã đạt đến mức vô pháp áp xúc nữa thì Phong Vân Vô Kỵ lại dùng thần thức cưỡng hãn để áp bức tiếp một lần nữa thanh trường kiếm do chân khí cấu thành, 1000 thanh, 10000 thanh, khi gần cả 100000 thanh khí kiếm đột nhiên biến mất vô tung thì ở trong tay của y lại xuất hiện một thanh trường kiếm chớp loáng hàn khí, tinh ánh trong suốt, dài xà xích rộng 3 thốn. Xẹt oành. Phong Vân Vô Kỵ chém ra một kiếm, mang theo tiếng rì rầm của sấm, nặng nề chém vào cổ tay của đệ tứ Thiên Ma Vương. Ca sát. Một vết nứt nho nhỏ xuất hiện trên giáp cổ tay của đệ tứ Thiên Ma Vương. Đệ tứ Thiên Ma Vương đại hãi, không ngờ được Phong Vân Vô Kỵ mới lúc đầu đã xuất tuyệt chiêu, kiếm khí phát ra lại có uy lực cường đại đến thế. Sắc mặt đốn thời đại biến, đang định phản kích thì Phong Vân Vô Kỵ lại chém ra mấy kiếm nữa, bất lực đành giơ tay ra mà đỡ. Oanh 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 ba. Lúc bắt đầu thì Phong Vân Vô Kỵ dùng một khoảng thời gian ngắn để phát ra mấy chục đến mấy trăm kiếm, nhưng đệ út bị hộ giáp của đệ tứ Thiên Ma Vương đỡ lấy, nhưng dần về sau thì tốc độ của thanh trường kiếm tinh ngông này càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, đến sau cùng thì nặng nề chém xuống, mỗi một kiếm đều chậm như rùa, nhưng trên sắc mặt của đệ tứ Thiên Ma Vương lại xuất hiện biểu tình ngưng trọng, cổ ma khí dày đặc từ trong thân thể giật xuất, hội tụ lại trong tay. Vâng. Lại một cái chém xuống, đệ tứ Thiên Ma Vương đột nhiên chấn động, một đạo khe nước màu trắng từ trên giáp ngực rách toát ra tới giáp đùi, thân thể lùi ra sau 2 bước. Vâng. Lại một kiếm chém ra, chiến giáp bên trên thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương đã phân bố đầy các vết nứt dày đặc. Trong mắt của đệ tứ Thiên Ma Vương lóe lên một tia thần sắc e sợ, đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay đưa về phía hư không mà nắm một cái, trong hai tay là một điểm huyết hồng khuyết triển ra 2 bên. Tấn tốc hình thành một thanh huyết kiếm sáng rực màu máu, trên thân kiếm liêu nhiễu kình khí huyết hồng đang phiêu du và cách thân kiếm độ 1 tấc, sau đó thì hóa thành ma khí dày đặc, liêu nhiễu chứ không tan. Đi! Đệ tứ Thiên Ma Vương giận dữ gầm lên một tiếng, huyết kiếm to rộng trên tay giạn dữ chạm ra một cái, chính diện nên tiếp kiếm thứ 156 do Phong Vân Vô Kỵ chém ra. Vâng! Đệ tứ Thiên Ma Vương chẳng khác gì bị mũi tên lao vút đi đập thẳng vào trên mặt đất. Huyết kiếm trong tay bị chặt thành vô số mảnh, còn ở trên không trung, trường kiếm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ cũng bị chấn tán, thân thể bị chấn bay ra xa mấy trăm thước, ở nơi hai kiếm của hai người giao kích huyết bạch nhị sắc khí kình như một thanh cự nhận chém thẳng xuống dưới, đem thiên địa phân ra làm 2. Oanh long long. Đại địa chấn động, một tiếng rên trầm muộn vang lên, sau đó thì thấy ở trên chiến trường có một vết to lớn không ngừng kéo giang xa 2 bên. Bên trong khe nứt là một phiến tối thui, không biết là sâu đến đâu, mấy ngàn sĩ binh đang chiến đấu trên chiến trường loáng một cái đã bị khí kình hủy diệt từ trên trời ập xuống băm thành bụi phấn, còn những người bên cạnh thì cũng bị rơi vào trong khe nứt này. Biến cố đột nhiên này kinh động cả 2 bên, vô số sĩ binh vừa đánh giết vừa liếc một cái về phía thiên không một cái, thì lại thấy một đạo nhân ảnh nhanh như lưu tinh từ trên không lao xuống, phương hướng chính là nơi của tên ác ma 2 cánh. Chương 112, chiến tranh cuối cùng và thống nhất. Vâng! Phong Vân Vô Kỵ từ trên không lao xuống, trường kiếm tỉnh ánh trong tay một lần nữa chém lên trên thân thể cụ ý đệ tứ Thiên Ma Vương, lần này thì chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên, sau đó là chiếc chiến giáp màu đen tuyển trên thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương liền vỡ thành vô số mảnh, thoát lạc xuống phía dưới, Phong Vân Vô Kỵ chỉ đợi đến một kiếm nữa chém xuống, nhưng đột nhiên liếc thấy nụ cười hung ác của đệ tứ Thiên Ma Vương. Cùng ta đi xuống đi. Phong Vân Vô Kỵ đang lúc nghi hoặc thì khỏe mắt lì ẻn thấy một chiếc đuôi dài màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng thai cuốn lấy hông của Phong Vân Vô Kỵ, rồi cuộn chặt lại và kéo về phía đệ tứ Thiên Ma Vương. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ tuy tao ngộ biến cố này nhưng lại chẳng chút kinh hãi, ngược lại thì càng thêm tăng tốc hướng về đệ tứ Thiên Ma Vương mà chém xuống, một tiếng nổ lớn vang lên. Trường kiếm trên tay của Phong Vân Vô Kỵ chém thẳng lên trên hộ thuẫn của đệ tứ Thiên Ma Vương, mất đi sự ngăn cản của hộ thuẫn, đệ ngũ kiếm đảm hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng tìm thấy sơ hở rồi đâm xuyên qua hậu tâm của đệ tứ Thiên Ma Vương. A! Đệ tứ Thiên Ma Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút, một đạo ma khí xông thẳng lên trên trời, đuổi sạch đám mây đen trên thiên không, rồi đột nhiên túi lầu xuống, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, hung ác nói, nhất phân thắng bại đi. Sau đó, chiếc đuôi dài rắn chắc như cương thiết đang quấn lấy Phong Vân Vô Kỵ kéo về phía trước, sau khi đỡ lấy một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, đệ tứ Thiên Ma Vương liến dương hai tay chảo về hai vai của Phong Vân Vô Kỵ, một cổ huyết hồng điện quang truyền biến toàn thân của y, luồng huyết sắc khí kình đó có mang theo đặc tính hủy diệt cực kỳ cường đại. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới thụ lấy một chốc mà đã đau đớn rên lên, há miệng hộc ra một ngụm máu. Vâng! Đệ tứ Thiên Ma Vương ôm lấy Phong Vân Vô Kỵ từ cao trên không nặng nề lao xuống dưới chẳng khác gì một vì sao xẹt đâm sầm vào đại địa, các bụi bay mù mịt lên cao cả trăm trượng. Sau khi hai người đâm sầm vào mặt đất thì đại địa không ngừng chấn động kịch liệt, ầm ầm. Tiếng đả đấu từ dưới mặt đất truyền xuất, phạm vi chấn động không ngừng di động, sau đó lại là một tiếng nổ kinh thiên, hai đạo nhân ảnh xông thẳng lên trên không, hai màu đỏ hồng với trắng toát không ngừng từ thân thể của hai người phát xuất, huyết khí ngào đường, bạch quang vạn đạo. Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế ngồi ở bên trong tọa long liễn, ngẩng đầu lo lắng nhìn hai người đang đả đấu trong không trung. So với những người khác, Thịnh Minh Hoàng đế hiểu rõ được nhân tố quyết định chân chính của chiến trường chính là hai người. Trong hai người nếu như có một người còn sống thì mức độ đả kích về phe đối phương bị nâng cao lên đến mức hủy diệt, quân sĩ phổ thông căn bản vô pháp đối kháng với những người siêu việt phàm tục này. Trên thiên không, Phong Vân Vô Kỵ và đệ tứ Thiên Ma Vương cơ hồ như giao chiến với nhau một cách dã man, chẳng có cái gì có thể nói là kỹ xảo, nhất thiết công kích đều có mục đích là tạo thành thương hại lớn nhất cho đối phương, quyền quyền đến thân, kiếm kiếm thấu cốt. Dù là chiếc họ thuận răng chắc của đệ tứ Thiên Ma Vương thời khắc này cũng phân bố đầy vết xước, có nhiều chỗ ẩn ước đã thấy những vết nước, tựa hồ như tùy thời đều có thể phá diệt. Trong mục quang của Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế, thân hình của hai người một lần nữa bị mây đen và khói lửa che mất, các tầng mây trên không không ngừng ba đãng, rồi rất nhanh lại khép lại. Từ trên trời đánh xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất đánh lên trên trời. Đệ tứ Thiên Ma Vương và Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như đã thi xuất hết bình sinh sở học của mình, trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ nơi nơi đều có vết thương, huyết quang hủy diệt của đệ tứ Thiên Ma Vương khiến cho cơ thịt của y lý hóa thành cho bụi, nhưng những đòn công kích cẩu Phong Vân Vô Kỵ cũng khiến cho thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương tàn tạ không tả, nhưng những vết thương đó lại cùng với những huyết nhục vung vãi ở không chung trộn lẫn lại với nhau, chưa đầy phiến khắc thì những vết kiếm khủng khiếp đó lại đỡ trở lại. Đệ ngũ kiếm đảm đã có mấy lần đâm xuyên thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương, có mấy lần thậm chí là còn bị cơ nhục của hắn ta tấn tốc khép lại mà kẹp chặt ở bên trong, đều bị Phong Vân Vô Kỵ mượn thế rút ra, vật lý công kích tựa hồ như vô hiệu đối với đệ tứ Thiên Ma Vương, bất quản là vết thương khủng bố đến đâu đi chăng nữa, nhưng vết thương đó đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng minh bạch được tại sao đệ ngũ Thiên Ma Vương lại nói đệ tứ Thiên Ma Vương cường đại hơn hắn ta rất nhiều, năng lực khôi phục vết thương của đệ tứ Thiên Ma Vương có hồ như đã lập ra mảnh đất bất bại cho hắn ta, nhưng không biết là tại sao đệ tứ Thiên Ma Vương lại không chịu hoàn toàn phóng khai phòng thủ, để toàn lực công kích. Dựa vào lực khôi phục cường hãn đó cẩu đệ tứ Thiên Ma Vương, không cần cái gì là khải giáp. Nhưng trên thân thể của y không những có khải giáp rắn chắc và bản thân cũng có lực khôi phục cường hãn, mà lại không hoàn toàn phóng tay mà tấn công. Điều này ở nước khiến cho Phong Vân Vô Kỵ biết được đệ tứ Thiên Ma Vương khẳng định là có khuyết điểm chí mệnh nào đó mà bản thân còn chưa phát hiện và nắm lấy. Phòng hộ càng chặt chẽ thì vấn đề càng lớn. Về chuyện này thì những người có thông minh một chút đều có thể hiểu được. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ công kích càng lúc càng mãnh liệt. Vô số các thế kiếm đều được phát huy lâm ly tận trí, phần thuẫn bài cẩu đệ tứ Thiên Ma Vương cơ hồ như đã bị phế, căn buồn khống chế không được, càng lúc càng nhiều vết kiếm đâm vào trên thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương, nhưng đệ tứ Thiên Ma Vương vẫn chẳng chút để ý, cười lạnh nói, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi giết không chết ta đâu, ta có được chân ma bất diệt thể, ta đã lập cho mình một mảnh đất bất bại, bằng vào những công kích của ngươi căn buồn vô pháp hủy diệt ta. Đầu hàng đi! Ta có thể ma hóa cho ngươi, để cho ngươi tiến nhập vào trong ma tộc vĩ đại của bọn ta. Chân ma bất diệt thể. Thực sự là bất diệt sao? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dùng chân phải điểm nhẹ lên trên cổ tay của đệ tứ Thiên Ma Vương khi hắn ta xuất quyền, mượn cổ lực đạo này để ập tới tấn công. chiếc đuôi đã sớm bị chấn khỏi hông của Phong Vân Vô Kỵ trong lúc đả đấu giờ lại lao vọt tới đâm thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Né đầu sang một bên, cái đuôi đó liền lướt sát qua bên thai của Phong Vân Vô Kỵ, theo đó là mấy sợi tóc nhẹ nhàng tung bay dòi xuống. Phong Vân Vô Kỵ né được đòn công kích của đệ tứ Thiên Ma Vương, trường kiếm trong tay nặng nề chém thẳng vào thân thể của hắn ta, chỉ nghe thấy đệ tứ Thiên Ma Vương gào lên một tiếng, ngực của hắn ta đã bị chém thành mấy vết thương to lớn sâu mấy xích. Phong Vân Vô Kỵ bỏ kiếm dùng trưởng thay đao đâm nhập vào trong lồng ngự vừa mới bị phá của đệ tứ Thiên Ma Vương, chân khí trong đan điền điên cuồng vận chuyển, một đạo quang đoàn sán lạn hình thành trong tay của Phong Vân Vô Kỵ, loáng một cái đã nổ tung, hóa thành một đoàn kiếm khí cường liệt tứ ngược khắp nội thể của đệ tứ Thiên Ma Vương. Cắp cắp tùy ta nhập ma thôi. Cả lồng ngực của đệ tứ Thiên Ma Vương đột nhiên nổ tung ra, nhưng cũng chẳng thèm để ý, hai tay chảo hai vai của Phong Vân Vô Kỵ. Ma khí quần cuộn tiến nhập vào trong nội thể của y, ma khí thuấn gian bành trướng, nuốt chửng lấy hai người. Chiến trường dần dần chuyển di đến trên thân thể của hai người, thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương tấn tốc khôi phục lại, nhưng lại một lần nữa bị Phong Vân Vô Kỵ cho nổ đi một lần nữa, còn ma khí của đệ tứ Thiên Ma Vương thì quần cuộn dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ. Đệ tứ Thiên Ma Vương há miệng ra rồi phun ra một loạt các âm phù cổ quái, mỗi một khi một cái âm phù xuất ra, ma khí dần chấn động thêm một phần, càng thêm tinh túy một phần, càng thêm dày đặc một phần, hồn thân. Phong Vân Vô Kỵ chấn động kịch liệt một cái. Cắp 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 hay ma hóa cho ta. Đệ tứ Thiên Ma Vương cười ha hả, ngay khi lời nói của hắn ta vừa dứt, thì hai tiếng phốc phốc vang lên, hai chiếc cánh bằng thịt từ sau lưng Phong Vân Vô Kỵ mọc ra, gặp gió là trướng đại lên, loáng một cái đã khuếch triển ra hai thước, nhan sắc cũng từ màu huyết hồng trở thành màu đen tuyền. Ngao hống. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào lên một tiếng, y phục sau lưng đột nhiên nhô cao lên, một hàng xương cốt màu trắng lần lượt đâm toạc y phục nhô ra ngoài rồi nhô thẳng lên trên trời, sau đó thì soạt một cái, một chiếc đuôi bằng xương màu đen tuyền lấp lánh hàn quang từ sau lưng Phong Vân Vô Kỵ xuất ra. Chương 113, chiến tranh cuối cùng và thống nhất. Không ngờ ngươi. Đệ tứ Thiên Ma Vương trừng to con mắt ra, tựa hồ không dám tin tưởng vào mắt mình. Chỉ ma hóa nho nhỏ một cái, không ngờ lại có thể khiến cho một kẻ nhân loại sau khi am hóa lại có cặp cánh ác ma mà chỉ có ở những cao cấp yêu ma. Đồng. Phong Vân Vô Kỵ sau khi dị biến quất đuôi một cái, nhất cử đâm xuyên trán của đệ tứ Thiên Ma Vương mà chui ra tận phía sau đầu của hắn ta. Đầu của đệ tứ Thiên Ma Vương bị đâm xuyên, khoe mỉ hệ nhờ lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng lúc này Phong Vân Vô Kỵ sau khi ma hóa liền đại trướng ma khí toàn thân. Chiếc đuôi dài mang theo đệ tứ Thiên Ma Vương nặng nề đập xuống dưới. Lần này hai người lại hóa thành một đạo lưu tinh màu đen, nặng nề đâm sầm vào mặt đất, chớp mắt đã chui sâu vào trong lòng đất, chỉ lưu lại một cái động huyệt mà từ trong đó khí tức nóng bỏng không ngừng tỏa ra. Chân ma bất diệt thể của đệ tứ Thiên Ma Vương cường hãn vượt xa dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ, dù là bị đâm xuyên đầu mà vẫn chưa chết. Nhưng lực lượng mà Phong Vân Vô Kỵ phát xuất sau khi ma hóa lại vượt xa tưởng tượng của đệ tứ Thiên Ma Vương, ở cái vị diện này, không biết là tại sao lại không có lực bài xích của thế giới, ma công ma thể của Phong Vân Vô Kỵ đã được phát huy toàn lực, những chiếc vuốt vừa dài lại vừa sắc không ngừng công kích vào thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương, liên tục đâm xuyên thân thể của hắn ta. Bị ma khí của đệ tứ Thiên Ma Vương câu động, Phong Vân Vô Kỵ sau khi dị biến thì thực lực thuấn gian bạo tăng. Bổn lai Phong Vân Vô Kỵ đã từng dùng hấp tinh đại pháp để hấp thu chân khí của nhiều con yêu thú và ma tộc, những chân khí này chuyển hóa thành kiếm nguyên rất ít mở phần còn lại thì còn tồn tại trong nội thể, Phong Vân Vô Kỵ vô pháp sử dụng hoàn toàn. Âm lãnh, tàn bạo, khát máu, hàng loạt những ý thức âm ám xuất hiện trên khuôn mặt cậu Phong Vân Vô Kỵ, y xuất ra một quyền, nương đấm mang theo ma khí quần cuộn chấn cho đệ tứ Thiên Ma Vương chấn sâu xuống đất cả trăm trượng, sau đó lại tiếp tục lao xuống. A. Đệ tứ Thiên Ma Vương bị Phong Vân Vô Kỵ đánh đến mức điên lên, mắt thấy bản thân đang ở trong lòng đất, còn Phong Vân Vô Kỵ lại đang lao đến, chiếc đuôi quất ra một cái rồi đâm vào Phong Vân Vô Kỵ. Ở đầu bên kia, Phong Vân Vô Kỵ với bộ mặt tàn bạo cũng liền quất đuôi đón lấy. Suy. Một tiếng cao vút vang lên, sau đó một tiếng rắc lại vang lên, chiếc đuôi của đệ tứ Thiên Ma Vương trong lúc va chạm với chiếc đuôi của Phong Vân Vô Kỵ liền bị kích toái. Huyết dịch không ngừng tuôn ra. Một chốc sau, Phong Vân Vô Kỵ đã lao thẳng vào trong người của đệ tứ Thiên Ma Vương, hai tay theo đó mà xé toạc lồng ngực của đệ tứ Thiên Ma Vương ra. Bùng! Đệ tứ Thiên Ma Vương chẳng có chút lực phản kháng, chẳng khác gì một viên đạn pháo xuyên phá mặt đất, rồi xạ tới không trung, đôi cánh sau lưng đã bị tàn phá bất kham. Trong mắt trái của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện một phiến ngân bạch, ẩn ước có một vòng xoáy đang lưu động, mắt phải thì trở thành một phiến đen tuyền. Mắt thấy đệ tứ Thiên Ma Vương lại lao lên trên không trung, mũi chân của y liền dụng lực đạp một cái, cung sật thì ô đó mà lao ra khỏi mặt đất, lao thẳng về phía thân hình của đệ tứ Thiên Ma Vương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm màu đen, phần hắc sắc đó tấn tốc khuếch triển đến cả một nửa không trung ngưởng hóa thành ma khí đầy trời. Bên trong đám ma khí đó đột nhiên lòi ra một cánh tay to lớn đến mức đủ để nắm lấy thân thể của đệ tứ Thiên Ma Vương vàn bên trong. Đệ tứ, ngươi chẳng khác gì đệ ngũ, đều quá khiến cho ta thất vọng, bổn tọa phi thường thất vọng. Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong hắc động đó truyền lại, đồng thời Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy một cổ khí tức cực kỳ tàn bạo nhưng âm lãnh từ trong động huyệt đó truyền lại. Đệ tứ Thiên Ma Vương ngay cả việc phản kháng cũng không thể, liền bị cánh ta to lớn kia chụp lấy từ trong không trung, rồi từ từ kéo về sau. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một cái, muốn bỏ chạy, lưu mạng của đệ tứ Thiên Ma Vương lại đây. Nói xong liền lao tới, nên đón cánh tay to lớn đó, đệ ngũ kiếm đảm dĩ nhiên là đã xuất thủ. Ngại nhép ở đâu, ngay trước mặt bổn tọa mà cũng dám ngông cuồng. Dứt lời, bàn tay to lớn kia đang rút về thì đột nhiên quất ra bên ngoài một cái, Phong Vân Vô Kỵ rên lên một tiếng. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã có một cổ cự lực vô hình kích bay ra xa, một tiếng oanh vang lên, rồi nặng nề đập vào trong lòng đất. Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ như chẳng hề biết đau, vừa mới bị chấn bay xuống dưới đất, liền lao thẳng lên trên, bên trong mắt trái bừng sáng ngân quang, chiếc bàn tay to lớn dần trở nên mơ hồ trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, chỉ chớp mắt thời gian thì cả thế giới đột nhiên biến đổi sắc màu, chỉ có hai màu trắng đen. Trong mắt cẩu Phong Vân Vô Kỵ thì bàn tay đó đột nhiên biến thành vô số kén tia đan sen mà tổ thành, một tia một lũ tơ tuyến nối giữa chiếc bàn tay đó với một nơi khác trong không trung, mà dầu đó cũng đích xác là biến mất trong hư không, tự nhiên là đã liên nhập vào một cái vị diện khác. Còn muốn tìm chết nữa hay sao? Cách biệt giữa ngươi và bổn tọa chẳng khác gì cách biệt giữa trời và đất, đệ tứ Thiên Ma Vương thì bổn tọa chắc chắn phải mang đi rồi. Nhiệm vụ của Thánh Điện giao vụ thì ngươi cũng đã hoàn thành rồi, cũng nên mang ý chứ, nhân loại. Gã cao thủ cường hãn đó lạnh lùng nói. Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng không nói, thân hình loáng lên, biến mất trong cơn gió, tới khi xuất hiện một lần nữa thì đã xuất hiện bên trong đám ma khí dày đặc, trường kiếm trong tay chạm ra với tốc độ nhanh như chớp giật. Xẹt hoành. Liên tiếp mấy thanh âm tơ tuyến bị đứt vang lên, bên trong hắc động truyền lại một thanh âm vừa kinh vừa giận. Ngươi. Chiếc bàn tay to lớn cùng với đệ tứ Thiên Ma Vương từ trên không trung rớt xuống, khí tức của đệ tứ Thiên Ma Vương rất là hư nhược, cười thảm, ngươi giết không được ta, ta có chân ma bất diệt thể. Muốn giết ngươi tịnh không nhất định là phải phá chân ma bất diệt thể của ngươi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ trông chẳng khác gì từ băng điêu vang lên, một cánh tay đưa ra, trong lòng thầm nói, hấp tinh đại pháp. Ma khí trong nội thể của đệ tứ Thiên Ma Vương hung dũng tiến nhập vào trong thể nội của Phong Vân Vô Kỵ. Tay trái của y phất ra một cái, thì cái bàn tay tơ lớn do tinh túy của ma khí hóa thành liền tiến nhập vào bên trong tay của Phong Vân Vô Kỵ, rồi tấn tốc tiêu dung và hóa thành một đạo ma nguyên tiến nhập vào trong thể nội của y. A. Đầu tóc dài cẩu Phong Vân Vô Kỵ tung bay trong gió, ma khí trên thân thể hung dũng, vừa rồi sở dĩ y đối với bàn tay cường đại như thế mà vẫn động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sau khi ma hóa, y hành sự theo bổn năng mà thôi. Đệ tứ Thiên Ma Vương trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ chỉ là một nguồn lương thực ngon lành, lý nào lại có thể dễ dàng bỏ qua. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn sang đệ tứ Thiên Ma Vương thấy ý ỉa giang kinh khủng nhìn bản thân, đệ ngũ kiếm đảm tà tà dương lên. Một chiếc đầu của một con ác mà đang trừng to mắt ra liền bay ra xa, ở chiếc cổ vừa đứt rời ra liền phun máu ra xối xả, sau đó thì tấn tốc khô ứa. Bất cứ bất diệt thể nào, nếu như đầu bị đứt rồi, cũng chắc chắn là chết. Từng giọt máu đen từ trên đệ ngũ kiếm đảm nhỏ xuống, không gian ở sau lưng thân thể của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện một khe nước không gian rồi dần dần khuếch triển ra, một cặp đôi mắt cuồng bạo lộ ra, khi nhìn thấy thi thể bên trên mặt đất thì tựa hồ như sững sờ một lát, sau đó khe nước không gian liên hợp lại, vô thanh vô tức. Xoay người lại, Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm hướng về phương hướng của chiến trường mà đi, ma khí trên thân thể cũng nhạt đi một phần, ngân sắc trong mắt trái cũng dần ảm đạm đi, mỗi một bước đạp ra, mặt đất liền lưu lại một dấu chân khá sâu, dấu chân đó từ sâu chuyển sang mờ nhạt, sau 10 bước thì Phong Vân Vô Kỵ đã khôi phục bộ dạng nguyên bản, mũi chân điểm xuống rồi nhẹ nhàng lao về phía chiến trường. Trả lời với trích dẫn. Chương 114, 50 vạn giáp sĩ. Khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến chiến trường thì chiến tranh cơ bản đã kết thúc, phần còn lại là công tác thu dọn. Anh Lạc Đế quốc lần này tụ tập binh lực của toàn quốc, lần này chiến bại cũng không còn sức tái chiến nữa, trên chiến trường đâu đâu cũng là thi thể của sĩ binh bên Anh Lạc Đế quốc. Khi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện thì Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế cùng với đám cận thần và các cao thủ của giang hồ vạn phái đều tiến tới để nghênh tiếp. Từ miệng của Thịnh Minh Hoàng đế, Phong Vân Vô Kỵ biết được tình hình biến hóa kịch liệt của chiến trường, những kẻ ma hóa kia tịnh không khó đối phó, nhưng sau khi những võ giả ở cảnh giới phi thăng giết chết, thì bên trong thân thể của bọn họ không ngờ là lại chui ra khá nhiều người con người màu xanh trong suốt, bộ dạng chẳng khác gì bộ dạng nguyên bản của những ma nhân này trước khi ma hóa, những thứ cổ quái này căn bản không sợ bất kỳ loại hình công kích nào, sau khi bị những võ giả ở cảnh giới phi thăng công kích thì đột nhiên càng lúc càng cường đại, bổn lai Thịnh Minh muốn thỉnh Phong Vân Vô Kỵ giúp đỡ nhưng Phong Vân Vô Kỵ với đệ tứ Thiên Ma Vương đã đấu lên trời xuống đất, rồi lại đánh từ dưới đất lên trên trời, lại di động với cự ly không ngắn gì, sớm đã rời khỏi phạm vi của chiến trường, vì thế tình huống ở trên chiến trường trở nên rất bất lợi cho phía quân đội của Đại Đức Quân. Tuy nhiên, điều khiến người ta cổ quái là không lâu sau những thứ cổ quái đó liền đột nhiên biến mất. Cái cải đều nổ tung ra, khiến cho nhiều sĩ binh của Đại Đức Quân bị thương. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế thì không khỏi hiểu ra, chắc chắn là do sau khi bản thân tiêu diệt được đệ tứ Thiên Ma Vương, nên những hóa thân được chế tạo ra liền mất đi sự khống chế mà lần lượt tự bạo. Trong một tháng thời gian, Phong Vân Vô Kỵ ở trong Hoàng Cung liệu thương, một tháng sau thì Phong Vân Vô Kỵ xuất quan, lúc này thì quân đội của Đại Đức Đế Quốc dĩ nhiên là đã triệt để chiếm lĩnh được Anh Lạc Đế Quốc. Thịnh Minh thực hiện được nguyện vọng cả đời của mình, làm một vị quân chủ của cả thiên hạ thống nhất. Dựa vào giang nghĩa của kiếm thần, Phong Vân Vô Kỵ triệu tập mọi võ giả trong khắp thiên hạ đến Hoàng Đô. Mọi người đều minh bạch, lần này thời gian phi thăng đến rồi. Ở trước phế khu của Hoàng Cung, một đoàn quân sĩ mang theo khải giáp toàn thân xếp hàng ở trước đó, lĩnh đầu là Bưu Kỵ đại tướng quân của Đại Đức Đế quốc Nam Cung Tiểu Đế. Ở trước cổng của Hoàng Cung, Phong Vân Vô Kỵ và Thịnh Minh Hoàng đế đối diện với nhau. Thịnh Minh, có nhớ không lâu trước đây, ta đã từng hỏi qua ngài một lần, đương thời ngài đáp lại ta là không. Hôm nay, trước khi phi thăng, ta vẫn hỏi một câu như trước đây, Hoàng đế với phi thăng giả, ngài chọn cái nào? Phong Vân Vô Kỵ chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh mà hỏi. Trong mắt của Thịnh Minh xuất hỉ ẹn thần sắc phức tạp, nhìn vô số phi thăng giả ở trước Hoàng Cung. Còn có 50 vạn ngự lâm quân giáp sĩ mà Y đã mệnh lệnh là hồ ạn tổ ạn nghe theo sự sắp đặt của Phong Vân Vô Kỵ. Một lúc lâu sau, chỉ nghe Thịnh Minh thở dài một tiếng rồi mở miệng, sư phụ, tuy nhiên người không dạy cho con võ học, nhưng con cũng rất muốn gọi người một tiếng sư phụ. Nói thật ra thì con cũng rất là muốn theo sư phụ phi thăng, có được sinh mệnh trường cửu, ai mà không muốn. Tại sao lại không thể làm vị hoàng đế trường cửu? Nếu như những người trên thiên đường không đến thì tốt biết bao. Nghe đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, ngài vẫn còn là. Đúng thế, so với chuyện làm một phi thăng giả nhỏ bé, mỗi một ngày đều không ngừng tu luyện, vùng vẫy để cầu sinh tồn, chi bằng làm một hoàng đế trong trăm năm còn tốt hơn. Một kiếp nhân sinh, ngoại trừ không thể trường sinh ra, thì những thứ mà người ta hy vọng có được, thì con đều có được. Ở nơi này, con là chúa tể của thiên hạ. Mỗi một mệnh lệnh của con đều có thể truyền đi một cách rõ ràng, mỗi một nhu cầu của con đều được thỏa mãn. Đối với con mà nói thì về phương diện làm một nhân loại, con đã được thỏa mãn, lý nào lại cần phi thăng. Con không biết được, cả đời truy cầu của sư phụ là cái gì, nhưng có lẽ là truy cầu vũ lực càng cường đại hơn. Phong Vân Vô Kỵ nghe thế thì hồn thân run lên một cái, một cổ điện lưu phân bố khắp toàn thân. Lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ dùng ánh mắt khác để đánh giá vị hoàng đế nhân gian này, tại thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thấy, Thịnh Minh đã không còn là một vị hoàng đế nhỏ bé giữa thế tục nữa, y trong thời khắc này chí thiểu là đã bình đẳng với mọi người khác. Truy cầu của y dĩ nhiên là đã được thỏa mãn, nguyện vọng thống nhất thiên hạ của Y Y đã trở thành hiện thực, chỉnh cả Đại Đức Đế Quốc từ khi khai triều cho đến nay, chỉ e là chưa có vị quân chủ nào có năng lực to lớn như Y Y, nhưng còn bản thân thì sao? Truy cầu của bản thân ta, nguyện vọng của bản thân ta là gì? Có đạt được thỏa mãn hay chưa? Phong Vân Vô Kỵ lại suy nghĩ đến vị nữ tử tuyết vực kia, nghĩ đến bộ dạng chết thảm của cô ấy, nghĩ đến tên hoàng tử hênh hoang của ma giới, đại tự tại tán nhân ma mục đến mức lãnh khốc, đao vực tuần la sứ, cũng nghĩ tới mấy trăm vạn tộc nhân vì đổi lấy hòa bình từng ngày cho nhân loại mà bị ma tộc nhốt ở tờ hờ UIE lao dưới mặt đất, còn có những nhân loại dị biến chôn sâu thây mình dưới đất, cùng với hàng vạn di nguyện thấm sâu vào trong xương thủy, ta, dù chết cả vạn lần, cũng không hối tiếc. Hận, 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 giết thần, giết ma, cố thổ xa xăm của ta, lúc nào mới có thể quay về. Ta những mối nhục mà phải chịu, tất sẽ ghi rõ trong tim, ngày sau tất báo phục. Người đến sau, tộc nhân của ta, nếu như có khả năng, xin hãy mang hài cốt của ta trở về cố thổ. Ta quá nhớ nhung cố thổ rồi, nhớ nhung không khí thanh tân của cố thổ, mặt đất thẩm thấp. Đáng hận ông trời, tộc nhân của ta tới khi nào mới có thể thoát khỏi khổ ngục. Ta khổ tu ma công, nếu như có ngày rời khỏi nơi này, tất sẽ huyết tẩy thần ma. Hận hận hận. Tại sao tộc nhân của ta lại không thể hiểu được khổ tâm của ta? Giết giết giết. Đoán 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 ba. Ta nguyện tiến nhập vào ma ngục này, thụ vạn thế khổ kiếp, chỉ nguyện tộc nhân của ta có thể hưởng được một chút bình an. Xin trời hãy bảo hộ tộc nhân của ta. Một cổ nhiệt huyết phi đằng, nhiệt lệ khuynh trọng. Khi náo nhân loại có thể ngạo khiếu mọi vị diện, khi nhủ hẹn di hải của tộc nhân đã hiến sinh mệnh của mình cho hòa bình của nhân loại có thể quay trở về cố thổ, tới lúc đó có lẽ là ta sẽ có thể như thịnh minh vậy, đạm nhiên nhưng thỏa mãn. Sư phụ, đi đường bảo trọng. Được rồi, trước khi rời đi, ta thuận tiện tặng thêm cho ngài một vài thứ nữa vậy. Phong Vân Vô Kỵ nang tay phải lên, kéo Thịnh Minh lại ngay cạnh thân thể mình, chân lực bàng đại tiến nhập vào trong nội thể của Thịnh Minh, thay thế y ỉa dịch cân tẩy tủy. Ta tuy vô pháp khiến cho ngài sống vĩnh viễn, nhưng lại có thể khiến cho ngài sống lâu hơn người thường rất nhiều. Trước khi chia tay, kẻ làm sư phụ như ta cũng tặng thêm cho ngài một thứ nữa, nó có thể bảo vệ cho ngài cả đời không phải sợ bị người ta thích xác. Còn về chuyện có khả năng lưu truyền lại hay không thì chỉ biết trông chờ vào tạo hóa của ngài rồi. Phong Vân Vô Kỵ đạm nhiên nói, dưới sự giúp sức của chân lực cường hãn, Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã cải tạo thân thể của Thịnh Minh, khiến cho thân thể của y cường hãn chẳng khác gì beo gấu, hơn nữa còn đem 100 năm chân lực phong ấn ở trong nội thể của y. Một khi gặp phải những chuyện như thích sắt thì đoàn chân khí này sẽ có khả năng bị động giúp cho y hộ thân. Còn về đoàn chân khí này có còn bảo lưu lại sau khi thiên đường thanh tẩy hay không, thì Phong Vân Vô Kỵ vô pháp dự liệu, vì muốn gia tăng mấy phần thành công, Phong Vân Vô Kỵ lại phong ấn xung quanh chân nguyên trong đan điền của Thịnh Minh một đạo phòng ngự tinh thần. Bệ hạ, ở trước hoàng cung, 50 vạn giáp sĩ đã đạt đến cảnh giới phi thăng, tay trái đặt lên ngực, đồng thời quỳ một chân xuống đất. Cải tạo hoàn thành, Thịnh Minh hoàng đế mở mắt ra, cảm kích nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái. Tại thời khắc này y cảm giác dễ chịu chưa từng thấy. Trẫm đem các ngươi giao lại cho thái phó, sau khi phi thăng, nhất thiết đều phải nghe theo thái phó. Thịnh Minh hoàng đế lạnh lùng nói, những giáp sĩ này tuy đã đạt đến cảnh giới phi thăng, nhưng từ tư tưởng trung quân được dạy dỗ từ nhỏ, nên tuy lúc này bọn họ có thực lực đại tăng nhưng tư tưởng này trong lòng họ vẫn không hề di động. Thịnh Minh hoàng đế giao một khối lệnh bài cho Phong Vân Vô Kỵ, sư phụ. Con biết người nhất định có thể dễ dàng dẫn theo chi quân đội này một cách dễ dàng, nhưng có cái lệnh phù này, sư phụ có lẽ là đỡ phiền phức hơn. Chương 115, trăm vạn phi thăng giả. Phía trước hoàng cung, trong một khoảng phạm vi rất lớn đều ngập tràn 50 vạn đại quân, thêm vào đó là hơn 50 vạn võ giả đã đến cảnh giới phi thăng của các phái trong giang hồ. Ở ngoài khu vực này, quân chủ của Đại Đức Đế Quốc dĩ nhiên là đã cách ly bách tính xung quanh ra. Sau lần phi thăng này, thì ở cái vị diện này đều không còn có phi thăng giả nữa, cũng không còn có bất kỳ môn phái giang hồ nào cả. Vì thế Phong Vân Vô Kỵ quyết định ở giữa mọi người, phi thăng tập thể, khiến chúng nhân nhìn thấy được tình cảnh vĩ đại này, có lẽ đó là một cảnh tráng quang mà cả đời một người đều khó có thể thấy được một lần. Bất quản là bọn họ nhìn thấy cái gì, tại không lâu sau, bọn họ đều sẽ quên hết. Oanh Long. một tiếng sấm nổ vang lên trong không trung, tiếp đó là cuồng phong nổi lên, mây đen bao phủ khắp cả thiên không, mọi phi thăng giả đều đã giải khai cấm chế công lực, toàn thân công lực cố đãng, tâm thần tấn nhập vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Oanh long. Sau tiếng sấm nổ vang lên, trên trời đột nhiên ập đến một trận mưa to, những hạt mưa ồ ạt lao sẳng bên dưới, chúng nhan cố đãng chân khí, cách tuyệt những hạt mưa bên ngoài thân thể, nhưng hạt mưa chỉ đập vào màn chân khí hộ cháo của mọi người, tạo ra một phiến thủy hoa trắng xóa, trừ những phi thăng giả ra, mọi bách tính đều bị mưa thấm ướt đẫm, nhưng không có một ai ly khai. Bóng người dày đặc bao vây ở bên ngoài, từ xa nhìn lại. Phía bên dưới mái hiên của hoàng cung, Thịnh Minh hoàng đế lẳng lặng ngẩng đầu quan vọng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, sau khi mây đen ập đến, một điểm huyết hồng lúc gần lúc hiện, chỉ trong chớp mắt thời gian, mãnh nhiên từ trong hướng ra ngoài, thuấn gian giã bành trướng ra độ khoảng một mẫu đất, hơn nữa là còn đang bành trướng. Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho kiếp vân hoàn toàn triển khai ra, thiên kiếp của cả trăm vạn người phi thăng, nếu như để nó hoàn toàn phát huy hết sức, dù cho có là cao thủ của Thái Cổ cũng tất tử vô nghi a. Một tiếng kêu vang dội từ trong cổ họng của Phong Vân Vô Kỵ phát xuất, sau đó Phong Vân Vô Kỵ liền bay lên trên không, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trên thiên không, một tiếng long ngâm vang lên từ phía, đệ ngũ kiếm đảm dĩ nhiên là đã triển khai, hóa thành một đạo trường kiếm dài ba xích, Phong Vân Vô Kỵ lại phát ra một tiếng kêu cao vút, trường kiếm dĩ nhiên là dã xuất thủ, kiếm khí vô thất xông thẳng lên trên trời, nên đón lấy cơn mưa cùng loạn, mấy chục đạo kiếm khí dài vạn. Trưởng lao thẳng về phía kiếp vân, phân đạo hồng sắc kiếp vân hóa thành vô số đoạn. Kiếp vân tiếp tục hợp trở lại, Phong Vân Vô Kỵ lại phát xuất mấy kiếm, thông thẻn kiếm khí trước khi kiếp vân phát huy uy lực đã bị nghiền nát tan cảnh. Oeng, bên trong kiếp vân đột nhiên nổ tung ra, sau đó đám kiếp vân đỏ hồng đó ngập trên bầu trời bên trên hoàng cung, sấm chớp âm ầm, chỉnh cả mấy trăm dặm vùng đều dồn mấy ngàn đạo thiểm điện màu tím về phía Phong Vân Vô Kỵ. Những đạo thiểm điện đó còn chưa tiếp cận nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng đã cảm nhận được khí tức hủy diệt đến khủng bố. Tàu kiếp vân. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ muốn xuất thủ đánh tan đám kiếp vân này, thì đột nhiên một đạo linh quang lướt qua trong đầu, thân hình đột nhiên gia tốc, trút nhập vào bên trong kiếp vân. Xẹt hoành. Đạo đạo thiểm điện kích trúng thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, điện xà triền nhiễu quanh thân thể, Phong Vân Vô Kỵ không những không chống cự, mà cứ để cho những dạo thiểm điện cường đại từ trong đám kiếp vân đánh vào trên thân thể. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống ở trong đám kiếp vân, hấp tinh đại pháp toàn diện triển khai. Đạo đạo thiểm điện còn chưa kịp chuyển hóa thành lôi kiếp giờ hóa thành từng phiến sương mù dũng nhập vào trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ thông qua bách huyệt, không ngừng chuyển hóa thành kiếm nguyên tồn nhập vào bên trong đan điền. Ở phía bên dưới, chúng phi than ghi ạ cũng há hốc miệng mồm. Nguyên lại độ kiếp cũng còn có thể thực hỉ ẻn như thế. 3. Kiếp vân đầy trời dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ tấn tốc dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kỵ, chưa đầy phiên khắc, kiếp vân đầy trời đã bị Phong Vân Vô Kỵ hấp nhập vào bên trong nội thể, lôi điện chân lực bị y dùng để thối luyện chân khí, cổ cốt chân lực cường hãn lưu chuyển khắp mọi nơi bên trong thân thể, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cổ khí nóng vận chuyển toàn thân. Nhưng từ trên thân thể chỉ nghe thấy những tiếng nổ lách tách truyền lại, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa bay lên cao thêm mấy thốn, trên lớp da thịt, phiến phiến vân hà lưu động, đó hoàn toàn là năng lượng của kiếp vân đã biến mất. Phong Vân Vô Kỵ không ngờ rằng năng lượng kiếp vân do cả trăm vạn phi thăng giả dẫn khởi lại bàng đại đến thế, đó đúng là một nguồn năng lượng khôn ngờ hoa. Sau khi hấp thu hết vào bên trong nội thể, kiếm nguyên của Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng tăng cao. Ở nước đã có thể đối kháng với ma khí trong thân thể. Nhân loại to gan, không ngờ ngươi lại dám làm như thế. Đó là hành vi phản lại Thái Cổ Hiệp Nghị. Chẳng lẽ Thánh Điện đã phản lại Thái Cổ Hiệp Nghị rồi hay sao? Một tiếng quát giận dữ vang lên, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng thân người dậy, thì phát hiện trước mặt đã nhiều thêm mười mấy sinh vật kỳ quái ở sau lưng có những chiếc cánh màu trắng dài mấy thước, ai ai cũng tuấn tú phi thường, trong tay nắm lấy quang kiếm, toàn thân phát tán ánh sáng nhàn nhạt. Các ngươi là cái gì? Bọn ta là chiến đấu thiên sứ trên thiên đường, phụ mệnh của chủ giám thị cái vị diện này, hành vi của ngươi đã hoàn toàn phản lại Thái Cổ Hiệp Nghị, nhiều phi thăng giả như thế thì không được cho phép. Một vị thiên sứ nói. Thiên sứ? Phong Vân Vô Kỵ có chút ngơ ngác, sau đó liền nhớ tới cái gì đó, mục quang liền lướt qua một đạo sắc cơ, nâng tay lên phát ra một kiếm quát, không ngờ lại là thiên sứ, thế thì các ngươi đều phải chết. Đệ ngũ kiếm đảm đại trướng kiếm mang, một kiếm huy xuất, kiếm khí bàng bạc liên lạp tức chạm sát mười mấy vị thiên sứ thành cho bụi, lông vũ bay đầy trời. Bên trong màn mưa máu, mười mấy trái tim tinh ánh trong suốt chẳng khác gì thủy tinh lao ra bên ngoài, cấp tốc đào thoát hướng về phía thiên không. Phong Vân Vô Kỵ nâng tay phải lên, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, mười mấy vật hình trái tim liền quay trở lại như lưu tinh nằm gọn trong bàn tay của y, chỉ có một vật vùng vẫy kiệt lực, đào xuất ra được rồi loáng một cái đã biến mất. Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng chút để ý, đem mười mấy vật hình trái tim đó trói buộc ở tại chu vi, lòng bàn tay cầm lấy một vật, tử tế xem xét thì thấy vật này không ngừng khiêu động trong tay, trông chẳng khác gì có sinh mệnh vậy. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, thần thức lướt qua, thì lại phát hiện vật này chỉ đơn thuần là do năng lượng cấu thành, độ tinh túy tinh thuần cao phi thường. Tâm ý vừa động, mới mấy vật đó liền bị Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp nhiếp nhập vào trong thân thể, sau đó là phân giải hấp thu, trọng tân chuyển hóa thành chân nguyên. Trên thiên không xuất hiện một phiến hà quang sáng lạ, bao trụ lấy chúng phi thăng giả, một cổ phi ở hữu phiêu dục tiên cảm giác từ trong lòng chúng nhân thẳng khởi. Vâng! Dị biến đột nhiên phát sinh, khắp thiên địa vang vọng một tiếng nổ, sau đó là một cánh cửa to lớn độ trăm trượng do tinh quang lộng lấy tổ thành xuất hiện ở bên trên thiên không. Tại ngay khi cánh của này xuất hiện, thì hà vân đầy trời bỗng dưng biến mất. Bên trong cánh của to lớn do tinh quang tổ thành, một thân ảnh to lớn do quang mang sán lạn tổ thành xuất hiện ở giặt cánh cửa, quang mang cường liệt khiến người ta phải nhắm mắt lại. Các ngươi có tội. Một thanh âm uy nghiêm cất tiếng nói, cả vị diện đều bị thanh âm này làm cho chấn động, đại địa dưới đất lần lượt băng liệt, thiên không hoành hoành nổ vang lên, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp xuống. Vị thần bí tồn tại đó còn chưa hoàn toàn xuất hiện mà cổ uy áp đó đã khiến cả vị diện như muốn hủy diệt. Dù cho là Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy một phiến tuyệt vọng khi cánh của ánh sáng này xuất hiện, uy năng cường đại đến thế, bản thân căn buồn không thể kháng cự được. Đột nhiên, một đạo âm lãnh khí tức mau chóng ập đến, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có cảm giác liêng ngẩng đầu nhìn lên thiên không, một âm ảnh hình lưỡi hái to lớn lướt qua nạ cửa đó, trong cánh của đột nhì ẻn vang lên một tiếng kêu kinh hãi, cũng không nghe rõ đó ảnh kêu cái gì. Nhưng sau đó tấm cửa ánh sáng to lớn sung mãn uy năng đột nhiên bị cắt ra làm hai, oanh nhiên toái liệt, hóa thành cơn mưa tinh quang đầy trời. Phiến âm ảnh to lớn hình lưỡi hái xuất hiện đột ngột, mà biến mất cũng đột ngột, phiến âm ảnh đó lướt qua cánh cửa ánh sáng đó, đốn thời phân nó ra làm hai rồi biến mất. Cả vị diện đang chấn liệt đột nhiên dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, hy vọng nhìn thấy được phiến âm ảnh đã phân cắt tấm cửa ánh sáng đó ra làm hai, nhưng y đã thất vọng. Người đó tựa hồ như chưa từng xuất hiện qua vậy, lẳng lặng biến mất. Đạo đạo hà quang từ trên đầu chiếu xuống, trăm vạn đại quân bay về phía thiên không, ở phía dưới là vô số bách tính quỳ bái. Thái cổ, ta lại trở về rồi. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt trở lại, trong lòng lẳng lặng nghĩ, để tụ cho hấp lực đó kéo bản thân lên trên thiên không. Chương 116, Trọng hồi Thái cổ. 50 vạn võ giả của gian gồ các phái. Thêm vào đó là hơn 50 vạn đại đức ngự lâm quân giáp sĩ, tổng cộng lại là hơn 100 vạn phi thăng giả xuất hiện trên mặt đất của Thái Cổ. Khi cả trăm vạn đại quân này xuất hiện trên mặt đất của Thái Cổ thì vô số yêu thú xung quanh đều bị khí tức của nhân loại kích thích, những yêu thú có chút linh trí thì phát hiện những nhân loại này có số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực lại rất thấp. Vô số yêu thú gầm giống từ khắp bốn phương tám hướng ập đến, đạo đạo hắc khí trục từ khắp tứ phía phun thẳng lên trên trời. Đến ả những yêu thú ở ngoài vạn dặm cũng bị hấp dẫn bởi nơi này, chẳng khác gì bị điên ồ ạt tập đến nơi này, ở trong mắt của những yêu thú này thì đó đều là những lương thực cực tốt. Mắt thấy đại quân của yêu thú từ khắp tứ phía ập đến, chúng phi thăng giả sắc mặt đại biến, khí tức cường hãn của những yêu thú này trùng kích thẳng vào trong tâm linh của mọi người, những phi thăng giả ngạo thị cả vị diện nhưng giờ đây yếu kém chẳng khác gì những đứa trẻ. Khi 50 vạn giáp sĩ liền bài liệt bố trận, chuẩn bị đối phó với những con yêu thú có thân thể to lớn kia thì ở trước mặt thân ảnh lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện bên trên không trung. Oanh! Những yêu thú bổn lai đang từ bốn phương tám hướng ập tới, đột nhiên như bị sự đe dọa nào đó, liền vội vàng bỏ chạy tứ tán. Bên trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, cổ huyết tinh khí tức có được do đồ sát cả ngàn vạn đỉnh cấp hung thú khiến cho chúng yêu thú sợ hãi đến phát điên lên, bỏ chạy tứ tán. Trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ lãnh quang bắn ra tung tóe, phất cánh tay ra một cái, một con quái điểu to lớn liền đột nhiên như bị một cái gì đó chụp lấy, cực lực vùng vây đôi cánh, nhưng chỉ thấy Phong Vân Vô Kỵ dùng cổ tay ngoắc lên một cái thì con quái điểu đó liền kêu lên một cách thảm thiết, rồi lao thẳng xuống mặt đất, còn chưa kịp chạm tới mặt đất thì toàn thân từ trong ra ngoài bắt đầu tan rã, đến khi chạm vào mặt đất thì chỉ còn lại một bộ xương bọc da. Phong Vân Vô Kỵ bước chân phải lên, bước qua bộ xương của yêu thú đó rồi nhìn quanh một lượt, tinh không thấy thánh điện tiếp dẫn sứ. Sau khi tiếp dẫn sứ đã tử vong ở lần trước, thánh điện e là vẫn còn chưa kịp phái người khác thay thế. Bất quá, cũng không cần thiết, dù sao thì từ nay về sau ở cái vị diện này cũng không còn phi than ra nữa. Đều đi theo ta, ngự khí phi hành đi. Quay lại nhìn chúng nhân ở sau lưng đang còn sửng sờ bởi những ngọn núi hùng vĩ, đại địa thương mang của Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nói. Cả trăm vạn người, không có một ai lên tiếng. Đang lẳng lặng đánh giá phiến đại địa này, nghe thấy thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc cũng hồi thần trở lại, người người liền bay lên khỏi mặt đất mà phi hành. Những võ giả ở cảnh giới phi thăng có thể ngự không phi hành, nhưng lại bay không cao, hơn nữa rất là hao phí chân khí. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cả trăm vạn người đằng không bay lên, nhưng những giáp sĩ kia lại không quen phi hành, Phong Vân Vô Kỵ thấy thế liền phất ống tay háo một cái. Bàng đại chân khí hiển nhiên là đã xuất thủ, nguồn chân lực có thể dễ dàng phá hủy một tòa núi lớn cao ngàn trượng của Thái Cổ, muốn mang theo 50 vạn người cũng không phải là khó. Một phiến đen dày đặc do trăm vạn phi thăng giả tổ thành khiến cho đại đại bị che phủ bởi một phiến âm ảnh, nhưng nơi đi qua, phi cầm tẩu thú đều làn lượn tránh né, có những võ giả thuộc phái hệ tự do nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc miệng mồm, không dám tin tưởng vào cặp mắt của mình. Rốt cuộc cũng đã đến nơi đặt bản doanh của kiếm vực, cả trăm vạn phi thăng giả hạ xuống mảnh đất rộng rãi ở trù học kiếm các, khiến cho cát bụi dưới mặt đất bay lên cuồn cuộn, mọi người bên trong kiếm các đều đã bị kinh động, lần lượt chạy ra ngoài, nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ đang dẫn đầu, rồi lại nhìn cả đại quân phi thăng giả nhìn dậy đặc ở phía sau, ai ai cũng sửng sờ chẳng khác gì con gà gỗ. Hồi lúc nào phi thăng đã trở nên dễ dàng đến thế? Chỉ thương tiến lên nên đón Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn trái nhìn phải thì chỉ thấy Lãnh Nhược Sương với bộ mặt trắng bệnh như vừa mỏi hỏi bệnh nặng, còn có một thiếu niên thần sắc lãnh mạc, im lặng không nói cười, khôn khoái nghi vấn hỏi, sư phụ, Mạc Ly Dạ bọn họ. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, nói, bọn họ đều chết hết cả rồi, lần hành động này có bất ngờ ngoài ý muốn, có ngoại lực gia nhập, ai, hiện tại an trí môn họ cho ổn thỏa cái đã, chuyện đó sau này hay nói. Nói xong, Tiền Phiêu Nhiên tiến nhập vào trong kiếm các. Cả trăm vạn đại quân, dù cho cả bốn vực cũng dung nạp không nổi, một cái kiếm cắt như thế nào có thể thu hết được, nhìn vào đám hậu bối đông nghịt đó, Chi Thương không khỏi phát sầu. Trong tầng thứ ba của kiếm cắt, Phong Vân Vô Kỵ ngồi lên trên mặt sàn, tuy mấy tháng rồi mới trở về đây, nhưng Chi Thương vẫn thường xuyên quỳ ẹt dọn nơi này khiến cho nó rất là sạch sẽ. Hai cánh cửa đều đã đóng lại, trên tầng thứ ba cả một phiến âm ám, lũ lũ quang tuyến len lói xạ nhập vào căn phòng. Ở tại nơi này, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác nội tâm một phiến an tĩnh, phi thường bình hòa. Có rất nhiều chuyện, Phong Vân Vô Kỵ phát giác thấy bản thân cần phải bình tâm để suy nghĩ kỹ càng lại. Kiếm vực chi chủ Phong Vân Vô Kỵ ở sau mấy tháng mang theo cả trăm vạn đại quân trở về, sáng sớm ngày hôm sau đã nhanh chóng oanh truyền cả Thái Cổ, những người nghe thấy tin tức này đều phi đằng. Trăm vạn người. Đó là khái niệm như thế nào? Chỉnh cả toàn bộ cao thủ trên Thái Cổ lại cũng bất quá là chỉ mấy ngàn vạn người mà thôi, nhưng Phong Vân Vô Kỵ một lần đi đã mang về 100 vạn phi thăng giả, cái con số này đúng là khá khủng bố. Tứ vực cũng phi đằng, bất quản là Đao vực hay Ma vực, Thánh vực hay Cửu U Vu tộc đều đã bị kinh động. Cũng chính vào sáng sớm của ngày này, Phong Vân Vô Kỵ ngồi tọa thiền ở trong tầng thứ ba của kiếm các thì cảm giác thấy một cổ khí tức đặc biệt nhưng quỷ dị đang khóa cận. Mấy trăm trượng ngoài kiếm các, một lao giả gầy ốm khoác lên mình một bộ hắc bào phở từ đầu xuống chân đang ngự không bay đến, trong tay mang theo một chiếc trượng dài hơn một trượng, bay đi rất nhanh, mấy trăm trượng cự ly loáng một cái là tới. Vị tiền bối này, không biết đến đây có việc gì không? Chỉ thương nhìn thấy vị lao giả đó liêng không dám chậm trễ, cung kính hỏi. Ta muốn gặp vực chủ của các ngươi. Chỉ thương, để ông ấy tiến vào đi. Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ từ trên lâu cắt truyền lại. Vị lao giả không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng thương tăng ngẩng đầu lên, những nếp nhăn trên thân thể tựa hồ chớp động một cái, sau đó thân hình đột nhiên biến mất chủ ốc mắt của Chỉ Thương. Trong tầng thứ ba của kiếm các, một điểm quang mang màu xanh từ trong bóng tối xuất hiện, sau đó không gian đột nhiên ba động, lão giả gầy gò đó đột nhiên xuất hiện ở trước thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ quá hãi hùng, phương thức xuất hiện của lão giả này đúng là quá quỷ dị, võ công căn bổn không thể có được. Trong lòng tuy nhì ẻn chấn kinh nhưng trên mặt của Phong Vân Vô Kỵ lại chẳng thể hiện chút thần sắc nào, trong lòng biết được đối phương có chuyện cần giúp đỡ, lần vừa rồi chính là thể hiện thực lực của bản thân. Lão Phu là trưởng lão của Vu tộc Vu Tế. Chuyến đi đến đây lần này, là có chuyện muốn nhờ kiếm hoàng. Hắc Bảo lão nhân nói. Đó là lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ chân chính giao thiệp với người của Vu tộc, ở trên thân thể của vị trưởng lão này. Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ thấy một cổ lực lượng hạo hàn nhưng quỷ dị, đối diện với vị Vu tộc trưởng lão này, chẳng khác đối diện với cả phiến thái cổ thương mang, đối diện với cổ lực lượng thương tăng đó. Phong Vân Vô Kỵ không biết đó rốt cuộc là loại lực lượng thần bí nào mà khiến cho bản thân có cảm giác như thế, ở trong lòng, hai chữ Vu tộc luôn khoác trên mình một tầng sắc thái thần bí. Không biết trưởng lão rốt cuộc là muốn giúp chuyện gì? Nếu như có khả năng, tại hạ không dám chối từ. Phong Vân Vô Kỵ cũng rất lễ mạo, đứng thẳng thân người dậy, mời trưởng lão ngồi xuống. Thế thì ta thay mặt cho Vu tộc đa ta kiếm hoàng trước, do vu thuật của Vu tộc ta quá quỷ dị và hạo hàn, nếu như không phải là người có thiên tư thông dĩnh, tuyệt đối vô pháp tu tập vu thuật, nhưng thái cổ lại có nhân khẩu điêu linh, vì thế, nhân số của Vu tộc cho tới giờ vẫn không nhiều, lần này nghe nói kiếm hoàng trở về vị diện dẫn về cả trăm vạn phi thăng giả. Tộc trưởng của ta thỉnh cầu kiếm hoàng, để cho tộc ta trong trăm vạn phi thăng giả lựa chọn mấy vị đệ tử. Vu Tế mở miệng nói. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm không nói, còn Vu Tế thì vẫn nhìn vào Y Y, đợi lời phúc đáp của Y Y. Trong bốn vực thì ma vực và đao vực đã đối địch với kiếm vực, chỉ còn lại cửu u vu tộc và tuyết vực mà thôi. Tuy nhiên không biết hai vực này có thực lực như thế nào, nhưng đủ sức để sánh ngang danh với đao vực và ma vực thì thật lực cũng không phải thường. Có thể kiến lập giao tình với kiếm vực là chuyện quá tốt, càng huống gì kiếm vực cũng vô pháp nuốt trôi con số lớn phi thường đó. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ sảng lãng đáp, xin trưởng lão cứ tự nhiên, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Vô Kỵ tuyệt đối không ngăn cản. Vu Tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ một lát rồi nói, nếu thế thì Vu Tế đại bì ẹ cho Vu tộc đa tạ kiếm hoàng, Vu tộc ta nhờ ơn kiếm các mà chuyển thừa được một tuyến hương hỏa, ngày sau sẽ báo đáp. Chương 117, bằng hữu từ xa tới. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rất là vui mừng, có lời này của Vu tộc trưởng lão, thì cả Vu tộc cũng gần như đã đứng về phía mình rồi. Kiếm vực vực chủ kiếm hoàng có ở đây không? Đột nhiên một thanh âm thanh lãnh dễ nghe của một nữ tử từ thiên không truyền xuống, ẩn ước mang theo mùi vị của băng tuyết. Phong Vân Vô Kỵ tức thì ngạc nhiên, thần thức phá không phát ra thì phát hiện bên trên các đám mây, có một nữ tử cực mỹ thân mặc một bộ đồ tơ lụa. Bên trên có một đồng hoa sen kim sắc, chân đạp mây, xung quanh là mấy đám mây lộng lây đang phiêu vũ, nữ tử này da trắng như tuyết, trên bộ mặt tuyệt đẹp tựa hồ như được bao bọc bởi một lớp hàn sương chi khí, chẳng vướng chút bụi trần. Thiếp thân là tuyết vực băng tuyết thánh điện Ngạo Hàn Yên, nữ tử này khi cảm giác thấy thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua thì cũng phát hiện ra Phong Vân Vô Kỵ, phất khẽ ống tay háo một cái, từ trên không trung từ từ hạ xuống. Tiên tử, xin mời vào trong. Phong Vân Vô Kỵ cũng khẽ phất tụ một cái, hai cánh cửa trên tầng thứ ba của kiếm các thuận đó mà mở ra. Ở bên ngoài, băng điện thánh nữ Ngạo Hàn Yên thần sắc lãnh mạc, chân ngự hư không từ từ tiến vào. Mục quang lướt qua Vu tộc trưởng lão Vu Tế, có hơi sửng sốt, sau đó không mình nói, vạn bối tham kiến Vu Tế trưởng lão. Vu Tế nhẹ gật đầu nói, Hàn Yên cô nương phải chăng là vị trăm vạn phi thăng giả của kiếm vực mà tới. Ngạo Hàn Yên gật đầu. Rồi xoay mặt lại nhìn áng Phong Vân Vô Kỵ, nhẹ nhàng mở đôi môi nói, không biết kiếm hoàng có chịu chấp nhận hay không, nữ tử trong tuyết vực băng điện rất lui hỏi, nghe nói lần phi thăng này cũng có một vài nữ tử, tuyết vực chúng tôi hy vọng có thể có được sự đồng ý của kiếm hoàng, thu lấy những đệ tử đó làm đệ tử của tuyết vực băng điện thôi. Trong lần phi thăng này, nữ quyến tuy có nhưng tịnh không nhiều, nam tử thiên tính thích hợp với việc tập võ, còn nữ tử về phương diện này thì kém hơn một chút. Vì thế thái cổ trước giờ vẫn là nam nhiều nữ ít, nữ tử rất là ít ỏi, cơ hồ như mọi nữ tử đều tập trung đến tuyết vực băng điện. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, trong đám phi thăng giả lần này, nữ tử không nhiều, ở kiếm các nam tử chiếm phần lớn, lưu lại đám nữ quyến đó cũng không thích hợp cho lắm, lúc này thuận tiện giúp đỡ người ta một chuyện, đưa sang cho tuyết vực băng điện. Nghĩ đến chỗ này liền nói thẳng, trong trăm vạn phi thăng giả lần này, tuy đại đa số đều có thể tính là môn hạ của ta nhưng khi đến thái cổ rồi thì bọn họ cũng có thể chân chính tính là thái cổ nhân loại rồi. Còn về chuyện lựa chọn bọn họ, thì cũng như đã nói với Vu Tế trưởng lão vậy, chỉ cần tiên tử có khả năng thuyết phục bọn họ, ta tự nhiên không ngăn cản. Trong mắt Ngạo Hàn Yên Tấn tốc lóe lên một thần sắc ngạc nhiên, nghe thế thì ôm quyền nói, thiếp thân bổn lai còn nghĩ là kiếm hoàng sẽ chối từ một phen, không ngờ rằng là thiếp thân đã qua lo xa rồi. Nếu thế thì thiếp thân đại diện tuyết vực đa tạ kiếm hoàng. Không cần lại có khách nhân đến nữa rồi. Bên hai Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một tiếng phá không vang lên, mũi chân điểm nhẹ một cái, lao ra khỏi kiếm các. Đạo thân ảnh ở phía xa loáng một cái đã tới, rồi do cực động chuyển sang cực tĩnh, nhất thân y lìa bảo chẳng chút động đậy, nhìn thấy vị nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, Vu Tế cùng Ngạo Hàn Yên đang lướt theo sau đột nhiên giật mình, mở miệng nói, thị giả đại nhân. Vị nam tử kia chính là Tả thị đại nhân mà Phong Vân Vô Kỵ đã từng gặp qua khi ở tại Thánh Điện. Cao tầng trong thánh điện rất ít khi xuất hiện, hơn nữa Hưu Thị lại là người có địa vị cao nhất trong thánh điện mà Phong Vân Vô Kỵ có khả năng gặp qua, đương nhiên chuẩn xác mà nói thì Tả Hưu Thị giả chỉ có thể tính là người quản lý võ học trong thánh điện và người phụ trách đăng ký cho những tân phi thăng giả, còn chưa thể được tính trong cao tầng của thánh điện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngạo Hàn Yên và Vu Tế khi thấy Tả Thị đều hơi không mình xuống, tại thái cổ. Địa vị của thánh điện chẳng khác gì thần thánh. Ha ha, trăm vạn phi thăng giả, thánh điện còn chưa kịp tới thăm hỏi, mà tuyết vực và vu tộc đã đến trước rồi. Tả thị chắp hai tay ở sau lưng, mỉm cười nói. Vu Tế và Ngạo Hàn Yến đều xuất hiện thần sắc kinh hoàng, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn qua phản ứng của hai người thì có thể thấy được địa vị của thánh điện ở thái cổ chỉ sợ là vượt xa tưởng tượng của bản thân. Chỉ là thánh điện rất ít khi can thiệp vào chuyện của tứ vực. Hàn Yên không dám. Vu Tế không dám. Hai người liên tục ôm quyền con người, thân tình đúng là khủng hoảng một cách chân chính. Tả thị mỉm cười nói, hai vị bất tất cho đó là thật, trăm vạn phi thăng giả. Đối với thánh điện cũng đúng là một vấn đề lớn từ trước giờ chưa từng có tình huống nhiều phi thăng giả đến thế. Xoay đầu qua, rồi lại nói với Phong Vân Vô Kỵ nói. Chỉ mấy trăm ngắn ngủi mà ngươi đã đột phá đến kiếm hoàng chi cảnh, phần thiên phú này đến ngay cả ta cũng không thấy có mấy người tân phi thăng giả, bổn lai trước tiên cần phải đến thánh điện để đăng ký danh tính, sau đó sẽ do thánh điện phụ trách giáo thụ võ học và 3 năm thời gian bảo hộ, ngươi tự tiện dẫn bọn họ quay về đây, thánh điện bổn lai không cho phép nhưng lần này công lao của ngươi cũng không nhỏ, trăm vạn phi thăng giả, đó. Căn bản đối với yêu ma và thiên đường là chuyện tuyệt đối không cho phép xuất hiện, thái cổ hiệp nghị có quy định, mọi nhân loại trong thái cổ không được phép tự tiện đem võ học của bản thân truyền thụ đến bất kỳ vị diện nào. Nhưng lại không có quy định, người bổn lai ở trong vị diện đó không được phép tự thân võ học của mình truyền đến vị diện của mình. Như thế mới có thể lợi dụng cơ hội lần này, nhưng nhân vì người trong vị diện đó lại không hiểu rõ chân tướng, cùng với nhân tâm lại tham lam và tự tư. Một vài những võ học kỳ tài có thiên tư phi phàm chỉ đem võ học của bản thân mình truyền cho những người thân cận mà thôi. Vì thế nên mấy ức niên trở lại đây, mỗi một vị diện cách một đoạn thời gian đều chỉ có vài người phi thăng mà thôi. Nói đến chỗ này, Tả thị không khỏi ngẩng mặt lên trên trời mà thở dài một hơi, Ngạo Hàn Yên và Vu Tế chỉ lặng lặng không nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế thì cũng đã lý giải được một nghi hoặc tại sao thái cổ nhân loại lại ít đến vậy. Mặc dù bọn họ đều có khả năng thuấn gian mang theo trăm vạn người tiến tới thái cổ. Tình huống của ta rất là đặc thù, không nằm trong thái cổ hiệp nghị. Không sai. Tả thị tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái, rồi nói tiếp, thời gian ngươi ở tại thái cổ ngắn phi thường, chỉ mấy trăm thời gian, căn bản không được tính là gì, ngươi có thể được tính là thái cổ nhân loại nhưng cũng có thể nói là người trong vị diện đó càng tuyệt diệu hơn là bộ võ học mà ngươi sáng tạo ra. Trải qua hàng loạt nguyên nhân lại được người trong vị diện truyền bá ra khắp vị diện, căn bản không liên quan gì đến thánh điện. Vì thế mới khiến thiên đường không có lời nào có thể nói. Nhưng số lượng phi thăng giả càng lúc càng nhiều lại khiến cho thiên đường nhẫn nại không được nữa, liền ra tay can thiệp thực lực mới có thể quyết định mọi chuyện. Tả thị nói xong liền thở dài một hơi trong ngôn ngữ không giấu được sự thổn thức. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm không nói, đối với hai chữ thực lực, ý có nhận thức thâm khắc vượt xa những người khác. Đó là lý do tại sao lại phái ta trở về vị diện hay sao? Đúng thế, không có bất cái nhẫn tuyển nào càng thích hợp hơn ngươi, mọi người trong thánh điện, bao quát cả mọi người trong thái cổ đều không thể chen tay vào trong chuyện này. Như thế lại càng phải tạo ra một cuộc tranh nghị càng lớn hơn. Tà thị đáp. Dừng lại một lúc rồi nói, lần này, có thể nào á ngươi đã có một cống hiến to lớn cho cả nhân loại, ngươi có thể đề nghị một yêu cầu, bất quản là yêu cầu gì, thánh điện đều sẽ tận lực đáp ứng, đừng nên dễ dàng mở miệng, đợi khi suy nghĩ kỹ càng rồi hay nói. Chương 118, Thương mang vu thuật. Kiếm các của ta hoàn toàn không có khả năng tiếp thụ nhiều phi thăng giả đến vậy. Phong Vân Vô Kỵ chắp tay ra sau lưng, nói, 50 vạn giáp sĩ là do Hoàng đế bệ hạ của Đại Đức Đế Quốc tặng cho ta, bọn họ không thể đi tới Thánh Điện, hơn nữa đối với bọn họ, ta có những an bài riêng, còn về 50 vạn người còn lại, Tuyết Vực và Vu Tộc có thể lựa chọn một vài phần, trong đó một vài phần có quan hệ với ta càng phải gia nhập vào trong kiếm các, còn về những người khác, Tả Thị Đại Nhân có thể dẫn về Thánh Điện, để bọn họ tự do chọn lựa những võ học mà bản thân mình thích. Thái cổ khác với vị diện, ở nơi này, võ học của vị diện căn bản không đủ để xem, còn về thời hạn 3 năm, ta hy vọng Thánh Điện có thể khảo lự việc kéo dài thêm một chút, dù sao thì thời hạn 3 năm muốn để thăng thật lực cũng là hữu hạn. Về chuyện 3 năm, Thánh Điện đã có sự khảo lự của Thánh Điện, đạo lý trong đó chỉ là không tiện nói rõ ra mà thôi. Bất quá, trước mắt Thánh Điện đang chuẩn bị chiêu thêm một vài nhân thủ để bảo vệ Thánh Điện, vì thế... Hay có lẽ là trong số những người đó sẽ có một vài người được chọn làm thị vệ của Thánh Điện, sau 3 năm trôi qua, bọn họ đều có thể có những chọn lựa cho riêng mình, trong thời gian này Thánh Điện sẽ bảo chứng sự an toàn cho bọn họ, bất quá. Tả thị cổ quái nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ nói, những yêu thú cường đại trong thái cổ có 10 con thì bị ngươi đồ sát hết 8 con, số còn lại cũng không thể tạo ra nhiều thương hại. Ngạo Hàn Yên nghe thế khôn khoái liếc sang Phong Vân Vô Kỵ một cái. Trên khuôn mặt không thể nhìn ra bất kỳ biểu tình nào, còn Vu Tế thì thần sắc thủy chung vẫn chẳng hề biến đổi. Hai vị, xin cứ tự nhiên, chuyện 100 vạn đại quân phi thăng giả, cần phải mau chóng giải quyết. Phong Vân Vô Kỵ nói. Tả thị đại nhân, Vu Tế thất lễ rồi. Vu Tế chuyển thân qua, đi về phía trước mấy bước, bên trong chiếc áo bào đen rộng thùng thái nhở đã ra hai cánh tay gầy gò đen đúa hoa động trong không trung. Một cổ thanh âm phảng phật như từ trong hồng hoang thương mang từ trong miệng Vu Tế trưởng lao phát xuất, mỗi một khi một tiếng vang lên, chúng nhân đều cảm giác thấy thiên địa chấn động một phần, từ trong bàn tay của ông ta giật xuất ra một loạt hoa văn màu xanh lục, hóa thành một dạo lưu quang biến mất vào trong hư không. Trong cổ tay của Vu Tế trưởng lao thoát xuất những hoa văn màu xanh lục nho nhỏ cấp tốc tiến nhập vào bên trong lòng bàn tay của ông ta, sau đó liền bạt ra khắp tứ phía một cách không có quy tắc. Hoa văn màu xanh lục giật xuất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trong lúc đó Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác thấy một cổ lực lượng bao trùm cả vùng hồng hoang vũ trụ ở kiếm các, cổ lực lượng này vừa hạo hàn lại thương lão, khiến cho người khác khó có thể hiện xuất ý niệm đối địch. Khắp thiên địa không biết từ lúc nào đã trở nên hôn ám, thiên không lúc sáng lúc tối, nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh kiếm các, thiên không vẫn cứ như cũ. Mọi phi thăng giả đều ngẩng đầu lên quan sát cảnh tượng trông chẳng khác gì ngày tàn của thế giới ập đến, trong lòng tràn ngập nghi hoặc lẫn khủng hoảng. Vu Tế trưởng lão lẩm bẩm một loạt thanh âm dai dẳng và cổ quái, sau đó thiên địa đột nhiên biến thành màu xanh, đột nhiên loáng một cái, cả 100 vạn phi thăng giả đột nhiên chẳng khác gì bị hút hết toàn bộ lực lượng, chỉ còn lại 10 vị kiếm khách đang ngơ ngác đứng ở trong quần người. Ở lớp da trên tay của bọn họ xuất hiện đạo đạo hoa văn màu xanh lục đang cấp tốc di chuyển. Trông chẳng khác gì vật sống vật. Phong Vân Vô Kỵ có chút hiểu được, 10 gã kiếm sĩ này có lẽ có thể chất thích hợp để tu luyện vu thuật. Cả 100 vạn phi thăng giả cũng chỉ có 10 người mới có thể trở thành đệ tử của vu tộc, cái tỷ lệ này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cảm thấy chấn kinh, điều kiện tu tập vu thuật lại hà khắc đến thế sao? Ngoại diện của Vu Tế trông chẳng khác gì một lão già bình thường chẳng hề biết võ công, ngoại trừ có hình tượng quái quái dị ra. Nhưng khi ông ta triển xuất hạo hàn lực lượng lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chán kinh mãi không thôi, vu rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có thể khiến cho người ta cảm giác thấy thương lương lẫn thương mang như thế? Vu Tế đứng ở trên hư không cả một lúc lâu, vẫn đứng yên bất động, chúng nhân cũng không quấy rầy ông ta, sau một lát nữa trôi qua, Vu Tế xoay người lại rồi hơn không mình xuống, trong thanh âm không thể giấu nổi sự vui mừng nói, Vu Tế đa ta kiếm hoàng. Vu tộc ta có thể thu được 10 vị đệ tử này thật tại quả là đáng mừng. Trong quần người, 10 vị phi thăng giả đó mau chóng bay đến bên cạnh Vu Tế. Trưởng lão đã hỏi qua ý của bọn họ rồi. Vu Tế gật gật đầu nói, đúng thế, vừa rồi lão phu đã thông qua linh hồn để liên hệ với bọn họ rồi, cũng đã hỏi qua bọn họ rồi, bọn họ đều nguyện ý đi theo ta tu tập vu thuật. Phong Vân Vô Kỵ có hơi sững sờ, lực lượng của vu thuật quỷ dị vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tả thị đại nhân, Hàn Yên cô nương, Kiếm Hoàng, Vu Tế cáo từ trước. Ba người gật đầu, sau đó Vu Tế phi thân bay đi, dẫn theo 10 đệ tử rời khỏi kiếm các. Vu Tế trưởng lão cũng đã lựa chọn được những đệ tử mãn ý rồi, thiếp thân cũng cần phải xử lý xong chuyện mà điện chỉ đã giao cho Tả thị đại nhân, xin hãy thứ tội. Ngạo Hàn Yên lánh băng băng nói, Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra loại thần tình lẫn ngực khí này hoàn toàn là do thiên tính, chứ không phải phát xuất từ cái giả là lãnh mạc hay khinh thường. Tả thị gật đầu, Ngạo Hàn Yên liền đạp bước hư không, chậm chậm hướng về những nữ phi thăng giả mà bay tới, thần thái phiêu lãng tựa tiên, khiến người ta sững sờ, thắt lưng của Ngạo Hàn Yên phất phơ trong gió, chân đạp lên mây chẳng khác gì tiên tử trên trời, cùng với những nữ phi thăng đang cùng nhau nói chuyện. Phong Vân Vô Kỵ thu hồi mục quang, nhìn sang Tả thị nói, Tả thị đại nhân, mời vào bên trong, tại hạ còn một chuyện muốn thỉnh giáo. À, Tả thị có hơi ngạc nhiên nói. Hai người bay vào trong tầng thứ ba của kiếm các, khoanh chân ngồi xuống dưới mặt sàn, Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm phiến khắc rồi nói, hai khi bọn ta phi thăng, thánh điện có phái người tương trợ. Tả thị có hơi kinh hãi, lúc phi thăng, trừ phi là có cường địch xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Tả thị một lát, tựa hồ như để xác định thần tình này không phải là hư ngụy, sau đó liền đem đầu đuôi sự việc nói lại một lần cho Tả thị nghe, kể lại xong thì lại hỏi, dựa vào địa vị của thánh điện, chẳng lẽ cũng không có bí pháp tra thám hư thật của vị diện? Không phải là không có, mà là từ sau khi ngươi tiến nhập vào trong vị diện, thì cả vị diện đều bị một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu. Thánh điện tuy có phương phá trừ sự quấy nhờ ý ẹ này nhưng lại không thể thực hiện. Còn về cổ lực lượng này thì không cần ta phải nói, ngựa ý cũng có thể đoán ra xuất xứ của chúng. Ước niên hòa bình của nhân loại có được không dễ dàng gì, thánh điện không thể không nghĩ cho đại cuộc. Trước khi có đủ thực lực để đối kháng với thần ma, thì tận lượng tránh gây ma sát với bọn họ, đó chính là lập trường nhất quán của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ thê lương thở dài, thực lực à? Mọi chuyện đều vẫn liên quan đến vấn đề thực lực, còn vị cường giả có thể dung một liềm mà có thể kích sát tên thiên sứ cường đại trên thiên đường, Tả thị có biết là ai không? Tộc ta có được nhân vật cường hãn như thế, thật là may mắn. Tả thị sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như án theo ngươi nói thì một cái thiên sứ chi tâm tất đã trở về thiên đường hồi báo, nên đã kinh động tọa thiên sứ. Có thể khiến cho vị diện chấn động, cũng chỉ có tọa thiên sứ trở lên mới có năng lực này. Còn nhân vật có thể thuấn gian miểu sát tọa thiên sứ, tộc của ta đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy vị, hơn nữa khi thiên không lướt qua một phiến âm ảnh hình lưỡi liềm, thì có thể dễ dàng tra xuất được thân phận, thật không ngờ, ngay cả vị đó cũng bị kinh động, vì ngươi mà tự thân xuất thủ kích sát tọa thiên sứ. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt mê hoặc, Tả thị có ý đề tỉnh, thuận tiện nói một câu, vực chủ của bốn vực đều có thể đi đến thánh vực, thật lực đủ để đối phó với những nhân vật từ cấp tọa thiên sứ trở lên. Nhưng phàm nói đến chuyện thuấn gian miểu sát, thì còn lâu mới đủ. Chí tôn. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng kinh hô lên một tiếng, có thể phù hợp với điều kiện của Tả thị, chỉ có thể là những vị thần long thấy đầu không thấy đuôi tứ đại chí tôn, một cổ nhiệt huyết xông thẳng vào trong ngực. Phong Vân Vô Kỵ làm sao cũng không thể ngờ tới, người xuất thủ không ngờ lại là người trong tim của nhân loại chẳng khác gì thần thánh chí tôn. Chương 119, Hoàng Kim Chiến Quyết. Ngươi rất là may mắn. Sức mạnh của tọa thiên sứ, ở cái đẳng cấp của ngươi tuyệt đối không đủ sức để chống trả hơn nữa, võ công của ngươi do để thăng quá nhanh, có một chuyện ngươi cần phải cẩn thận. Tả thị nghiêm túc nói. Hồn thân Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động, mở miệng hỏi, chuyện gì? Thâm ma. Ở vị diện của ngươi, những người tu tập võ thuật cần phải tuần tự tiệm tiến, nếu không thì sẽ có mối nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Tại Thái Cổ, mọi người tu tập võ học, ít thì có mấy ngàn năm. Nhiều thì có mấy vạn hay mấy chục vạn năm, thời gian càng lâu, công lực càng cường đại, nếu như võ công được đề thăng quá nhanh, rất dễ dàng kinh động vực ngoại thiên ma, có mối nguy hiểm nhập ma. Vực ngoại thiên ma. Không sai, đi trước ngươi, có mấy người do võ học đề thăng quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, nên dẫn động vực ngoại thiên ma, bị thiên ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Đó nguyên bổn là một chuyện bí mật, ta thấy ngươi có thiên thư thông tuyệt, lại có công với nhân loại, nên bất nhẫn ngươi bước nhập vào hạ tràng như thế, nên mới để tỉnh ngươi. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt vẫn mê hoặc, vực ngoại thiên ma là cái gì, chẳng lẽ không thể kích sát hay sao? Tả thị lắc lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu, vực ngoại thiên ma vô hình vô tướng, sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, ngoại lực tuyệt đối không thể khiến nó bị thương, chỉ có thể dùng bổn tâm mà chế ngự. Tâm ma của ngươi còn chưa xuất hiện, ngươi tuyệt khôn gờ hờ tờ hế biết được hư thật trong đó, khi thời gian đến thì ngươi sẽ tự minh bạch được. Thái cổ thế giới có thánh thú thủ hộ, cảm ứng của vực ngoại thiên ma sẽ chịu sự quấy nhiễu, nhưng sớm muộn gì cũng có thể tìm thấy ngươi, ngươi tốt nhất là nên dành nhiều thời gian để luyện tâm đi. Đa tạ Tả thị đại nhân đã để tỉnh. Không cần, ta cũng chỉ có thể nói đến đó, thân là một thành viên trổ biển thái cổ nhân loại, ngươi còn quá trẻ tuổi. 400 năm thì đã là kiếm hoàng, thật tại là gần như không có ai, nhưng đối với bộ mặt chân thực của cái thế giới này, ngươi còn hiểu biết quá ít, thái cổ tuyệt không phải là thái cổ như ngươi nghĩ, cao thủ cũng tuyệt không phải là những cao thủ mà ngươi biết. Thái cổ này, lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Kiếm hoàng, có lẽ theo như ngươi nghĩ thì còn có thể tính là cao thủ, nhưng so sánh với những cao thủ chân chính mà nói, ngươi còn kém quá xa ta biết ngươi bất phục. Cựu truyền sinh tử huyền công của ngươi quá bá đạo, doạt thiên địa tạo hóa một cách thái quá, nên biết những thứ quá ưu tú, tất sẽ có khuyết điểm không thể sửa đổi, mọi chuyện đều cần phải cẩn thận mới được. Hàn Yên cô nương cũng sắp lựa tròn xong rồi, cũng nên đến lượt ta hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tả thị nói xong liền phi thân bay lên, lướt qua Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi Tả thị bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi im bất động, lẳng lặng khoanh chân ngồi trên mặt sàn. Suy nghĩ về những tin tức do Tả thị truyền đạt. Khi Phong Vân Vô Kỵ chìm đắm trong những suy nghĩ tỉnh lại thì thấy một bóng người đang tĩnh lập ở một bên trì thương, ý tựa hồ như đã đứng đó từ rất lâu rồi. Tuyết vực thánh nữ Ngạo Hàn Yên đã dẫn toàn bộ những nữ tử phi thăng đi rồi, cô ta nói nhìn thấy sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không tiện đả nhiễu, truyền lời lại cho Đồ Nhi, nói những nữ tử đó đã được cô ta mang đi, chỉ là còn có một vài người nhớ nhung gia quyến. Nên hy vọng đến lúc đó sư phụ có thể cho bọn họ với phụ mẫu thân tộc cùng nhau gặp mặt. Hơn nữa, Tả thị đại nhân cũng đã rời đi, ông ấy dẫn theo hơn 30 vạn phi thăng giả. Ừm, biết rồi, con lui ra đi. Dạ, sư phụ. Chỉ thương con mình, chầm chầm lui ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 50 vạn giáp sĩ, thêm vào đó là 10 vạn phi thăng giả. Đó đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì cũng là một gánh nặng không nhỏ, cần phải tận lượng đề thăng thực lực của bọn họ trong một thời gian ngắn mới được. 50 vạn giáp sĩ, thiên sinh sát lục chi khí quá nặng, học tập những loại võ học khác chi có thể khiến bọn họ tu luyện lâu hơn, chi bằng căn cứ vào đặc tính của bọn họ mà sáng tạo ra một môn võ công. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ liền phất cánh tay một cái, đóng lấy những cánh của trong tầng thứ 3 của kiếm các lại. 50 vạn giáp sĩ. Tinh không yêu cầu võ công quá cao, hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ có ý đem bọn họ huấn luyện thành một đội ngũ cường đại dưới hình thức một nhánh quân đội. Suy nghĩ một lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ đem gom hết lại những đặc tính cần có trong bộ công pháp của chi quân đội này cần phải có lại, sát lục, nhục thân cường hãn. Quá trình sáng tạo công pháp tinh không khó lắm, chỉ thiểu là việc sáng tạo và hoàn thiện bộ hấp tinh đại pháp cũng không khó lắm. 36 vạn bộ ma quyết ở dưới thủy lao của ma giới lại một lần nữa trở thành căn cơ cho Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo công pháp mới, chỉ bất quá lần này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ lựa chọn mấy trăm bộ công quyết có sát lục chi khí cực trọng và những bộ chuyên tu nhục thân mà thôi. Những đặc tính của những bộ công quyết này đã được Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấu từ sớm, nếu như chỉ đơn độc mà kết hợp những bộ ma quyết này mà sáng tạo công pháp, tự nhiên là không hoàn thiện, Phong Vân Vô Kỵ lại kết hợp với cựu truyền sinh tử huyền công của bản thân và đặc tính chính đạo của bộ diệt ma tâm kinh mà bản thân đã từng sáng tạo lại với nhau, đem một bộ phận trong những bộ ma quyết kết hợp lại, dung hợp lại, giản hóa bất liền hóa thành một bộ công pháp căn bản đang còn thô ráp. Lại trải qua khoảng độ một tháng thời gian, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng đem bộ công pháp cương mãnh, bá đạo, sảng mãn sát lục chi khí này hoàn thiện, bộ công pháp này được y ghi hệ mệnh danh là Hoàng Kim Chiến Quyết. Nguyên nhân rất giản đơn. Tu tập Hoàng Kim Chiến Quyết từ tầng thứ 3 trở đi, toàn thân sẽ xuất hiện ánh quang trạch chẳng khác gì hoàng kim, màu sắc chân khí trong thân thể cụ ảng chuyển sang màu hoàng kim. Hoàng Kim Chiến Quyết tổng cộng có 6 trọng thiên, thiên về luyện thể, mỗi khi đột phá một trọng, thân thể sẽ cường hoành thêm một tầng. Đạt đến trọng thứ 6 Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp, Phong Vân Vô Kỵ Tịnh không tu luyện bộ công pháp này, nhưng án chiếu theo khi tầng thứ nhất luyện thành công, thì một khi tu thành trọng thứ 6, uy lực chắn chắn là cực kỳ khủng bố, một kích toàn lực của cao thủ mấy ngàn vạn năm công lực, chỉ sợ là vô pháp làm tổn thương phân nào, bất quá tùy theo sự bá đạo của nó thì mức độ khó khăn khi tu luyện của bộ công pháp này cũng khá cao. Muốn đạt đến trong thiên thứ 6, cần phải ở một nơi cực băng cực hàn trên vạn năm thời gian, phải chịu cực hàn cực nhiệt chi khí thối luyện thân thể cả vạn năm mới có thể trở thành bất bại bất phá kim cương thể. Hoàng Kim Chiến Quyết sáng tạo đã hoàn thành, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng thư thản hơn nhiều, đẩy cánh của kiếm cắt ra, từ bên trên tầng thứ 3 nhảy xuống, nhẹ nhàng đắp chân xuống mặt đất, cả cắt đùi dưới chân cũng không bị kinh động. Ở trước kiếm cắt, 50 vạn giáp sĩ mang giáp ngồi xuống, bên cạnh thân thể cắm xuống một thanh trường kích tùy thân, Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn sang một cái, khẽ cau mày lại, những chiến sĩ này là cơ sở ngày sau của kiếm cắt. Những chiếc chiến giáp và binh khí ở trần tục làm sao mà xứng được với bọn họ. Nhưng 50 vạn bộ chiến giáp lẫn binh khí lý nào lại có thể dễ dàng tìm được, nên chỉ có thể tính kế lâu dài. Vâng! Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, 50 vạn đại quân đồng thời đứng dậy, sau đó tay trái đặt lên ngực, quỳ một gối xuống dưới đất, mệnh lệnh của Đại Đức Hoàng đế trước khi phi thăng đã được bọn họ biểu đạt cực kỳ rõ ràng, từ nay trở về sau, Phong Vân Vô Kỵ là chủ công của bọn họ. Là quân chủ của bọn họ. Rất tốt. Phong Vân Vô Kỵ cất cao giọng nói, thân làm giáp sĩ, sự an toàn của các ngươi là ưu tú nhất, nhưng là một vị hoàng kim giáp sĩ của kiếm các, thì thực lực của các ngươi lại không đủ. Thực lực gia tăng, cần phải có sự nỗ lực của các ngươi. Ở chỗ của ta có một bộ hoàng kim chiến quyết do chính ta tự thân sáng tạo cho các ngươi, sau khi tu thành thì có thể ngạo khiếu thái cổ. Ta hiện tại truyền cấp cho các ngươi, ngưng thần tinh khí. Phong Vân Vô Kỵ nói xong, thần thức liền phát xuất, bao bọc toàn bộ 50 vạn chiến sĩ vào bên trong, sau đó thông qua ý thức đem khẩu quyết tẩu bộ Hoàng Kim Chiến Quyết ấn nhập vào náo hải của mọi người. Tạ chủ công ban thưởng. 50 vạn Hoàng Kim Giáp Sĩ cất giọng hô to. Từ này về sau, các ngươi là Hoàng Kim Chiến Sĩ của ta. 3. Chương 120, Đông Hải. 100 vạn đại quân phi thăng, rất nhanh đã được phân ra. Tuyết vực. Vu tộc đều có thu hoạch, đao vực cùng ma vực bổn lai cũng muốn chia chén canh, nhưng mà do đã kết hạ toán cửu với kiếm các, dựa vào lập trường của hai bên, kiếm các tuyệt đối không đem môn hạ tống sang hai vực đó, nhưng hai vực dường như cũng tự biết chuyện này nên cũng tỉnh không phái người đến kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ phán đoán, dựa vào phong cách hành động của hai vực, tuyệt đối không thể cho kiếm vực hấp thu nguồn máu mới dễ dàng như thế, sợ gì tới giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ sợ là đã có sự can thiệp của Thánh Địa rồi. Phong Vân Vô Kỵ tuy nhiên phán đoán không đúng hoàn toàn nhưng cũng không khác xa sự thật là mấy. Không lâu sau, trưởng môn của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái cũng tự thân đến kiếm vực, muốn lấy đi 5 vạn tân phi thăng giả, do hai bên là liên minh, nên Phong Vân Vô Kỵ cũng không tiện từ chối. 100 vạn phi thăng giả xuất hiện, oanh truyền khắp Thái Cổ khá lâu, rất nhiều người đều đã minh bạch, loại cơ hội này chỉ có thể đến một lần. Từ này về sau chỉ sợ là vĩnh viễn không có xuất hiện nữa bất quản là như thế nào, do có sự giới nhập của Thánh Điện, nên chuyện lớn oanh động cả Thái Cổ lại tỉnh không dẫn khởi sự tranh chấp của bốn vực, mọi mâu thuẫn tạm thời bị áp xuống, Thái Cổ lại khôi phục lại những ngày bình hòa nguyên buồn của nó. Phóng mắt cả Thái Cổ, kiếm vực tự xưng là vực thứ 5, nhưng thực lực lại là yếu kém nhất. Nếu như không có sự gia nhập của hai vị hoàng cấp cao thủ là Tây Môn Y Lý Bắc và Độc Cô Vô Thường, thì ngay cả Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái cũng không bằng. Như thế nào để rút ngắn khoảng cách cự ly với bốn vực khác, đó là vấn đề khỉ ẻn cho Phong Vân Vô Kỵ rất là đau đầu. Thông qua nhiều lần suy nghĩ, rốt cuộc cũng tới một ngày, Phong Vân Vô Kỵ đem hết toàn bộ đệ tử của kiếm các đi, kiếm vực đột nhiên trống không, chẳng một ai biết bọn họ đi đâu, điều này khiến cho mọi người giật mình kinh hãi. Dù là tử hoàng trưởng môn của Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái cũng chấn kinh với cái tin tức này. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, một năm trôi qua, liếm các y hiển nhiên vẫn chẳng có một bóng người, kiếm các bị bao phủ bởi một tầng bụi dày đặc, cả kiếm vực chẳng khác gì đột nhiên bốc hơi trên Thái Cổ vậy, thân là cựu địch như ma vực và đao vực đều đã từng phái người đi khắp Thái Cổ để truy tìm tung tích của bọn họ, nhưng khiến người ta chấn kinh là kiếm Hoàng Phong Vân Vô Kỵ cùng với hơn 60 vạn chiến sĩ của kiếm các không ngờ chẳng khác gì đã bị bốc hơi mất vậy. Có người cảm thấy may mắn, có người cảm thấy ưu sầu, nhưng mọi người đều rất là hiếu kỳ, những người trong kiếm vực rốt cuộc là đã đi đâu. Tại sao cả khắp thái cổ củ ỉn tìm không thấy tung tích của bọn họ, cũng không có bất kỳ một người nào nhìn thấy những chiến sĩ của kiếm các. Phía đông của thái cổ, có một phiến đại hải vô biên, được viết, Đông Hải. Biển sâu không biết mấy ngàn vạn dặm, rộng không biết mấy ngàn vạn dặm. Sâu mấy ngàn thước dưới đại hải, vô số nhân ảnh khoanh chân ngồi trong nước, trên thân thể của rất nhiều người không ngừng lấp lánh. Bên trong phiến đại hải cách lục địa mấy ngàn dặm, nhưng người này ngồi im không động đậy, mượn áp lực của đại hải để tu luyện công lực lẫn thân thể. Tại chu vi của phiến hải vực này có rất nhiều thi thể bàng đại trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ở bên trên mặt nước có một nam đầu tóc đen bay phất phe trong gió, nửa thân dưới ngâm trong biển, mặt biển ba đảo hung dũng nhưng vị nam tử đó chẳng chút động đậy chẳng khác giỏi đã mọc rễ trong biển vậy. Bên trên đại hải có một phiến thiên địa nguyên khí như thật chất giang án chiếu theo một loại quy luật nào đó từ khắp tứ phía chuyển động vòng vòng xung quanh người này, rồi sau đó thâm nhập vào sâu trong đại hải. Tiến nhập vào thân thể của phiến nhân ảnh dày đặc ở sâu phía dưới. Người này chính là Phong Vân Vô Kỵ cùng với mọi người trong kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định lợi dụng áp lực không ngừng gia tăng của Đông Hải để gia tăng công lực. Trước khi đi đến Đông Hải, Phong Vân Vô Kỵ đem bộ quy tức đại pháp truyền cho mọi người, sau đó chúng nhân lợi dụng đêm khuya để rút đi, ban ngày thì cẩn thận ẩn tàng, nếu không có động huyệt thì tự tạo động huyệt. Chuyến đi này có quan hệ trọng đại, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không hy vọng khi đang ở Đông Hải tu luyện võ học thì lại bị người cẩu ma vực hay đao vực phát hiện, rồi nhân cơ hội đó mà tấn công. Cựu truyền sinh tử huyền công vô cùng bá đạo, vừa ngay lúc ở Thánh Điện đã có thể thấy mức độ hấp thu nguyên khí bá đạo của nó, trong phương viên mấy trăm dặm, những người khác hầu như vô pháp hấp thu được thiên địa nguyên khí. Bên trong đại hải, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, hấp thu nhật nguyệt tinh khí. Hấp thu vân khí của thiên địa, vàng có nhiều yêu thú bên trong đại hải thôn vân thổ khí, hấp nạp nhật nguyệt tinh hoa, nhưng phần nhật nguyệt tinh hoa này, chúng vô pháp hấp thu hoàn toàn, nên phần còn lại đã dung nhập vào bên trong đại hải, tích tiểu thành đại, nên linh khí bên trong đại hải cũng không ít. Phong Vân Vô Kỵ lại dùng biện pháp thổ nạp thiên địa nguyên khí trong cựu chuyển sinh tử huyền. Công để đem thiên địa nguyên khí để nạp nhập vào sâu bên trong đại hải, nhằm tăng gia tốc tuổi tích lũy chân khí của mọi người. Khi tốc độ tích lũy chân khí giảm chậm thì chúng nhân lại bắt đầu hạ xuống sâu thêm 1.000 thước bên dưới đại hải, cứ như thế không ngừng hạ sâu xuống, càng hạ càng sâu, thủy áp càng lúc càng lớn, dưới áp lực cầu ngoại giới, công lực vận chuyển lại càng lúc càng nhanh nhằm sản sinh ra lực lượng để đối kháng với nó. Điều đáng để may mắn là dãy đại đái ở Đông Hải tựa hồ rất ít người đặt chân tới, vì thế khi chư nhân truy tìm tung ảnh của người trong kiếm vực thì chẳng một ai biết được Phong Vân Vô Kỵ và đám người trong kiếm vực đang tu luyện võ học ở sau trong đại hải. Đệ ngũ kiếm đảm không ngừng du hoặc quang phiến hải vực này, khi những yêu thú bị khí tức của nhân loại hấp dẫn tới đều bị Phong Vân Vô Kỵ dùng chân khí bá đạo chấn chết, khi thì bị đệ ngũ kiếm đảm phân thây, rốt cuộc thì trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đó cũng chẳng có yêu thú nào dám tiếp cận nữa, vì thế đám người trong kiếm các thủy chung vẫn an tĩnh. 50 vạn giáp sĩ tư chất mặc dù phong thông, nhưng Hoàng Kim Chiến Quyết không có yêu cầu đốt với tư chất của người luyện, nửa năm thời gian, 50 vạn giáp sĩ đều đã đạt đến Hoàng Kim Chiến Quyết trọng thứ nhất. Trong biển không tháng ngày, chư nhân một lòng tiềm tu, khi bắt đầu thì còn dụng tâm vận chuyển chân khí trong nội thể, nhưng dần về sau thì đã hình thành tập quán, nên không cần dụng tâm để dẫn đạo nữa. Hoàng Kim Chiến Quyết mỗi một khi đột phá một tầng liền bắt đầu hạ sâu xuống dưới 1.000 thước. Lúc vừa mới bắt đầu thì cần hao phí tâm tư để làm. Nhưng càng về sau dần dần hình thành một loại bổn năng. Trong mơ mơ màng màng, tâm thần chư nhân trong kiếm các trở nên vô ưu vô lự, dần dần tiến nhập vào thái hư vô thượng giai cảnh vô tư vô tưởng, trên con đường tu tập võ học cũng dần dần nhanh hơn nhiều. Qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ở trong đại hải, khoanh chân ngồi ở trong nước, Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên thấy Đông Hải đóng băng, tuyết hoa trong không trung phiêu phiêu hạ xuống. Đại hải kết lại một tầng băng, càng kết càng dày, càng kết càng dày, dày đến mức Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi dùng sức lực của bản thân phá khai băng tầng. Lúc mới bắt đầu, Phong Vân Vô Kỵ còn lưu lại một tia ý thức ở ngoài thân thể, lẳng lặng nhìn những thi thể của những yêu thú đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển dần dần thối rữa, dần biến thành một bộ xương trắng lâm sâm, trên thân xương xuất hiện những đường mờ mờ, rồi tiếp đó là đạo đạo liệt ngân dày đặc, rồi lại trầm nhập vào sâu trong đại hải, biến mất không thấy. Một đám yêu thú không ngừng trọng nhập luân hồi, một đống yêu cốt, không ngừng khắc lên trên mình dấu vết của năm tháng, rồi trầm nhập vào trong đại hải và biến mất. Băng trong Đông Hải kết rồi lại tan, tan rồi lại kết, lần này qua lần khác, tùy hệt hoa trên thiên không ngưng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngưng, năm này qua năm khác, không ngừng trọng phục tuần hoàn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc vừa mới bắt đầu, tia thần thức do Phong Vân Vô Kỵ lưu lại bên ngoài thân thể còn lẳng lặng tính năm tính tháng, một năm, hai năm, ba năm, nhưng rốt cuộc y cũng cảm giác cứ đếm như thế thật nhàn rỗi và chán ngắt, nên cũng bỏ qua, không thèm đếm nữa. Sức mạnh của thời gian là vô pháp ngăn cản, tia ý thức mà Phong Vân Vô Kỵ để lại bên ngoài thân thể cuối cùng cũng bị ẹn thành một phiến hỗn độn, rất nhiều thứ đã không còn nhớ rõ nữa. Lúc bắt đầu thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vẫn còn nhớ về cái vị diện xa xôi kia, nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm luyện võ trong mưa gió, chuyện ngộ đạo, còn nhớ được sự thất lạc khi biết được chân tướng sự việc của Thái Cổ, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ trong đầu. Chương 121, Dù Dù và Tái. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, lại một ngày đầy tuyết rơi ở vạn dặm băng phong, bên trên Đông Hải, trên không trung vạn trượng. Hai người áo trắng đang đả đấu lẫn quát mắng làm trời, giữa hai tay toát ra cả ngàn đạo kinh khí, cổ cổ khí kình trùng kích khiến cho tuyết hoa trong không trung bị chấn bay tung tóe. Vâng! Hai người đồng thời sử xuất tuyệt học của mình, ở giữa không trung một đạo khí mạc to lớn gần như trong suốt phân thiên địa ra làm hai, hướng tứ phía mà khuất triển. Rắc! Trên mặt băng dày đặc ở Đông Hải xuất hiện hàng loạt vết nước không ngừng khuất triển ra, ở giữa kẻ nước của tầng băng lộ xuất mặt nước biển thâm sâu. Hai gã cao thủ Thái Cổ đả đấu càng lúc càng kịch liệt, từ trên không đánh xuống mặt đất, rồi lại từ mặt đất đánh lên trên không. Ngay lúc hai người đang chuẩn bị dồn lực để ngạnh tiếp một lần nữa thì một cổ hấp lực cường đại từ bên dưới chuyển đến. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, rồi chẳng khác gì hai con chim đang bị sợi dây xích trói chân mà kéo xuống mặt đất. Vâng! Hai người này trực tiếp đâm sầm vào mặt băng bên trên Đông Hải, cả thân thể đều chui cả vào trong mặt băng. Rắc! Một loạt thanh âm nứt ra của tầng băng vang lên, cả bề mặt của Đông Hải đều bắt đầu chấn động, bên trong khe nứt của băng tầng, một nam tử đầu tóc đen thui, đang dần dần đứng dậy, hàng loạt các khe nứt lấy to lớn chân y làm trung tâm mà hướng ra hai bên trái phải mà kéo dài ra, cuối cùng cũng phân tầng băng dậy mấy chục trượng trên bề mặt Đông Hải phân ra làm hai. Hai gã cao thủ Thái Cổ nằm bên trong tầng băng mà chẳng hề động đậy. Chân khí trong cơ thể của bọn họ đã bị một nguồn chân khí quái dị phong trụ lại. Người kia đứng dậy, chiếc áo bên ngoài cùng đã ố vàng, phân thành những mảng rất nhỏ, sau đó thì lần lượt phân ra rồi rơi xuống, lộ xuất phần cơ thể tinh tráng rắn chắc. Người này nhìn vào hai gã cao thủ Thái Cổ, hơi cau mày lại nói, các ngươi quá ổn. Hai gã này khủng hoảng gần chết, bên trong băng tầng của Đông Hải này, ai cũng không thể ngờ được lại có một kẻ quái dị tàng thân ở đó. Nguyên bổn hai gã đó chọn lựa nơi vắng người như Đông Hải nhưng lại không ngờ rằng lại chọc giận vị cao thủ này. Xẹt xẹt xẹt. Một loạt thanh âm của vạt gì đó lao lên khỏi mặt đất truyền lại, hai gã này còn chưa kịp hồi thần lại thì nhìn thấy bên trong khe nước của tầng băng xuất hiện đạo đạo thân ảnh từ dưới nước phá không bay lên, rồi đáp xuống một bên của tầng băng. Một người, hai người, ba người, bóng người càng lúc càng nhiều. Băng tầng hai bên khe nước đã bị những người từ dưới nước nhảy lên này chiếm cứ, nhưng ở bên trong khe nước nhân ảnh y hiển nhiên vẫn cứ liên miên bất tuyệt từ bên dưới lao lên. Hai gã đã kinh hãi đến cực độ, những người ở dưới nước này có thực lực rõ ràng là rất cao, chí thiểu cũng có 7-80 vạn năm công lực, hơn nữa số lượng không ngờ lại nhiều đến thế, cả một phiến đầy áp, căn bổn không chỉ mấy trăm mấy ngàn hay mấy vạn. Trừ phi là đã vô ý xâm nhập vào trong xào huyệt của một thế lực nào đó rồi, không biết là có bị diệt khẩu hay không đây. Trong lòng hai gã đồng thời nảy sinh ra ý niệm này. Cho tới 10 thời thần sau, mặt băng mới không còn bóng người lao lên nữa. Chủ công. Một thanh âm chỉ trệ mang theo một chút nghi hoặc vang lên, người này nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ rồi chậm chậm quỳ một chân xuống. Chủ công. Trên mặt của hàng loạt những nhân loại mang theo khải giáp xuất hiện thần sắc nghi hoặc, cuối cùng thì tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì, trên mặt cung lộ ra thần sắc hoàng nhiên, cũng lần lượt quỳ xuống. 50 vạn giáp sĩ quỳ một gối xuống, khải giáp trên thân thể phân bố đầy rẫy những vết nứt, có một vài chỗ cũng đã rời ra, trong mỗi một cặp mắt hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo một tia mang nhiên. Ở trong đầu, có rất nhiều chỗ là một phiến trống rỗng, rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, muốn nghĩ tới thì rất là phí lực. Tại sao bọn ta lại ở nơi này? Tại sao bên cạnh lại có nhiều người đến thế? Trong lòng mỗi một người đều sung mãn mang nhiên, dù cho là Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Trong cảm giác, tựa hồ như đã qua một đoạn thời gian rất dài và rất dài, dài đến mức cả vũ trụ đều đã kinh lịch mấy phen luân hồi. Ta là ai? Tại sao ta lại ở nơi này? Những người này là ai? Tại sao lại quỳ về phía ta? Phong Vân Vô Kỵ mang nhiên nhìn về hai gã cao thủ đang kinh khủng trên mặt băng, rồi lại xoay người qua, mang nhiên nhìn về thế giới băng phong này và đám người đông đúc đang quỳ ở trên mặt băng. Rất lâu, rốt cuộc là bao lâu? Tại sao mọi chuyện ta đều không thể nghĩ lại được? Tựa hồ rất lâu trước đây, ta đã từng có một danh tự gọi là kiếm thần, không đúng là kiếm hoàng, cũng không đúng, rốt cuộc là gọi bằng tên gì? Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt mang nhiên đạp ra một bước, ngự bộ hư không, mang nhiên hướng về lục địa mà đi, 50 vạn giáp sĩ và những người còn lại trong kiếm các cũng với sắc mặt mang nhiên cung vội đạp bước hư không mà đi theo sát sau lưng y, chỉ còn để lại hai gã nam tử áo trắng với thần sắc kinh hãi giao ra nằm lết ở trên mặt băng của Đông Hải. Phía tây của Đông Hải, đao vực thuộc về phía bên trái. Gió lạnh gào thét, cả thái cổ rộng rãi nào chỉ có mấy ngàn hay mấy vạn ngàn dặm. Tuy là cùng một mùa, nhưng ở những nơi khác nhau thì khí hậu cũng khác nhau. Tiếp cận dãy địa đái của Đông Hải, mấy ngàn đệ tử của đao vực đang áp giải nhiều người trong phái hệ tự do với những y phục bất đồng đi về hướng đao vực. Những gã đệ tử đó không ngừng quát tháo mấy cây, đá chân lên trên mình những người trong phái hệ tự do kia. Đột nhiên một cổ khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, mấy ngàn đệ tử đao vực kia liền tức thì phản ứng, kết trận đối địch, trường đao dĩ nhiên là đã rời vỏ. Cảnh giác nhìn về phía đám người đang từ Đông Hải ập đến. A, chiến ý nguyên bổn thuấn gian liền bị sụp đổ. Khi bầu trời phía đông xuất hiện vô số những điểm đen dày đặc, thì mọi đệ tử của đao vực đều bị chấn kinh đến há hốc miệng mồm, không dám tin tưởng rằng ngay bên cạnh của đao vực ở trong Đông Hải, lại có một nhánh quân đội, đúng thế là một nhánh quân đội tàng nhập ở trong đó. Khi Phong Vân Vô Kỵ dẫn theo 60 vạn người trong kiếm các xuất hiện trên bờ lục địa, hai chân đặt xuống mặt đất thì những người tà phái bị áp giải đến đao vực cũng bị chấn kinh mà quay đầu lại, cử động dị dạng của bọn họ không dẫn lại sự đánh mắng của đệ tử đao vực. Hàng loạt nhân ảnh chậm chậm đáp xuống mặt đất, trong đó có rất nhiều thân thể đều đã phát tán ánh kim quang sáng lạ, trông rất là chói mắt. Phong Vân Vô Kỵ nhìn những đệ tử đao vực đang cản ở trước thân mình, hơi cau mày lại, các ngươi. Đây là đao vực các ngươi từ đâu đến, muốn làm cái gì? Đao vực. Phong Vân Vô Kỵ càng cau mày hẳn lại, một cảm giác đã từng nghe qua dâng thẳng lên trong đầu, trong đó cũng có sự căm ghét từ trong bổn năng. Đao vực cút mau. Mấy chữ này của Phong Vân Vô Kỵ nói ra rất nhẹ nhàng, mấy chữ này căn bổn không nghe thấy được bất kỳ thành phần phẫn nộ nào, bình tĩnh chẳng khác gì đang chúc phúc cho người bạn cũ đi đường bình an, nhưng loáng một cái, những người trong đao vực lập tức nghe thấy được hàm nghĩa của những từ này. Phất ống tay háo một cái, một cổ bạo phong phát xuất. Thổi bay đám đệ tử của đao vực cùng với đám người phái hệ tự do chẳng khác gì gió cuốn lá bay vậy, trực tiếp biến mất khỏi thị tuyến. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ với sắc mặt mạc nhiên đạp bước tiến tới, rồi lẳng lặng đi về phía trước, vừa đi vừa hồi tưởng lại những ký ức đã trở nên mơ hồ trong đầu, cảm giác quen thuộc từ trong những chuyện cũ ập đến trong đầu. Chương 122, Kiếm vực trọng hiện. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ phất ra một trường. Mấy trăm người đang cản ở trước mặt liền bị chấn bay mất tăm, thẳng đường đi về phía tây, những người ở trên đường mà IA gặp được đều chẳng chút để ý mà phất bay đi, cản đường cũng bị chấn bay, đang đả đấu cũng bị chấn bay toàn bộ đều chỉ là mọc trưởng, tuyệt không có dư thừa. 60 vạn người ồ ạt nhằm về hướng tây mà đi, những nơi đi qua, quỷ thần đều trốn, chỉ cần có người cản đường thì bất quản là công lực cao hay thấp, nhân số nhiều hay ít, đều bị một trưởng chấn bay. Ngay cả một chút phản kháng cũng không có, gặp phải yêu thì giết sạch toàn bộ. 60 vạn người trong đầu đều chỉ là một phiến mang nhiên, chỉ biết đi theo người ở phía trước, người mà trong tiềm thức mà bản thân phải tu phục, còn Phong Vân Vô Kỵ thì căn bổn chẳng quản bản thân đã đi đến đâu, trong đầu của y chỉ có một ấn tượng mơ hồ, mọi hành động hoàn toàn giao cho bổn năng khống chế. Cũng không biết là đã đi bao lâu, vô số người đều bị chi quân đội bàng đại này hấp dẫn. người bị Phong Vân Vô Kỵ phất bay càng lúc càng nhiều, nhưng kỳ quái là lại chẳng hề có một ai bị thương. Mức độ tinh chuẩn về lực lượng của Phong Vân Vô Kỵ khiến người khác phải chấn động và kinh hãi, cổ cổ thần thức cường đại phá không phát xuất, lướt qua đôi nhũ bang đại đột nhiên xuất hiện này, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề lý tới những thần thức nhìn lén này, cuối cùng sau khi đi qua mấy tòa núi lớn, cao mấy ngàn trượng thì trước mặt xuất hiện một phiến đất rộng mênh mông. Ngoài mấy trăm trượng, một loạt tiểu lâu tàn phá đập vào trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ, tiểu lâu đã không thể gọi là tiểu lâu nữa. Những bộ phận từ tầng thứ hai trở lên đều ngã nghiêng ngã dọc trong đám đất bụi, khối nào khối nấy đều có đầy bụi đất bám vào, tấm sàn gỗ cũng đã mục nát, tựa hồ chỉ động vào một cái là sẽ xuống ngay. Nhìn vào những kiến trúc trước mắt, một cảm giác quen thuộc xông thẳng lên trên đầu, đồng thời cũng còn có một loại cảm giác thương lương. Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm đi qua đó, túi khom mình xuống để lấy một khối gỗ, khối gỗ đó rất nhanh chóng hóa thành một đám tro trên tay y, rồi không ngừng tan vào trong cơn gió. Ta quay về rồi. Một cảm giác rất quen thuộc cập đến, đó là một loại cảm giác về nhà, nhìn vào cảnh tượng tàn phá bất kham trước mắt, một cảm giác càng lúc càng cường liệt tập đến. A! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu lên trên trời, hét lớn lên một tiếng, khí lãng xông thẳng lên trên trời, thổi bay những tầng mây ở khắp tứ phía, lộ ra một bầu trời trong xanh, ở phía dưới thì tầng tầng cắt bụi với tốc độ chậm chậm khuyết tán ra bên ngoài. Phần tàn hài còn lại cẩu kiếm các liền oanh nhiên sụp xuống trong tiếng hét thanh lãng này, triệt để hóa thành một đống tro tàn và tan biến vào trong gió. Ký ức nguyên buồn đã mơ hồ, tại thời khắc này đột nhiên trở nên rõ ràng, từng bức tranh lướt qua trong đầu, một cổ nhiệt huyết bành phái xông thẳng lên trên đầu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hét lên một tiếng, ta là kiếm hoàng, chủ nhân của kiếm vực. Oanh 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 ba. Mấy tòa núi cao xung quanh bị một cổ khí cảnh đủ để hủy thiên diệt địa thuấn gian áp bức mà nổ tung, hóa thành những đám bụi vàng tung bay giữa tầng trời. Phất cánh tay ra một cái, những tàn hài của kiếm các liền biến mất, hai tay gặp lại, ngoài mấy ngàn dặm một tòa sâm lâm bị bật cả gốc lên, những cây đại thụ đủ để có 10 người ôm bị một cổ lực đạo vô hình khiên dẫn mà đằng không bay đi, khi cách kiếm các mấy trăm trượng cự ly thì đột nhiên dừng lại, mấy ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ mau chóng tiềm động. Những cây đại thụ càng lá xum xuê đó đột nhiên như bị một thanh cự nhận vô hình cắt xẻ ra, những cành lá đều bị cắt bỏ, chỉ còn lại thân cây thẳng tương. Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm nhắm mắt lại, kiếm ý trong nội thể đại trướng, lòng bàn tay của hai tay hướng về phía mặt đất, cách lòng bàn tay ba thốn xuất hiện một đạo khí nhận to bằng bàn tay cực kỳ mỏng đang cấp tốc chuyển động tròn, ngón giữa của Phong Vân Vô Kỵ có hơi động đậy. Tầng khí nhận tuy cực mỏng nhưng độ sắc bén chẳng khác bất kỳ thần binh lợi khí nào này liền phá không bay đi, ở nơi bàn tay ba thốn lại hình thành một đạo khí nhận to bằng bàn tay, hai tay khẽ chớp động, một khối. Lại tiếp một khối khí nhận ta bằng bàn tay chuyển động vòng tròn rồi lại lao đi, chỉ trong chớp mắt, khi khối khí nhận đầu tiên mới chỉ lao đi được độ trăm thức thì Phong Vân Vô Kỵ đã phát xuất cả mấy vạn khối khí nhận mảng nhưng sắc. Trong phương viên trăm thước phạm vi hoàn toàn phân bố đầy các khối khí nhận mỏng nhưng sắc đó, những thanh âm xé gió chói tai không ngừng vang lên, chính là tốc độ quá nhanh nên ma sát với không khí mà vang lên. Hiu hiu. Khí nhận cấp tốc chuyển động vòng tròn đi rồi về mà tức xẻ, chỉ trong chớp mắt thì vô số khối gỗ to lớn giang phiêu phủ trên không trung bị cắt thành từng khối gỗ dày hoặc mỏng, dài hoặc ngắn, trên bề mặt cực kỳ trơn láng. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng tả ra một hơi, hàng loạt các khối gỗ đột nhiên xạ thẳng lên trên không trung chẳng khác gì mũi tên rời cung, đến khi lên trên cao độ mấy ngàn trượng trên không trung thì dừng lại một chốc rồi sau đó liền quay đầu lại lao xuống dưới, chẳng khác gì mưa rơi mang theo thế vạn quân lần lượt hạ xuống. Oanh 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 ba. Từng phiến gỗ to, dài và trơn láng như sao băng ập xuống, nơi nó rơi xuống thì chẳng có chút quy luật cắm sâu vào trong mặt đất hơn 10 thước. Một phiến rồi lại một phiến, 50 vạn chiến sĩ ở sau lưng Phong Vân Vô Kỵ bị thanh âm này kinh tỉnh, chấn kinh nhìn những khối gỗ đang từ trên trời lao xuống và cắm sâu vào trong mặt đất, phạm vi các khối gỗ lao xuống rộng rãi phi thường, ở phiến không gian này rộng rãi đến mức ngay cả những tọa sơn phong ở phía xa đều nằm trong phạm vi. Này! Oanh long long ba! Đại địa chấn động, nhiều chỗ trên mặt đất nước toát ra, khối khối đá lớn màu xanh đều bị Phong Vân Vô Kỵ hấp nhiếp lại. Đạo đạo ô hồng quang mang lướt qua, những khối đá xanh to lớn đó liền bị cắt thành những hình trạng giống nhau. Phong Vân Vô Kỵ phất tay ra một cái, những khối đá xanh đó như bị một cổ cự phong nhấc bay lên, từng khối nối tiếp nhau dàn trải ra trên mặt đất, sau đó là những khối gỗ trên thiên không lao xuống, lại một loạt khối đá sang dàn trải ra, cứ như thế mà tuần hoàn. Sau mấy lần như thế, khi đỉnh ốc dưới dạng thức của một vũ miếu cổ phác từ trên không hạ xuống, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, một phiến sơn giã hoang lương nguyên bổn chỉ trong chớp mắt thời gian đã trở thành một quần kiến. Chúc lâu các hoa lệ và nguy nga, khối khối đá nền lộ ra, khối khối gỗ ập xuống thì đã thành một quần kiến trúc lâu các trên những tòa núi cao ngàn trượng, nơi đây hoàn toàn là một tòa thành thị, chứ không còn là một kiếm các đơn điều nữa. Trên một tòa núi cao ngàn trượng, một kiếm các khác nguy nhiên cao vút đang tọa lập trên đó, dưới ánh dương quang xuyên thấu tầng mây, phản xạ ánh kim quang nhàn nhạt. Dưới chân núi, một cái thạch môn cao to độ trăm trượng hoàn toàn do thạch nham cấu thành. Ở chính giữa thạch môn có một khối đá vương vắn, bên trên có gắn những phiến đá dày ba phân giáp lại thành hai chữ phượng mua rồng bay, kiếm vực. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ nhẹ loáng lên, dĩ nhiên là đã đi lên trên, nhẹ nhàng dừng chân ở trên đỉnh của kiếm các, nhìn xuống chúng đệ tử của kiếm các, đạm nhiên mở miệng nói, chúng ta đã ly khai hiện tại, chúng ta đã trở về. Tham kiến chủ công. Mấy chục vạn chiến sĩ oanh nhiên quỳ xuống, thần tình cực kỳ cung kính, ký ức cuối cùng cũng bắt đầu rõ ràng, tuy nhiên vẫn còn khá là mơ hồ. Phong Vân Vô Kỵ nhìn xuống mấy chục vạn chiến sĩ kiếm các với khí tức cường đại, trong lòng hào khí vạn trượng, ngẩng đầu lên trên trời, trong lòng giận dữ gầm lên, trải qua cả ngàn cả vạn năm, ta rốt cuộc cũng trở lại rồi. Hiện tại trong tay giã nắm giữ trọng binh. Mộng tưởng của ta có lẽ là có thể trở thành hiện thực rồi. Thân thức phá thể phát xuất, độ cường đại đã gấp mấy trăm lần so với trước kia đã lấy kiếm các làm trung tâm hướng khắp bốn phía mà lướt qua. Sơn xuyên đại hà loáng một cái đã thu tận hết vào trong mắt, những nơi mà trước đây bản thân cảm giác không có người thì giờ đây dưới sự thị sát của thần thức, thì lại phát hiện vô số võ giả tiềm tu, người nào người nấy đều ngồi im chẳng khác gì khúc gỗ. Tại ngay khi cảm giác thấy luồng thần thức khiến cho cả thiên địa đều phải biến sắc của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua bên trên không, thì có không ít tiềm tu giả đột nhiên mở mắt ra, trong mục quang lóe lên thần sắc kinh hãi. Thần thức như hải triều khuyết tán phát xuất. Ngàn vạn dặm chớp mắt là đã lướt qua, nơi ẩn cư của Độc Cô Vô Thương thì trống rỗng, chỉ là ở các đó không xa là một nam tử có cặp mắt lánh mạc tựa hồ như đã phát hiện ra Phong Vân Vô Kỵ, ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không. Thần thức một lần nữa chuyển sang hướng khác mà phát xuất, bên trong phá diệt điện thì thanh lánh chẳng cảm thấy bất kỳ khí tức nào, phá diệt đạo chủ hinh hoang nhưng bá đạo trong dĩ vãng tựa hồ như đã đột nhiên biến mất rồi. Trong căn phòng băng dưới đáy U Minh Phong, băng tuyết đã lấp đầy động huyệt, Tây Môn Y Lìa Bắc cũng không có ở trong đó. Núi sông còn đây, mà người đã đi đâu? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sản sinh một cảm giác thanh lãnh mất mát, những người kẻn trước đây, giờ đã đi đâu? Tâm ý tức thì xoay chuyển, thần thức cường hoành dĩ nhiên là đã chuyển hướng đến Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, đó chính là nơi cư ngụ của Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái, là nơi của ở của Tử Hoàng. Chương 123, Nam Thăng Bắc Đầu Chi Loạn. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện tại trên không của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn thì chỉ thấy ở phía dưới tử ảnh trùng trùng, trên đỉnh núi là Tử Hoàng với sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh là Đông Hậu và Tử Ngọc với thần sắc tiều tụy, trên thân thể đã có nhiều chỗ thụ thương, huyết dịch thấm đầy trên y y phục, ở cách đó không xa là Độc Cô Vô Thương với một tay hơi hạ xuống phía dưới, trên đầu tóc bạc trắng và khuôn mặt đều bị nhiễm những vết máu. Dưới núi của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn bóng người trung điệp, Đao Hoàng Quân Bất Phá Ngạo lập ở dưới chân núi, ở sau lưng của ông ta là năm người thần bí thân khoác ngân bảo có theo trường đao. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện trên thiên không thì Đao Hoàng Quân Bất Phá đột nhiên bước lên trên hai bước, thần thái cung kính đến bên thai của một trung niên nam tử có tướng mạo khá uy vũ, bộ râu điểm xương, đầu đội đế quan mà thì thầm cái gì đó, gã nam tử đó khoang tay đứng đó ngước nhìn lên trên đỉnh núi, nhất thân khí tức cưỡng hãn vô bỉ. So với Tử Hoàng thì cường hãn hơn nhiều, giữa chân núi và đỉnh núi là một phiến hỗn loạn, đến nơi nào cũng là những tử thi nằm ngang ngửa. Mình đầy vết máu, những người này đều là những môn nhân của Nam Thăng Bắc Đầu Kiếm Phái. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ như thủy triều ồ ạt tập đến trên thiên không thì có rất nhiều người cảm giác thấy cổ khí tức cường hãn này, thần sắc đều lập tức biến đổi. Cao thủ phương nào? Đao đế thần sắc tức thì lạnh lùng, ngẩng đầu lên trên mà quát. Sau đó một cổ thần thức cường đại từ bên dưới lao lên, nên đón thần thức của Phong Vân Vô Kỵ. Ở giữa các đám mây và mặt đất đột nhiên điện quang lấp lánh, mây đen tề tụ, đạo đạo lôi thanh vang vọng khắp không trung, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ với thần thức của Đao Đế kịch liệt giao kích tại không trung, dẫn phát dị tượng của thiên địa, tranh đấu thần thức là chuyện cực kỳ hung hãn, hai người tranh đấu khá lâu, trên không trung đã phát xuất vô số khe nứt không gian màu đen, nhưng thủy chung thì không thể làm gì được đối phương, nên cuối cùng là quyết định tối lui. Đao Đế khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, bộ mặt nhìn không thấy bất cứ biểu tình gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn hãi. Mắt thấy Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái sắp bị công hạ, lúc này Luyện Sủ Ật hiện đế cấp cao thủ, rốt cuộc là có lai lịch ra sao, chẳng lẽ có quen biết với Tử Hoàng hay sao, hay là một vị cao thủ nào xuất quan. Hy vọng là nguyên nhân ở sau thì tốt hơn, nếu không thì phiền phức to. Bên kia Đao Đế chấn hãi không thôi thì ở bên này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngừng chấn kinh, ý niệm kiếm thể đại pháp vô cùng huyền ảo, dựa vào sự khổ tu không biết bao nhiêu năm của Phong Vân Vô Kỵ. Độ cường hãn của ý thức không chỉ hơn cả mấy trăm lần, nhưng cũng không thể đột phá đệ ngũ trọng thiên kiếm đế chi cảnh, nhưng cũng chỉ cách kiếm đế cảnh giới có một bước mà thôi. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít chân trời, đạo tu luyện võ chỉ e là có một chút cách biệt thì cũng cực kỳ khó vượt qua. Phần đầu của ý niệm kiếm thể đại pháp tu luyện rất là dễ dàng, nhưng về sau thì độ khó khăn không chỉ gia tăng gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng dù sao thì bộ công pháp này cũng ảo diệu vô song. Dựa vào cường độ ý thức của kiếm hoàng hậu kỳ thì cũng đủ để đối chọi trực tiếp với nhân vật cấp đế rồi. Thần thức như triều thủy trở về thân thể, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ tức thì biến đổi, một hàng chữ tấn tốc xuất hiện trong đầu, quay mình trở lại nói, lưu lại một nửa số người thủ vệ kiếm các, những người còn lại theo ta đi đến Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Chí thương, con biết đã đường đi, ta sang đó trước, các con đi cứ theo sau. Dứt lời, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống một cái. Sau đó như chớp giật liền phá không bay đi, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, khí phần trở nên khẩn trương, Tử Hoàng sắc mặt phát nhiên, lão hồ ly Đao Đế, không ngờ là lần này lại tự thân xuất quan, hơn nữa còn mang theo những chiến sĩ tinh anh của Đao Vực, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản vô pháp đối kháng với bọn bọ, hiệu quả sát ý đặc thù của vong ngã sát cảnh đã bị đao ý của hắn ta khắc chế, căn bản vô pháp phát huy uy lực. Sự cách biệt về cảnh giới không ngờ lại lớn đến vậy. Trên sắc mặt của Đông Hậu cũng là một phiến khí phẫn, lão già này dẫn theo 5-6 cao thủ có thực lực không dưới hoàng cấp cảnh giới, thêm vào đó là đao hoàng quân bất phá, bên của chúng ta tuy có Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Y Bắc tương trợ, nhưng vẫn không thể là đối thủ. Sự cách biệt về thời gian, chúng ta căn buồn vô pháp kéo gần lại. Thế chi bằng chúng ta đầu hàng đi. Từ Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Đông Hậu, Tử Hoàng, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Y Bắc đồng thời hướng về cô ta mà nhìn, cho đến khi cô ta thấy ngượng liền le lưới ra rổ ịt rụt đầu lại. Nếu như hiện tại đánh không lại thì chúng ta có thể đầu hàng, cũng có thể bỏ chạy, dù sao thì Đao Đế tuy có võ công cao nhưng không nhất định là chạy nhanh hơn chúng ta. Tử Hoàng giả bộ suy nghĩ rồi đột nhiên cất tiếng nói rất là quang côn lưu manh, côn đồ. Tây Môn Y Y Bắc nghe thấy thế, sắc mặt vẫn lãnh mạc vô tình. Chỉ có tay phải là nắm chặt lại, má bàn tay nổi gân dày đặc. Độc Cô Vô Thương nghe thế thì khỏe miệng khẽ rực rực mấy cái. Còn chưa quyết định hay sao? Lần trước, bổn tọa vì một vài nguyên nhân, nên không thể xuất quan, thế mới tha cho các ngươi một mạng. Hôm nay bổn tọa dẫn theo 7 cao thủ hoàng cấp, các ngươi còn muốn ngoan cố phản kháng nữa hay sao? Ở dưới núi truyền đến thanh âm của Đao Đế. Sai rồi, là 5 vị hoàng cấp cao thủ. Từ Ngọc chống nạnh hai tay, nhảy ra nhìn xuống dưới núi, bất phục khí nói. Thiếu nha đầu, cút sang một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Đao Đế chẳng có kiên nhẫn quát. Cấp cho các ngươi 4 giây thời gian, 4 giây trôi qua, bổn tọa lĩnh thuộc hạ của Đao Vực biến Nam Thăng Bắc Đầu Sơn thành bình địa. 4, 3, 2, một đạo đao khí bao là chẳng khác gì muốn khai thiên lập địa nối liền thiên địa, hướng về đỉnh núi của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Cho đến khi phân ngọn núi này ra làm hai thì đao khí vẫn còn chưa chém xuống, không những thế mà nó như đang tương minh với cả ngọn Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, tựa hồ như tùy thời đều có thể sụp đổ. Trên đỉnh núi xuất hiện 3 đạo kiếm khí bàng đại từ 3 phía lập xuống, đánh vào đạo đao khí như muốn khai thiên lập địa kia. Một loạt thanh âm toái liệt giòn tan vang lên, 3 đạo thông thiên kiếm khí đều tự toái liệt, còn đạo đao khí bàng bạc cũng ảm đạm đi không ít. Trong hư không lóe lên một đạo nhân ảnh. Một người xuất hiện ở bên dưới đạo vô hình đao thể nối tiếp thiên địa đó, tóc dài tung bay, tay phải chưởng về phía trên đạo vô hình đao khí này. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, đạo đao khí thông thiên do đao đế chém xuống thuấn gian vỡ ra tung tóe, phân làm ngàn vạn toái phiến, biến mất vào trong hư không. Chúng nhân chỉ phát giác trước mắt lóe lên một bóng người, trên nam thăng bắc đầu sơn đã nhiều thêm một nam tử ở trần phân trên, trường phát phủ đầu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Người là ai? Sắc mặt đao đế tức thì biến đổi, thông qua thần thức cảm giác thì ông ta đã sớm nhận ra người trước mặt là vị cao thủ vừa rồi đã dùng thần thức thám tra. Có một câu nói, hành gia vừa xuất thủ, biết ngay là có hay không. Phong Vân Vô Kỵ vừa tung ra một chưởng chấn phá đao khí của tàn dư của đao đế, chỉ cần một chiêu này thôi cũng đủ để đao đế biết rõ, người này rất là không dễ chê. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, phía dưới mái tóc dài lộ xuất ra cặp mắt sáng lạ, nhìn chằm chằm vào chư nhân ở phía dưới, lẩm bẩm nói, ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi không nhận thức hay sao? Đám người của Tử Hoàng cùng Độc Cô Vô Thương tức thì kinh hãi, bổn lai nghĩ là có cao thủ trượng nghĩa tương trợ. Nhưng không liệu được nghe giọng điệu của đối phương thì lại là cố nhân, nhưng người này là ai? Chúng nhân truy tầm ký ức trong đầu, nhưng lại không thể tìm ra được người có hình tượng như vị nam tử có đầu tóc xồm xoàm thân trên ở trần này. Độc Cô Vô Thương trong mắt cũng là một phiến mang nhiên, đối với người ở trên đỉnh đầu, ông ta có cảm giác tựa như từng quen biết, nhưng lại không thể nhớ ra được người này là ai. Loại cảm giác này khó chịu phi thường. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một cái. Có chút lạc mịch nhìn xuống dưới, thực sự là không có ai nhận thức ta sao. Một thanh âm run rẩy từ phía dưới vang lên, ngươi là kiếm hoàng sao. Chương 124, Đao Đế. Phong Vân Vô Kỵ nhìn xuống phía dưới, thì lại thấy Tử Ngọc với thần sắc e dè nhìn vào y y, lời vừa rồi chính là do cô ta nói ra. Kiếm hoàng. Phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ lọt vào mắt cẩu mọi người, khiến mọi người đều tức thì kinh hãi, kiếm hoàng lại là một cảnh giới. Nhưng cả thiên hạ tựa hồ như đã từng có một người như thế, nên kiếm hoàng cơ hồ như đã trở thành danh tánh xưng hô của riêng một mình y. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thổn thức không thôi, làm sao cũng không thể ngờ được lại có một tiểu nữ hài như thế nhận ra bản thân. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai, ta là kiếm hoàng. Phong Vân Vô Kỵ đưa cánh tay phải lướt qua trước mặt rồi hạ xuống. Khi cánh tay đưa ra lại thì đã mang theo đám râu ria kia ra và thả xuống. Một cái ấn tượng xa xôi từ sâu trong đầu mọi người phù hiện ra, rồi dần trở nên rõ ràng. Kiếm hoàng. Phong Vân Vô Kỵ. Độc Cô Vô Thương kinh hô một tiếng, ngươi không phải là đã biến mất hơn 2 vạn năm rồi sao? Tây Môn Y Dì Bắc cũng lộ xuất thần sắc chấn kinh, một danh tự đã bị lãng quên rất lâu rồi cuối cùng cũng hiện ra ở trong đầu của mọi người, kiếm vực. Vạn năm. Ha ha, thật không ngờ, chỉ nhập định một cái mà đã lệnh đinh cả vạn năm rồi. Kiếm vực ngày xưa, hôm nay chắc người ta đã quên gần hết rồi. Phong Vân Vô Kỵ cảm khái không thôi, rồi đột nhiên quay sang Tử Hoàng nói, Tử Hoàng, không biết hiệp ước đồng minh ngày xưa hôm nay có còn tính hay không? Tử Hoàng không ngừng gật đầu, thời khắc trước mắt mà có thể có một trợ thủ như thế thì còn gì bằng, hà huống gì dã qua cả vạn năm, võ công của kiếm hoàng tựa hồ như đã tăng cường không ít. Một cao thủ hoàng cấp xuất hiện, ít nhất là cũng có thể có chút uy hiếp với đao đế. Đương nhiên, minh ước giữa chúng ta thì vĩnh viễn đều vẫn tính. Trong lòng của Tử Hoàng cao hứng mãi không thôi, thầm suy nghĩ, ngày xưa giúp đỡ ngươi một chuyện nho nhỏ, hôm nay quả nhiên là đã thu được hồi báo, đúng là xứng đáng a. Bổn tọa bất quản các ngươi có minh ước cái gì đó với nhau hay không, hôm nay nếu như lão phu đã xuất quan, lại có mấy cao thủ tương trợ, lý nào lại dễ dàng tối lui. Nếu như trong các ngươi có một cao thủ đế cấp thì có lẽ ta còn có chút e dè, nhưng hử, đừng nói là có 4 cao thủ hoàng cấp, dù cho có tới nhiều hơn nữa, bổn tọa cũng không sợ. Cách biệt về cảnh giới, nhân số không thể bù đắp được. Kiếm hoang Phong Vân Vô Kỵ chứ gì? Bổn tọa đối với ngươi cũng có chút ấn tượng, nghe nói năm xưa kiếm vực chỉ trong một đêm mà toàn bộ nhân số đều biến mất vô ảnh vô tung, ai cũng không biết các ngươi đi đâu, nên còn tạo ra hoành động cả thái cổ. Mọi người đều đàm luận về sự đột nhiên xuất hiện rồi lẳng lặng biến mất cẩu kiếm vực, nhưng mà không ai ngờ được các ngươi nguyên lai là đến một nơi bí ẩn để tiềm tu. Hừ hừ. Được thôi, để lão phu thử xem rốt cuộc là ngươi có võ công cao tới mức nào, không ngờ lại dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Đao đế ngẩng đầu nhìn lên Phong Vân Vô Kỵ ở trên không trung, con ngươi đột nhiên co lại, hư không quanh chu thân của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện một đạo đao hình lúc gần lúc hiện, hơi dừng lại một cái, sau đó kêu vun vút chém về phía Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bừng sáng, sau đó trong phạm vi ba xích quanh thân thể xuất hiện vô số thanh khí kiếm dài ba xích một cách dày đặc. Phong Vân Vô Kỵ dùng tay phải niết lấy một cái kiếm quyết, sau đó ấn ra ngoài một cái, vô số thanh trường kiếm đột nhiên hướng về bên ngoài mà nổ tung ra. Suy suy. Đạo đao hình mờ nhạt như không bị khí kiếm cắt vỡ ra tung tóe. Hưu. Một vết thương cực kỳ tinh tế xuất hiện trên cánh tay của Phong Vân Vô Kỵ, sau đó thì huyết dịch cũng dần dần từ trong vết thương đó rỉ ra, lại một đạo đao hình phá vỡ lướt qua, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ tức thì có hơi biến đổi, thân hình loáng lên, liền biến mất ở trên hư không, khi xuất hiện thì đã cách xa chỗ cũ cả trăm trượng. Đao đế biểu tình lãnh mạc, quay đầu lại, phất ống tay háo một cái. Vô số đao hình cực kỳ nhạt cực kỳ tinh tế phá thể xuất ra, lẳng lặng chuyển động xoay vòng rồi lao lên phía Phong Vân Vô Kỵ. Những đao hình này phi thường quái dị, khí kiếm tuy có thể cắt đứt nó nhưng vô pháp chấn tán nó, chu thân vô số đạo đao hình nhàn nhạt như có như không từ tứ phía chém xuống. Phong Vân Vô Kỵ hơi cau mày lại, sau đó quát lên một tiếng quát lạnh lùng, hai tay giương ra bên ngoài, một cổ khí tức vô hình liền khuyết triển ra. Đồng 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 ba. Một loạt tiếng vỡ nát cực kỳ tinh tế vang lên, từng thanh lại từng thanh hư vô đao hình bổn lai đang chuyển động xoay tròn lao tới chỗ của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nổ tung thành một đám khói mở, tiêu tán vô tung. Chỉ là một chiêu, Phong Vân Vô Kỵ đã thử ra được, những thanh hư vô đao hình này chính là chân khí có kèm theo tinh thần lực lượng, nếu như muốn phá trừ thì chỉ có thể dùng tinh thần đối với tinh thần mà thôi. Chiêu này bị phá, sắc mặt đao đế có hơi biến đổi. Ta cũng là đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Lời nói vừa dứt thì đao đế đã rời khỏi mặt đất, một đám khói mở lao thẳng lên trên không. Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Ghê Bắc, Tử Hoàng đều biết sự lợi hại của đao đế, dựa vào một thân lực lượng của Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể chống đỡ. Mắt thấy đao đế đã quyết tâm đối phó với Phong Vân Vô Kỵ, cái đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng biết, lý nào lại ngồi yên. Choang. Một trường kiếm đã rời vỏ. Thân hình thiểm xạ lao lên trên, trong đó tử ảnh lao lên trước, bạch ảnh theo sau, cuối cùng là Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Lê Bắc. Hai người bọn họ củ ỷ có tu vi kinh nhân nhưng kinh công lại không xuất sắc cho lắm. Cơ hồ như đồng thời, một đạo đao khí bàng bạc liền chạm qua trước thân của Tử Hoàng, một tiếng quát sảng lãng từ bên dưới truyền lên, Tử Hoàng, muốn qua đó thì hãy hỏi Đao Hoàng Quân Bất Phá ta trước đã. Cơ hồ như khi Quan Bất Phá ở phía dưới chạm ra một đao này. Thì năm nam tử mang ngân bảo trường đao cũng bay lên khỏi mặt đất, lao về hai người Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Ý Lìa Bắc mà ngăn cản. Đao Hoàng Quân Bất Phá chém ra một đao, thân người đã lóe lên và xuất hiện ngay bên cạnh Tử Hoàng, đúng đang muốn xuất thủ công kích thì không liệu được thân ảnh mạc nhiên của Tử Hoàng đang ngơ ngác nhìn lên trên thì dần nhạt dần rồi hóa thành trong suốt, cho đến khi hóa thành hư vô. Trong lòng Quân Bất Phá thầm kêu lên một tiếng không tốt, liền ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Quả nhiên là thấy thân ảnh của Tử Hoàng xuất hiện ngay bên cạnh của Đao Đế, thanh tử tiêu kiếm trong tay kích thẳng vào mi tâm của Đao Đế. Đao Hoàng đang định lao lên đối phó với Tử Hoàng, thì một thanh âm đạm nhiên từ sau lưng vang lên, ngươi hãy đấu với Lao Phu một lát. Nói xong, một cổ kiếm khí hạo hàn mang theo hấp lực cực cường cuốn tới, Đao Hoàng bất lực nên chỉ đành quay người lại, rút lấy một thanh trường đao rồi chém xuống. Nam ngân bảo nhân có thực lực không kém hơn Đao Hoàng bao nhiêu đang phân ra làm năm bao vây lấy Tây Môn Y Dĩ Bắc, năm người dùng tay phải nắm chặt lấy thanh đao, tựa hồ như tùy thời đều có thể xuất thủ, nhưng những thanh trường đao liếu nhờ y ẹ hàn khí rốt cuộc vẫn chưa hề rút ra. Kiếm ý mang theo sát khí cực cường của Tây Môn Y Dĩ Bắc dĩ nhiên là đã gắn chặt vào trên năm người này, chỉ cần có một người động đậy một cái, tiếp theo đó nhất định là một kiếm đoạt lấy tính mệnh thạch phá thiên kinh của Tây Môn Y Dĩ Bắc. Không có ai dám khẳng định mà nói, có khả năng đối diện với một kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc mà có thể sống sót, Độc Cô Vô Thương cũng không, Phong Vân Vô Kỵ cũng không, cao thủ ở cảnh giới hoang cấp cũng không, ha hù ổng gì năm người chỉ là tiếp cận hoàng cấp cảnh giới mà thôi, chứ không phải là đã đạt đến hoàng cấp cảnh giới. Một cổ nguy hiểm cường liệt khiến cho năm người đồng thời tuyển chọn trầm mặc bất động, kiếm ý của Tây Môn Y Lìa Bắc dĩ nhiên là đã đạt đến cảnh giới cực độ ngưng tụ. Một khi xuất thủ thì trường kiếm nhất định sẽ không uống máu thì không chịu vào vỏ. Sinh mệnh chỉ có một lần, ai ai cũng rất là chân tích. Trên thiên không, trường kiếm của Tử Hoàng lao đến như điện, đâm thẳng vào mi tâm của đạo đế. Đinh! Một tiếng kêu chói tai vang lên, tùy tiện có thể thấy một thanh đao hình trong suốt từ trên trán của đạo đế phát xuất, thẳng thừng chém thẳng về phía Tử Tiêu kiếm của Tử Hoàng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hai cánh tay áo của đạo đế ở phía dưới đưa lên nhanh tựa thiểm điện, năm ngón tay giăng ra, một cổ đao khí lăng loạn lao ra khỏi tay, vừa mới xuất thủ đã bao bọc cả thân hình của Tử Hoàng vào bên trong, trong hư không không ngừng vang lên những tiếng kêu sắc nhọn. Chương 125, Hủy Kỳ Vũ Dược hủy đi vây cánh. Đao đế giơ một cánh tay ra, đao khí liên miên bất tuyệt vun vút lao đến, thuấn gian liền hóa thành một cái lưới, tỏa định mọi không gian ở phía trước Tử Hoàng, và rồi lướt về phía sau mà trải. Thân thể của Tử Hoàng liền cong lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, ống tay háo tung bay trong gió, thân thể như chớp giật lui về phía sau, cùng lúc đó màn lưới đao liền lao tới. Ở một bên khác, Phong Vân Vô Kỵ ở trên cao chém xuống một kiếm, một đạo bạch quang phát sạt ra khỏi tay. Đao đế hừ lạnh một tiếng, đến đúng lúc lắm. Phất ống tay háo một cái, tay phải từ trong ống tay háo đưa ra, ngón tay giữa búng ra, tùy theo đó là một thanh trường đao băng lãnh màu bích lục thuận theo cánh tay mà tiến nhập vào lòng bàn tay. Trường đao tùy tay vung ra một cái, một đạo đao khí hình cung khuếch triển lao lên. Đồng. Kiếm khí và đao khí tương hỗ va chạm, tương hỗ tiêu dung. Trong mắt của đao đế lướt qua một đạo sắc cơ, phất tay háo một cái rồi thân hình lao thẳng về hướng Phong Vân Vô Kỵ như điện xạ. Được thôi, hôm nay sẽ cho các ngươi thấy được đế vực tuyệt học đao đế thiên hạ quyết đệ nhất thức, đao thiên hạ. Ngũ kinh tứ tọa, vang vọng hồi đãng mãi trong không trung, rồi trong tiếng hồi đãng. Thân thể đao đế giang ở trên không trung đột nhiên xoay chuyển một vòng, chân phải tà tà đạp ra một bước về bên phải, sau đó trường đao trong tay mang theo hàng loạt hư ảnh nâng lên trên đỉnh đầu, rồi như cắt chém xuống. Oanh! Mây đen trên không trung bị một cổ lực lượng vô hình cắt ra làm hai, ở trung tâm là một phiến hư không chẳng có mây đen dài độ 10 trượng, thiên địa oanh minh, một đao này của đao đế chém xuống trông như chậm nhưng rất nhanh, tại sát na này. Phong Vân Vô Kỵ và Tử Hoàng đều cảm thấy trên đỉnh đầu đang có một lực lượng hủy thiên diệt địa đang áp xuống, bên trong cổ lực lượng đó có mang theo đao ý mà hai người quen thuộc, trong lòng hai người chấn kinh mãi không thôi, từng hô trao đổi một ánh mắt, sau đó mỗi một người lao về một phương hướng khác nhau. Vâng! Trong phạm vi mấy trăm trượng ở hai bên của đao đế xuất hiện một đạo vòng cung cự đại hướng về phía trước mà duyên thân. Mọi sơn xuyên hà lưu lẫn thảo mục trong tờ HMGV nay đều biến mất vô tung. Ở phía trước rất xa đều nhìn không thấy bất kỳ vật gì nhô lên khỏi mặt đất, trong phương viên ngàn dặm trở thành một phiến bằng phẳng, trên mặt đất xuất hiện vô số đao ngân. Tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ và Tử Hoàng tuy nhanh nhưng Y Dĩ Hải Nhiên vẫn đánh giá thấp uy lực lẫn phạm vi của chiêu này, khi hai người ở ngay biên duyên của phạm vi đao khí, đao đế thiên hạ quyết đệ nhất thức đao thiên hạ đã cận kề, hai người kêu thảm lên một tiếng. Thân hình đồng thời loáng lên bay về hai bên. Y dị phục trên thân thể của Tử Hoàng bị vô hình đao khí của đao đế cắt tơi tả, còn Phong Vân Vô Kỵ thì cũng chẳng hơn gì Tử Hoàng, trên thân thể phân bố đầy vết đao, từng giọt máu từ trên những vết đao lăng loạn trên thân thể rỉ ra. Phúc! Phong Vân Vô Kỵ và Tử Hoàng đều nhịn không được ngã về phía trước, rồi hộc ra một ngụm máu, nội thể kiếm nguyên lưu chuyển, đạo đạo đao khí sán lạn từ trên các huyệt đạo bùng ra. Trên mặt đất xạ xuất một loạt vết chém dài, sâu và hẹp. Lão già này quá cường đại. Đệ nhất chiêu đã cường đại như thế, những chiêu về sau không biết là còn có tuyệt chiêu gì nữa hay không. Huy hãy dùng tốc độ để lôi kéo sự chú ý của ông ta. Ta đi qua giúp Độc Cô Tiền Bối cùng Tây Môn Huynh giải quyết những tên đó. Huynh cứ quấy rầy và thu hút lấy sự chú ý của ông ta một lát, ta sẽ quay lại ngay. Sau khi tiêu diệt Đao Hoàng thì bốn người chúng ta quay lại đối phó với ông ta. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Đao Đế, lặng lặng truyền âm nhập mật cho Tử Hoàng. Không thành vấn đề, dựa vào tốc độ của ta, tạm thời còn có thể quấy rầy Y Dĩ một lát, nhớ dùng võ học có cường lực, tốc chiến tốc quyết. Tử Hoàng cũng cảnh giác nhìn lên Đao Đế ở trên không trung, sắc mặt chẳng hề biểu lộ ra cái gì. Không có mệnh lệnh của Đao Đế, mấy vạn đệ tử rõ ràng là cường đại hơn đệ tử bình thường gấp đôi cũng không dám động đậy, thực lực của Đao Đế tịnh không cần hoài nghi. Bên kia không động thân, Tử Hoàng cũng càng mừng, lần này Đao Đế mang theo những đệ tử toàn là có hơn 200 vạn năm công lực trở lên trong đao vực, những đệ tử trước đây xuất hiện đều là những đệ tử ngoại vi của đao vực, hai cái này không cùng cấp độ. Dưới chân núi tụ tập cả mấy vạn người đứng im lặng, nhưng trên thân thể của mỗi người đều xuất hiện đao khí vô hình đan xen lại với nhau, hình thành một đao trận như một cái kén bằng đại, nguy nhiên như núi, bất động như non. Tử Hoàng với thương lượng đối sách với Phong Vân Vô Kỵ thì lý nào lại để đao đế xuất thủ một lần nữa, thân hình nhoáng lên, hai người đồng thời xạ thẳng về phía đao đế, tay phải cầm kiếm, Tử Tiêu kiếm và Đệ Ngũ kiếm đảm đồng thời ngân lên vút cao, nhưng Đệ Ngũ kiếm đảm chấn chiến càng lúc lợi hại nhất, hàng loạt trận kiếm ngân vang lên, cho đến khi rời khỏi tay bay ra, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tưởng tới chủ nhân trước đây của kiếm đảm tựa hồ như đã chết dưới tay của đao đế. Hơn nữa bản thân kiếm đảm lại có linh tính, thời khắc này thấy cựu nhân thì lý nào lại nhẫn nhịn cho được, nhưng bắt quản là ra sao thì chỉ đi được nửa đường, thân hình Phong Vân Vô Kỵ run lên một cái, rồi biến mất trong gió. Ở bên kia, Tử Hoàng mang theo vô số ảo ảnh công kích đến đao đế, trường kiếm chấn động một cái liền mang theo một phiến âm ảnh, đâm thẳng vào yết hầu của đao đế, tay trái rung lên liền xuất hiện một đám bất diệt tử diễm màu tím nhạt cáo gần xích. Sắc mặt của đao đế có hơi biến đổi, đao đế thiên hạ quyết đệ nhị thức đang định đánh ra, thì lại thấy Tử Hoàng đã cách bản thân ngoài mấy chục trượng, thân hình liên tục uốn lượn ở giữa đao đế và cả vạn đệ tử của đao vực. Đao đế thấy thế trong lòng không khỏi mắng một tiếng, dĩ nhiên là phải thu lại một nửa chân khí về đan điền. Mắt ngơ ngác nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đi được nửa đường dã chuyển hướng, chuyển sang tấn công đao hoàng, liền hư lạnh một tiếng, được thôi. Bổn tọa cũng muốn xem thử các ngươi muốn dở trò gì. Thu thập ngươi trước tiên rồi sau đó lần lượt thu thập bọn chúng. Không ngờ các ngươi lại tuyển chọn phản kháng, thế thì hãy để bổn tọa lần lượt kích sát từng tên trong các ngươi vậy. Kiếm Hoàng, mấy vạn năm trước các ngươi lựa chọn biến mất là một chọn lựa sóng suốt đó, nhưng hôm nay lại xuất hiện thì đúng là tìm đường chết. Trường đao tỏa ra hàn khí bức nhân trên tay của đao đế đưa ra trước mặt, sau đó dựng đứng than đao lên. Rồi đưa một tay còn lại lên cầm đao, cơ hồ như đồng thời thì Tử Hoàng cũng cảm giác thấy một cổ tinh thần lực cường đại đã phong tỏa chặt chẽ lấy bản thân, dựa vào sự chân tĩnh của Tử Hoàng mà cũng không khỏi có hơi biến sắc. Thân hình run lê, trong hư không đã xuất hiện bảy gã Tử Hoàng, đao đế thấy thế thì hừ lạnh một cái, sắc mặt vẫn như thế mà vung đao ra, đao này chậm phi thường, cũng có thể nói là phiêu giật vô bỉ. Khiến cho người ta quái dị nhất là một đao này tịnh không phải chém về bất kỳ một đạo than ảnh nào trong bảy đạo tử ảnh. Ở một bên kia, Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp tiếp cận, thì bàn tay đã đối với đao hoàng chảo một chảo trong hư không, đạo đạo kiếm hình dài ba xích như có như không từ trong lòng bàn tay cùng phát, xoay chuyển vòng tròn rồi giáp lại thành hình lưới vung về phía đao hoàng. Độc cô tiền bối, người mau sang giúp đỡ Tây Môn Hình, giúp y đỡ lấy đòn phản kích của mấy người kia. Dựa vào kiếm thuật của Tây Môn huynh thì một khi xuất chiêu thì tự nhiên là có thể dễ dàng giết những người đó. Phong Vân Vô Kỵ không kịp giải thích, chỉ là vội vàng dùng truyền âm nhập mật mà nói với Độc Cô Vô Thương. Đao Hoàng nhìn thấy những kiếm hình lúc có lúc không phân bố đầy trời, con ngươi co rút lại, trong lòng không khỏi chấn kinh, loại tuyệt học này lý nào y y lại không biết, căn bổn chẳng khác gì tuệ học hư tướng đao hình của đao đế, chỉ là Phong Vân Vô Kỵ lại chuyển thành kiếm ý mà thôi. Độc Cô Vô Thương chém ra một kiếm, đao hoàng điểm mũi chân một cái, thân thể liền lập thành một góc 50 độ với mặt đất, sau đó liền phiêu xạ như gió. Một Độc Cô Vô Thương đã khó đối phó rồi, y lý nào lại dám cùng lúc đối phó với hai cao thủ cùng cấp. Độc Cô Vô Thương dùng một kiếm bức lui đao hoàng, liền lập tức xoay người thối lui, hiển nhiên là đến chỗ của Tây Môn Y Lìa Bắc.